Chương 01, hoài thai 10 năm, thu hoạch được đỉnh cấp khí vận, chúc mừng tốc chủ, ngài thông qua thứ 1576800001 lần độ xuất sắc, thu hoạch được đỉnh cấp khí vận, nhân tộc thánh thể. Bắc Hoang đại lục, Đại Tuyên Vương triều. Một đạo màu đỏ khí vận từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Giang thành một hộ giàu có người ta phủ đệ. Ở vào thai nhi trạng thái, Tần Nguyên không khỏi vui đến phát khóc. 10 năm, hắn tại trong bụng mẹ dung đằng đẵng 10 năm xuất sắc, rốt cục lắc ra khỏi cái thứ 10 đỉnh cấp khí vận. Những năm này, hắn bình quân mỗi giây giao một lần xuất sắc, mỗi ngày giao đầy 12 giờ. 10 năm qua tổng cộng dung hơn 1.500.000 vạn lần xuất sắc, cuối cùng lắc ra khỏi 10 cái đỉnh cấp khí vận. Thật sự là quá khó khăn. Không sai, Tần Nguyên cũng không thuộc về cái thế giới này. Hắn theo Lam Tinh xuyên qua mà tới. Đời trước của hắn là một nhà trò chơi công ty lập trình viên. Tiền lương miễn cưỡng còn có thể, bất quá cách mua nhà lại xa không thể chạm. Để sớm mua nhà lấy được lão bà, Tần Nguyên tại nhàn rỗi lúc làm một cái máy rời trò chơi. Vốn nghĩ dựa vào cái này trò chơi kiếm chút thu nhập thêm, không nghĩ tới lại tại thức đêm tu bổ bờ UG thời điểm ở ra rắm. Tỉnh lại lần nữa, Tần Nguyên thành một cái còn chưa ra đời thai nhi. Sinh mà là người, ta rất may mắn. Cảm tạ lão thiên gia không có để cho ta xuyên qua thành côn trùng. Tần Nguyên tại trong bụng mẹ cảm khái nói. Ngay sau đó, một cái thanh thúy tiếng nhắc nhở theo bên thai truyền đến, chúc mừng tốc chủ, ngài đã thành công trói chặt khí vận hệ thống, thông qua độ xúc sắc có thể ngẫu nhiên thu hoạch được các loại khí vận. Vừa dứt lời, một cái hơi mở bảng xuất hiện ở Tần Nguyên trước mắt. Ngoa tạo, đây không phải ta trước đó khai thác kia kiểu máy rời trò chơi mà. Nhìn trước mắt hệ thống bảng, Tần Nguyên không khỏi có chút kích động. Cái gặp mặt trên bảng có một cái màu vàng xúc sắc phía dưới là các loại còn chưa kích hoạt khí vận. Căn cứ trình độ hiếm hoi, tiên tiên khí vận chia làm 6 loại khác biệt nhan sắc, màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu cam cùng màu đỏ. Trong đó màu đỏ là đỉnh cấp khí vận, tổng cộng có 11 cái. Khai phát trò chơi thời điểm, Tần Nguyên vì gia tăng trò chơi có thể chơi tính, cố ý đem thu hoạch được đỉnh cấp khí vận sát suất điều đến thấp nhất. Nhưng là hiện tại, hắn hối hận. Sớm biết rõ này lại là ta kim thủ chỉ, ta mẹ nó liền đem sát suất điều đến lớn nhất à. Cam. Không có biện pháp, tự mình đào hố chỉ có thể tự mình đến ngày. Thế là Tần Nguyên trốn ở trong bụng mẹ, bắt đầu càng không ngừng đổ xúc sắc. Năm thứ nhất, hắn dung 30 vạn lần, giao đến tiên mệnh chi tử. Năm thứ hai, hắn dung 500 vạn lần, giao đến trích tiên hạ phàm. Năm thứ ba, hắn dung 2000 vạn lần, giao đến trời cao đấu kỵ anh tài. Cho tới bây giờ, hắn lắp ra khỏi cái thứ 10 đỉnh cấp thiên phú nhân tộc thánh thể. Kiểm chắc đến túc chủ lắp ra khỏi đỉnh cấp khí vận, xin hỏi phải trang bảo tồn mô bản. Rõ. Chúc mừng túc chủ, mô bản bảo tồn thành công. Chân không ngừng. Tần Nguyên vốn định tiếp tục lắp xúc sắc, đem cái cuối cùng đỉnh cấp khí vận lắp ra khỏi tới. Thế nhưng là hệ thống lại nhắc nhở hắn nói, kiểm chắc đến túc chủ đã tại trong bụng mẹ chờ đợi 10 năm, thật sự nếu không xuất sinh sẽ có chết từ trong trứng nước nguy hiểm. Liền không hợp thói thường. Tần Nguyên nhớ kỹ, cái cuối cùng đỉnh cấp khí vận tựa như là võ thánh chuyển thế tới. Được rồi, cứ như vậy đi. Vì cái cuối cùng đỉnh cấp khí vận vứt bỏ mạng nhỏ, không đáng giá. Thế là Tần Nguyên điểm kích bảng trên bắt đầu trò chơi. Khí vận mô bản não loại đỉnh bên trong khí vận mô bản thêm 5 hoàn thành. Ngay tại sáng tạo nhân vật sáng tạo thành công. Bắt đầu thêm 5 trò chơi tiến độ, 1, 7, 15, 99, 99, 99. Một gian cổ phát gian phòng bên trong. Tần phu nhân, ngài thêm ít sức mạnh, đứa bé lập tức liền muốn sinh ra. Bà đỡ một bên bận rộn, một bên lên tiếng an ủi. Trên giường, một cái nữ nhân đau đến chết đi sống lại. Hoài thai 10 năm, quả thực là đem nàng theo một vị tuổi trẻ nữ tử ngao thành phụ nữ trung niên. Bên ngoài phòng, một tên người mặc áo gấm trung niên nam tử, gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. 10 năm qua, lão bà một mực nâng cao bụng lớn, cơ hồ không có một ngày ngủ qua ăn giấc. Một người nhà càng là loay hoay xoay quanh. Trong đó gian khổ không đủ là bên ngoài nhân đạo. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử không khỏi thở dài một hơi. Phòng ốc bên trong, trò chơi tiến độ còn tại đang loạn. 99, 100, trò chơi thêm 5 thành công. Ấm áp nhắc nhở, chống lại không tốt trò chơi, cự tuyệt đồ lậu trò chơi, chú ý bản thân bảo hộ, để phòng bị lừa vào trọng, vừa phải trò chơi ít não, trầm mê trò chơi tổn hại sức khỏe, hợp lý an bài thời gian, hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, một lựa chọn hiển lộ khí vận, gây nên tiên địa cộng minh, thu hoạch được tất cả đại tiên tông ưu ái, đồng thời gây nên ma đạo tông môn ngấp nghé. Hai lựa chọn ẩn tàng khí vận, an an tĩnh tĩnh làm một cái nhỏ trong suốt, không có bất luận cái gì ban thưởng. Trời xanh đã chết, cầu đạo đương lập. Tần Nguyên không chút do dự lựa chọn ẩn tàng khí vận. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh theo bên tai truyền đến, chúc mừng tốc chủ, ngài điệu thấp nội liễm thu hoạch được hệ thống tán thưởng, khen thưởng thêm một cái đỉnh cấp khí vận, võ thánh chuyển thế. A thông suốt, cái này cũng được. Quả nhiên cầu đạo mới thật sự là thành tiên đại đạo. Nguyên bản còn có chút nhỏ tiếc nuối Tần Nguyên, đạo tâm trong nháy mắt biến mãn. Mặc dù hắn không phải ép buộc chứng, nhưng là có thể thu được toàn bộ đỉnh cấp khí vận, quả thật làm cho người cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Tần Nguyên trước mắt, thiên mệnh chi tử khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp may mắn. Trích tiên hạ phàm khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp bị lực. Trời cao đấu kỵ anh tài khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp nội tính. Nhân tộc thánh thể khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp thể phách. Tiên đế huyết mạch khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp tu tiên tư chất. Nguyên tố chi lực khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp linh căn tư chất. Kiếm si truyền thừa khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp kiếm thuật tinh thông. Võ thánh chuyển thế khí vận sinh hiệu, ngài thu được đỉnh cấp quyền pháp tinh thông. Tuyệt thế kỳ ngộ khí vận sinh hiệu, ngài thu được một bản đỉnh cấp công pháp. Quỷ cốc nội môn khí vận sinh hiệu, ngài thu được một bản đỉnh cấp pháp thuật. Lời hứa ngàn vàng khí vận sinh hiệu, ngài thu được một vị giai nhân đến chết cũng không đổi đi theo. Nhìn xem từng dãy chói mắt màu đỏ khí vận, Tần Nguyên lập tức kích động, hoa một tiếng khóc lên. Chúc mừng phu nhân, ngài sinh một vị công tử. Bà đỡ một mặt vui vẻ hô. Ngay sau đó, nàng đem tân sinh mà rửa giấy sạch sẽ, cẩn thận nghiêm túc đặt ở đầu giường. Mặc dù tân sinh mà ngũ quan còn chưa nảy nở, lại từ trong ra ngoài tản ra một cỗ tiên nhân chi tư. Tân thị ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xem trước mặt hài nhi. Ừm, thấy thế nào làm sao đưa thích. Bên ngoài phòng, trung niên nam tử nhíu chặt lông mày, càng không ngừng tại cửa ra vào đi tới đi lui. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo to rõ tiếng khóc. Ha ha, sinh, sinh, phu nhân sinh. Trung niên nam tử nghe thấy trong phòng động tĩnh, lập tức vui mừng nhướng mày. Cùng lúc đó, Lâm Giang thành cái nào đó trong sân, khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí. Một tên cầm trong tay kiếm gỗ đào lao đạo sĩ, nhìn qua trong sân ngổn ngang lộn xộn thi thể, không khỏi thở dài một hơi. Ai, vẫn là tới chậm một bước. Chương 02, Lang Yêu, lao đạo sĩ Tần phủ đại viện, khách khứa như mây. Biết được Tần gia công tử ra đời tin tức, Lâm Giang thành không ít có mặt mũi đại nhân vật, nhao nhao đến đây chúc. Tần thị gia chủ Tần Tranh hồng quang đầy mặt, trong tay giơ chén rượu xã giao không ngừng. Mà lúc này, vừa mới ra đời Tần Nguyên đang nằm tại trong tã lót tiên lặng xem xét bảng thuộc tính của mình, tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 180 tu vi, không công pháp, hỗn độn bản tướng, có thể học tập, võ kỹ, không pháp thuật, hỗn độn kiếm khí, có thể học tập, thần thông, không pháp bảo, không cột thứ nhất là Tần Nguyên danh tự. Nguyên, đại giã, thủy giã, trường giã, khí giã. Có thế gian vạn vật bản nguyên ý tứ. Tần thị gia chủ cảm thấy nguyên cái chữ này rất đại khí, phi thường phù hợp nhi tử Trích Tiên đồng dạng khí chất. Thế là liền cho hắn Tần Nguyên cái tên này. Thứ hai cột là Tần Nguyên tuổi thọ, hạn mức cao nhất là 80 tuổi. Nói cách khác, nếu như Tần Nguyên không tu tiên, sống tối đa đến 80 tuổi liền sẽ thọ hết chết giả. Tu tiên là nhất định phải tu tiên, đời này đều sẽ một mực tu tiên, làm công cũng sẽ không, chỉ có tu tiên khả năng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Ta không chỉ có muốn tu tiên, còn muốn tu thành giữa thiên địa người mạnh nhất. Tần Nguyên ở trong lòng âm thầm lập xuống hoành nguyện. Bất quá bởi vì hắn còn không có chính thức bước vào tu tiên một đường, cho nên tu vi, võ kỹ, thần thông cùng pháp bảo tin tức đều bị không. Đó lấy, hắn vừa nhìn về phía công pháp và pháp thuật hai cái tin tức cột. Bởi vì có tuyệt thế kỳ ngộ cùng vị cốc nội môn hai cái đỉnh cấp khí vận, Tần Nguyên thu được một môn đỉnh cấp công pháp và một môn đỉnh cấp pháp thuật. Bọn chúng theo thứ tự là hỗn độn vạn tướng cùng hỗn độn kiếm khí. Xem đến phần sau có thể học tập ba chữ. Lâm Nguyên không chút do dự, trực tiếp điểm học tập. Ầm ầm, một đạo sấm rền từ trên 9 tầng trời vang lên. Tần phủ đại viện trên không xuất hiện một đóa làm cho người lóa mắt thất thải tường vân. Từng kia từng sợi tinh thuần linh khí theo thất thải tường vân xa xuất hạ. Nam tại trong tã lót Tần Nguyên như là thượng cổ thao thiết, điên cuồng hấp thu những này tinh thuần linh khí. Bất chi bất giác ở giữa, hắn tu vi từ từ thẳng hướng lên cao. Nguyên bản không có nửa điểm tu vi hắn, trong nháy mắt tăng lên tới luyện khí cảnh đệ tam trọng. Phải biết, người bình thường muốn tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, ít nhất cũng phải hơn nửa năm thời gian. Thế nhưng là Tần Nguyên chỉ dùng một lát thời gian, liền tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Cái này nếu là truyền đến bên ngoài đi, không phải nhường những tiên tri kiêu tử kia xấu hổ đến tự sát không thể. Thất thải tường vân chính là linh khí hóa thành, phàm nhân căn bản không nhìn thấy. Cho nên Tần phủ đại viện các tân khách vẫn như cũ nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt. Mà lúc này, Lâm Giang thành nơi nào đó nơi hẻo lánh bên trong, một thân ảnh ngẩng đầu nhìn phía Tần phủ đại viện trên không. Nó ánh mắt không gì sánh được cực nóng. Khắc khắc, lão phu đang lo không cách nào phá cảnh đây, đóa này tường vân vừa vặn giải rồi ta khẩn cấp. Một chỗ khác nơi hẻo lánh, một tên người mặc cũ nát đạo bào đạo sĩ, đồng dạng nhìn về phía kia đóa thất thải tường vân. Lão đạo sĩ chau mày, tự lẩm bẩm, trên trời rơi xuống dị tượng, không phải tiên tức yêu a. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ cũ. A thông suốt, cái này lên tới luyện khí cảnh tam trọng sao? Thật không hổ là đỉnh cấp tu tiên công pháp. Trong tã lót, Tần Nguyên giãn ra một cái tứ chi, trong mắt thần thái sáng láng. Nếu là phổ thông hài nhi, lúc vừa ra đời khẳng định khóc không ngừng. Có thể Tần Nguyên lại chỉ là tượng trưng khóc một tiếng, sau đó liền triệt để an tĩnh lại. Nguyên nhi thật ngoan, đến, hé miệng. Tần thị vui vẻ ra mặt ôm hài nhi, đưa tay giải khai cái yếm của mình. Thấy cảnh này, Tần Nguyên vô ý thức nhắm mắt lại. Vô luận Tần thị làm sao dỗ hắn, tiểu gia hỏa chính là không mở mắt. Không có biện pháp, Tần thị đành phải nhường hạ nhân đi phòng bếp nấu một bát cháo loãng, dùng thìa đút cho nhi tự ăn. Ăn uống no đủ, Tần Nguyên cảm thấy một trận bối rối đánh tới, thế là đánh lên ngủ gật. Vừa mới liên phá mấy tầng tiểu cảnh giới, sớm đã nhường hắn tinh bị lẫn. Huống chi, hắn còn thừa dịp hút cháo thời điểm, đem hỗn độn kiếm khí pháp quyết tu luyện nhiều lần. Đối với một cái vừa ra đời hài nhi tới nói, chỗ nào trải qua được dạng này dày vò. Là Tần Nguyên chìm vào giấc ngủ về sau, một luồng ẩn chứa vô thượng đại đạo kiếm khí quay chung quanh tại tã lót chung quanh, tự hành bảo hộ chủ nhân an toàn. Đây chính là vừa rồi hắn tu luyện pháp thuật lúc lấy được một đạo hỗn độn kiếm khí. Gặp hài nhi ngủ thiết đi, Tần thị ngáp một cái, đi theo nhắm mắt lại. Hoài thai 10 năm, nàng rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh từ hậu viện leo tường mà vào. Cái gặp thân ảnh này cao tới 2 mét, có thân thể của nhân loại, lại mọc ra ác lang đầu lâu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cái thân ảnh kia nghe thấy tiền viện náo nhiệt phi phàm, trên mặt hiện ra một vòng âm lệ ngoan tuyệt thân sắc. Nếu không phải lo lắng đánh cỏ động rắn, những người này cũng nên bị ta moi tim móc lá gan. Đó lấy, nó ngẩng đầu nhìn hướng hậu viện một gian sương phòng. Đáng tiếc, thất thải tường vân linh khí đã bị người khác thu nạp trong không. Bất quá, còn có một cái biện pháp có thể bổ cứu trở về. đó chính là đem thu nạp linh khí ra hỏa, liền dây lưng thịt cùng một chỗ nuốt vào. Nghĩ tới đây, Lang Yêu trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. A Phúc, tiểu công tử cùng phu nhân đều ngủ lấy, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn an toàn. Chu quản gia, ngài yên tâm đi, có ta A Phúc tại, cam đoan liền một con rồi cũng bay không đi vào. Sương phòng đứng ở cửa hai người, một cái là tần phủ quản sự, một cái khác là tần phủ hộ viện giáo đầu. Hộ viện giáo đầu ước chừng ngoài 30, một thân khổ luyện cơ bắp, uy mãnh vi phạm. Có hắn thủ tại chỗ này, Chu quản gia tự nhiên yên tâm. Thế nhưng là sau một khắc, vị này hộ viện giáo đầu ngực đột nhiên toát ra một cái máu me lợi trảo. Một cái đầu sói thân người quái vật đứng sau lưng hắn, nhãn thần âm trầm đáng sợ. Thử. Lang Yêu ngay trước Chu quản gia trước mặt, móc ra hộ viện giáo đầu tâm can, đem một ngụm nuốt vào. Phi, thật khó ăn, chỗ nào so không lên vừa ra đời hải nhi tâm can. Thấy cảnh này, Chu quản gia trước mắt tối đen, tại chỗ dọa ngất đi qua. Lang Yêu lườm Chu quản gia một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hèn nhát tâm can càng khó ăn hơn. Nói xong, hắn ném đi trước người sớm đã lạnh thấu thi thể, một cước đá văng xương phòng cửa gỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mẹ con hai người đồng thời từ trong ngộng bừng tỉnh. Tân thị ngẩng đầu hướng cửa ra vào nhìn lại, cái gặp một cái hung thần ác sát Lang Yêu đang hướng bên giường đi tới. Nghĩ không ra thất thải tường vân linh khí lại bị một cái vừa ra đời hài nhi thu nạp, xem ra cái này tiểu gia hỏa phúc duyên không cạn a. Nếu là đem hắn nuốt sống ăn tươi, công lực của ta chắc chắn phóng đại, đến lúc đó muốn phá vỡ luyện khí cảnh bình cảnh cũng là dễ dàng. Nhìn xem đầu giường trong tã lót hài nhi, Lang Yêu nhịn không được khặc khặc cười ha ha. Tân thị dọa đến sắp nứt cả tim gan, muốn lớn tiếng la lên, lại phát hiện tự mình căn bản không phát ra được âm thanh. Xuất phát từ mẫu thân bản năng, nàng ôm chặt lấy trong tã lót hài nhi, hướng góc tường co lại đi qua. Lang Yêu cười lạnh một tiếng, đưa tay phát ra một đạo hắc khí, đem Tần thị kích choáng. Nam đại trong tã lót Tần Nguyên trong lòng khẩn trương. Bây giờ hắn vẫn là một đứa bé, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chẳng lẽ ta hoàn mỹ bắt đầu, liền bị một đầu Lang Yêu cho kết thúc sao? Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được lăng lệ kiếm khí từ trên thân Tần Nguyên phát ra, trong nháy mắt chém về phía kia đầu Lang Yêu. Chương 03, con ta nhưng có đại đế chi tư. Tần phủ đại viện. Các tân khách ngay tại chúc mừng Tần gia vui thêm tân đình. Một tên lão đạo sĩ vội vàng từ bên ngoài xông tới. Đám người gặp hắn quần áo tả tơi, nhao nhao nhíu mày. Lâm Giang thành bên trong, mỗi khi có đại phú nhân gia tổ chức tiệc rượu, đều sẽ có không ít tên ăn mày đến đây đục nước méo cỏ. Tên này lão đạo sĩ quần áo rách rưới, rõ ràng bị bọn hắn hiểu lầm thành tên ăn mày. Tần Tranh là người hiền lành, gặp lão đạo sĩ phong trần mệt mỏi, cười ha ha nói, "Hôm nay là ta Tần phủ đại hỷ thời gian, người đến đều là khách." Nói xong, hắn quay người phân phó hạ nhân, cho lão đạo sĩ đưa rượu và đồ ăn lên. Không ngờ lão đạo sĩ cũng không nói lời nào, trực tiếp liền hướng về sau viện đi đến. Người cái thối đạo sĩ, còn đạp trên mũi mặt. Một tên dáng vóc khỏe mạnh hạ nhân, thấy hắn như thế lô mãng, vén tay áo lên liền muốn đi nâng đỡ lão đạo sĩ. Nơi đây có họa sát thân, bần đạo là tới cứu các ngươi, đừng cản ta. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng văng một cái ống tay áo. Tên kia hạ nhân lập tức bay rớt ra ngoài xa ba, bốn trượng, lại là lông tóc vô hại. Mọi người thấy một màn này, lập tức kinh hãi. Lão đạo sĩ cũng không quay đầu lại, mũi chân điểm một cái, cấp tốc hướng về sau viện bay lượn mà đi. Trong sương phòng, Lang Yêu vừa muốn nhào về phía Tần Nguyên, đột nhiên bị một đạo kiếm khí đánh trúng. Đạo này kiếm khí ẩn chứa vô thượng lôi đỉnh chi uy. Mặc dù Lang Yêu trước tiên dùng ra thủ đoạn phong thần, nhưng vẫn là bị nó làm bị thương bản mệnh căn nguyên. Tần Nguyên rất nhanh kịp phản ứng. Đây là hắn vừa rồi tu luyện ra được kia một luồng hỗn độn kiếm khí. Đáng tiếc là, hỗn độn kiếm khí đánh trúng Lang Yêu về sau, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lang Yêu rất được trọng thương, kêu thảm một tiếng, trốn ra sư phòng. Không ngờ, vừa vặn gặp được đến đây hàng yêu lão đạo sĩ. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Lão đạo sĩ tế ra kiếm gỗ đảo, rất mau cùng Lang Yêu chiến đấu cùng một chỗ. Có yêu quái a. Đến đây xem náo nhiệt tân khách nhìn thấy Lang Yêu, dọa đến chạy tứ tán. Tần Tranh gặp xương phòng cửa ra vào mở rộng, quản gia cùng hộ viện giáo đầu cũng ngã trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ không tốt, tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tới. Phu quân. Tần Thị hồi tỉnh lại, chưa tỉnh hồn, nhìn thấy Tần Thị gia chủ đến đây, ủy khuất khóc lớn lên. Tần Tranh đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi, nương tử không khóc, bên ngoài có cao nhân tọa chấn, chúng ta không có việc gì. Em. Liền mẫu thân cũng bị sợ quá khóc, vậy ta khóc vẫn là không khóc đâu. Tần Nguyên nằm tại trong tã lót, không khỏi lâm vào trong hai cái khó này. Được rồi, vẫn là khóc đi. Hoa. Một tiếng to rõ tiếng khóc lập tức từ trong phòng vang lên. Sương phòng bên ngoài, lão đạo sĩ cùng Lang Yêu riêng phần mình sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Một người một yêu đánh khó phân thắng bại. Mặc dù lão đạo sĩ thấp 2-3 trọng tiểu cảnh giới, nhưng bởi vì Lang Yêu lúc trước thương tổn tới bản mệnh căn nguyên, dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào. Cuối cùng nó đánh không lại lão đạo sĩ trong tay kiếm gỗ đảo, hốt hoảng chạy ra tần phủ. Đa tạ lão chân nhân xuất thủ cứu giúp. Xử lý xong trong phủ tạp vụ, Tần Tranh mang theo vợ con đến đây nói lời cảm tạ. Vân đạo họ Trương, thần gia chủ xưng hô ta Trương chân nhân là đủ. Lão đạo sĩ thu hồi kiếm gỗ đảo, vê râu mà cười. Tần Tranh chắp tay nói ra, có câu chuyện xưa gọi là chân nhân bất lộ tướng, hôm nay gặp Trường chân nhân xuất thủ Lang Yêu, quả nhiên ứng câu này ngạn ngữ. Lão đạo sĩ lại là một mặt khiêm tốn trả lời, kia đầu Lang Yêu cảnh giới cao hơn ta, chỉ là chẳng biết tại sao thương tổn tới bản mệnh căn nguyên, lúc này mới bị ta đuổi đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thị trong ngực hài nhi. Mặc dù Tần Nguyên ngũ quan còn chưa nảy nở, nhưng là bởi vì hắn thân có Trích Tiên hạ phàm đỉnh cấp khí vận, lấy về phần hắn vừa mới xuất sinh, liền không có gì sánh kịp bị lực. Chắc không được tần phủ trên không sẽ xuất hiện thất thải tường vân, khẳng định là cái này hài nhi hàng thế dẫn tới thiên địa dị tượng. Lão đạo sĩ ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đón lấy, hắn đưa tay sờ một cái Tần Nguyên căn cốt. Tần Tranh tranh thủ thời gian hỏi, "Trương chân nhân, con ta nhưng có đại đế chi tư?" Lão đạo sĩ thở dài một hơi, trả lời, "Đáng tiếc, tiểu công tử căn cốt 10 điểm bình thường, chỉ sợ cùng tu tiên đại đạo vô duyên." "Không sao, chỉ cần con ta có thể bình an liền tốt." Tần Tranh khẽ cười nói. Trong tá lót, Tần Nguyên lặng lẽ thở dài một hơi. Vừa rồi hắn gặp lão đạo sĩ thăm dò tự mình căn cốt, tranh thủ thời gian ẩn giấu đi tự mình đỉnh cấp tu tiên tư chất, không có khác nguyên nhân, hết thảy cũng là vì cầu ổn. Quá sớm bại lộ tự mình theo hầu, là một cái phi thường không sáng suốt sự tình. Đúng lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Chúc mừng tốc chủ, ngài điệu thấp nội liễm thu hoạch được hệ thống tán thưởng, ban thưởng tụ khí đan một cái." "A, thông suốt, cái này cũng được." Liên tưởng đến tự mình xuất sinh trước lấy được võ thánh chuyển thế khí vận, Tần Nguyên đột nhiên minh bạch cái gì. Xem ra, chỉ cần ta bảo trì điệu thấp, liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Thật không hổ là cầu hệ thống. Trong phòng khách, Tần Tranh đột nhiên nghĩ đến, Lang Yêu chỉ là bị thương đào tẩu, cũng không có bị lao đạo sĩ giết chết. Thế là hắn có chút bận tâm hỏi, "Trương chân nhân, bây giờ Lang Yêu chưa trừ, nó có thể hay không lần nữa tiến vào Lâm Giang thành, đả thương người tính mệnh?" Lao đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, "Lang Yêu căn cơ bị hao tổn, mấy năm gần đây bên trong chỉ sợ đều muốn bế quan dưỡng thương, mà lại nó lần này chui vào Tần phủ, chỉ sợ là chuyên môn là tiểu công tử mà tới. Một khi nó chữa khỏi vết thương, rất có thể sẽ..." Nói đến nơi đây, lão đạo sĩ nhìn về phía trong tã lót Tần Nguyên, không khỏi thở dài một hơi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Tần Thị ôm trong ngực Hải Nhi, không khỏi nhíu mày. "Trương chân nhân, nếu như không chê, còn xin ngài tại Tần phủ ở đây trên một chút thời gian." Tần Tranh hướng lão đạo sĩ chắp tay thỉnh cầu nói. Lão đạo sĩ cân nhắc một lát, trả lời, "Thôi được, lần này ta đến Lâm Giang thành, chính là vì truy sát cái này đầu Lang Yêu. Đã biết do nó còn có thể trở về hành hung, vậy ta không ngại ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ diệt trừ cái này đầu Lang Yêu rồi đi không muộn." Gặp lão đạo sĩ bằng lòng lưu lại, Tần Thị vợ chồng cảm kích không thôi. Tần Nguyên nằm tại trong tã lót, âm thầm suy nghĩ nói, "Lang Yêu tà tâm không chết, khẳng định là ăn chắc ta cục thịt béo này. Thừa dịp nó dưỡng thương công phu, ta phải tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới mới được." Trong mấy mắt, đi qua 6 năm, Tần Nguyên đã theo một cái cất tiếng khóc chào đời Hải Nhi, trưởng thành một tên tướng mạo tuấn lãng nam đồng. Cảnh giới của hắn cũng theo luyện khí cảnh tam trọng, tăng lên tới luyện khí cảnh thập trọng. Đối với những người khác tới nói, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh. Dù sao, Trương Chân Nhân tu luyện hơn 30 năm, bây giờ cũng chỉ là luyện khí cảnh thất trọng mà thôi. Thế nhưng là Tần Nguyên lại một mực mặt ủ mày chau. "Tần Nguyên, ngươi đã ngồi xuống 2 canh giờ, đi về nghỉ ngơi đi." Một gian rộng rãi sáng tỏ trong sương phòng. Trương Chân Nhân mở to mắt, một mặt hòa ái nói với Tần Nguyên. "Được rồi, sư phụ." Tần Nguyên theo bổ đoàn bên trên đứng dậy, hướng Trương Chân Nhân bái, chậm rãi thối lui ra khỏi sương phòng. Trương Chân Nhân nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, nhịn không được thở dài một hơi. "Ai, Tần Nguyên đứa nhỏ này bình thường tu luyện rất chăm chỉ tiếc căn cốt quá kém. 3 năm thời gian, cảnh giới còn chưa nhập môn, đáng tiếc a. 3 năm trước đây, tiểu gia hỏa nhất định phải bái hắn làm thầy học tập tu tiên chi pháp. Chờ ngại Tần Thị gia chủ thể diện, lão đạo sĩ đành phải dạy cho hắn một chút thô thiển hô hấp thổ nạp pháp môn. Bất quá, đối với bái sư sự tình hắn lại không nói tới một chữ. Một phương diện, hắn biết mình cảnh giới thấp, thu đồ sẽ chỉ lầm người đệ tử. Một phương diện khác, Tần Nguyên tu tiên tư chất quá kém, coi như bước lên tu tiên một đường, cũng chỉ là uổng phí hết thời gian. Thật tình không biết." Tần Nguyên ly khai xương phòng về sau, đồng dạng thở dài một hơi. 3 năm thời gian, chỉ để thăng thất trọng tiểu cảnh giới, cái này tốc độ tu luyện có chút chậm a. Chương 4, đột phá trúc cơ cảnh, Chu Sát Lang Yêu Lâm Giang thành bên ngoài. Cái nào đó bí ẩn trong sân động. Lang Yêu mở tròn mắt, lộ ra một đôi huyết hồng sắc con ngươi. 3 năm lại 3 năm, hao phí ta đẳng đẵng 6 năm thời gian, rốt cục đột phá đến trúc cơ cảnh. Tần gia tiểu nhi, còn có cái kia lỗ mũi châu lao đạo, là thời điểm tìm bọn hắn tính sổ. Đi ra sơn động về sau, Lang Yêu bỗng nhiên oanh ra một quyền. Toàn bộ sơn động lập tức san thành bình địa. Tần phủ đại viện. Tần Nguyên ăn cơm trưa, một mình đi kho củi. Bây giờ hắn đã đến luyện khí cảnh bình cảnh, tiếp tục tu luyện cũng sẽ không gia tăng tu vi, cho nên nhất định phải nhanh phá cảnh mới được. Hắn theo Trương Chân Nhân nơi đó biết được, muốn đột phá luyện khí cảnh có 2 cái biện pháp. Một, phục dụng đan dược, mượn dùng ngoại lực phá vỡ bình cảnh. 2, lấy lực chứng đạo, lấy thực lực bản thân cưỡng ép phá vỡ bình cảnh. Cái trước có thể tiết kiệm thời gian, mà lại bế quan đột phá lúc tương đối an toàn. Khuyết điểm chính là, dùng để phá cảnh đan dược cực kỳ quý giá, phổ thông tu sĩ rất khó thu hoạch được. Về phần cái sau, mặc dù phá cảnh tốc độ rất chậm, nhưng là một khi đột phá thành công, cảnh giới sẽ phi thường vững chắc. 2 loại phương thức đều có lợi và hại. Tần Nguyên lúc đầu dự định dựa vào thực lực cưỡng ép đột phá luyện khí cảnh bình cảnh. Có thể loại phương thức này quá hao phí thời gian, căn bản là thích hợp hắn ngay lập tức tình cảnh. Cho nên hắn đành phải lựa chọn dùng đan dược hỗ trợ tự mình phá cảnh. Đột phá luyện khí cảnh đan dược, gọi là tụ khí đan. Loại này đan dược luyện chế phi thường phức tạp, bình thường chỉ có trung đẳng quy mô trở lên tiên gia tông môn mới có thực lực luyện chế ra tới. Thế nhưng là Lâm Giang thành loại này địa phương nhỏ, đừng nói trung đẳng quy mô tông môn, liền cấp thấp quy mô tông môn cũng không có. Cho nên muốn thu hoạch được một cái tụ khí đan, đơn giản so còn khó hơn lên trời. Còn tốt, Tần Nguyên sớm tại 6 năm trước liền thu được một cái tụ khí đan. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tần Nguyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Một dòng nước ấm trong nháy mắt theo vùng đan điền dâng lên, phóng tới toàn thân. Tần Nguyên lập tức điều chỉnh hô hấp, bắt đầu toàn lực bế quan đột phá. Lâm Giang thành bên ngoài, Lang Yêu lắc mình biến hóa, hóa thành một vị bắp thịt quần quần trung niên hán tử. Dựa theo lệ cũ, cửa thành binh sĩ sẽ kiểm tra mỗi cái vào thành người. Lang Yêu không chút hoang mang, từ bên hông gỡ xuống một cái thẻ bài đưa tới. Cái này thẻ bài nguyên chủ nhân đã sớm bị hắn nuốt vào trong bụng, cho nên không cần phải lo lắng thân phận sẽ bị bại lộ. Quả nhiên, cửa thành binh sĩ sau khi xem, không kiên nhận hướng hắn phất phất tay. Lang Yêu thu hồi thẻ bài, 10 điểm bình tĩnh đi vào trong thành. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, một cái hào hoa phủ đệ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái gặp phủ đệ trên cửa chính treo một cái mạ vàng bảng hiệu, trên viết Tần phủ hai cái chữ to. Lang Yêu ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Cái kia họ Trương Lô mũi châu lão đạo, đau khổ truy sát ta vài chục năm, lúc này tất nhiên sẽ tại Tần phủ chờ ta hiện thân. Chờ ta trước tiên đem hắn giải quyết, lại huyết tẩy toàn bộ Tần phủ. Duy nhất có nhiều phiền phức, chính là cái kia thân phụ một loại nào đó khí vận bé trai. Năm đó hắn không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn đả thương ta, lần này ta phải xem chừng để phòng mới được. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Tần phủ cửa ra vào. Xin hỏi vị này trang sĩ, thế nhưng là đến Tần phủ tìm người? Người nói chuyện chính là Tần phủ Chu quản gia. Hắn gặp người trung niên hán tử này vẫn đứng tại cửa ra vào không đi, thế là liền tiến lên tiếng hỏi thăm. Lang Yêu gật gật đầu, trả lời, ta là Trương Chân Nhân bằng hữu, nghe nói hắn tại Tần phủ ở, cho nên ta liền đến tìm hắn, nếu là dễ dàng, có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn thấy một lần? Chu quản gia trên dưới đánh giá trung niên hán tử một cái, cũng không nhìn ra Trô Khả Nghi. Hắn lúc này mới cung thân cười nói, nếu là Trương Chân Nhân bằng hữu, vậy xin mời đi theo ta a. Nói xong, hắn quay người hướng Tần phủ đại viện đi đến. Lang Yêu trong mắt lóe lên một tia âm lệ, theo thần sát Chu quản gia sau lưng. Cùng lúc đó, Tần phủ hậu viện gian nào đó trong sương phòng, tìm yêu bản kim đồng hồ đột nhiên loạn chiến bắt đầu. Trương Chân Nhân nhướng mày, lấy ra kiếm gỗ đảo, thả người bay ra ngoài phòng. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến Tần phủ trong đại viện. Cái gặp Chu quản gia dẫn một người trung niên hán tử, đang hướng hắn bên này đi tới. Trương Chân Nhân, vị này tráng sĩ nói là ngài bằng hữu, ta liền đem hắn mang tới. Chu quản gia đi đến Trương Chân Nhân trước mặt, một mực cung kính nói. Không ngờ, còn chưa chờ hắn nói hết lời, Trương Chân Nhân cầm trong tay kiếm gỗ đảo, trực tiếp hướng phía sau hắn đâm tới. Chu quản gia vô ý thức hướng sau lưng nhìn một cái. Cái gặp một đầu khuôn mặt dữ tợn Lang Yêu, đang lạnh băng băng chính nhìn xem. Chu quản gia hai mắt lật một cái, lập tức dọa ngất tới. Lang Yêu khuôn mặt dữ tợn nói, người này làm sao như thế không sợ hãi? Thật là một cái phế vật. Lời con chưa dứt, Lang Yêu bỗng nhiên đem lợi chảo hướng về phía trước rối ra, vừa vặn ngăn lại Trương Chân Nhân kiếm gỗ đảo. Cong. Kiếm gỗ đảo tuy là gỗ đảo chế, chém vào Lang Yêu trên lợi chảo, lại phát ra kim loại tiếng va chạm. Lang Yêu cười khằng khặc quái gì nói, thối lỗ mũi châu, ngươi đau khổ truy sát ta vài chục năm. 6 năm trước càng đem ta trọng thương, bút chướng này hẳn là hảo hảo tính toán một cái đi. Trương Chân Nhân trầm giọng trả lời, những năm này, ngươi không biết rõ ăn bao nhiêu tầm can của người ta, hôm nay ta liền diệt trừ ngươi cái này đầu Lang Yêu, thay trời hành đạo. Hừ, chỉ là một cái luyện khí cảnh thất trọng thối đạo sĩ, cũng nghĩ diệt trừ ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lang Yêu trong mắt bạo khởi một vòng hung quang, trong nháy mắt hướng Trương Chân Nhân nhào tới. Trương Chân Nhân không dám kinh thường, tranh thủ thời gian dựng lên kiếm vô đạo ngăn cản. Song phương ngươi tới ta đi, thủ đoạn ra hết. Là bọn hắn tại tiền viện kịch liệt đánh nhau lúc, hậu viện kho tủ bên trong, Thần Nguyên đang toàn lực phá quan. Lúc này tụ khí đan dược hiệu đã toàn bộ phát huy ra. Đỉnh đầu của hắn không ngừng toát ra sương mù màu trắng, toàn thân quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, Thần Nguyên cảm giác đầu não một mảnh thanh tĩnh, đồng thời trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, chúc mừng tốc chủ đột phá đến trúc cơ cảnh, ban thưởng một đạo hỗn độn kiếm khí. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Thần Nguyên không khỏi mừng rỡ. Không nghĩ tới hắn không chỉ có phá cảnh, hơn nữa còn thu được một đạo hỗn độn kiếm khí. Cùng 6 năm trước đạo kia kiếm khí không đồng dạng. Đạo này kiếm khí cơ hồ ngưng vị thực chất, phong mang tất lộ. Tần Nguyên chỉ cần tâm niệm vừa động, kiếm khí liền sẽ tự hành vận chuyển. Một bên khác, Trương Chân Nhân không địch lại Lang Yêu, dần dần đã rơi vào hạ phong. Hắn hàng yêu pháp thuật mặc dù thành thạo không gì sánh được, có thể cuối cùng vẫn là ở trên cảnh giới kém một mảng lớn. Dù sao Lang Yêu vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Chết. Lang Yêu tìm đúng thời cơ, đột nhiên đâm về đối phương trái tim. Lão đạo sĩ không cách nào tránh né, chỉ có thể thầm than một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lăng lệ kiếm khí đột nhiên từ hậu viện phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng Lang Yêu đầu lâu. Nguyên bản chiếm hết thiên thời địa lợi Lang Yêu bị mất mạng tại chỗ. Thần Nguyên nút trong bóng tối vẫn cảm giác đến không yên lòng. Thế là tâm hắn niệm khẽ động. Nơi xa đạo kia hỗn độn kiếm khí như là trợ bão, đem Lang Yêu toàn thân trên dưới chọc lấy vô số lần. Hợp đồng đã gửi ra, chẳng mấy chốc sẽ đổi ký kết trạng thái. Cầu cất giữ, cầu đầu tư, cầu phiếu đề cử, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu bình luận. Các loại lăn lộn đầy đất cầu. Chương 05, thu hoạch được đỉnh cấp võ kỹ Trương Chân Nhân không địch lại Lang Yêu, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Đúng lúc này, một trận kiếm khí âm thanh gào thét đột nhiên vang lên. Chờ hắn mở mắt thời điểm, phát hiện Lang Yêu sớm đã chết đến không thể chết lại. Trương Chân Nhân lập tức hiểu được, vừa rồi có người xuất thủ cứu chính mình. Thế là hai tay của hắn ôm quyền nói, đa tạ cao nhân xuất thủ cứu rút, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Qua hồi lâu, cũng không có người đáp lại. Nguyên lai, Thần Nguyên giết chết Lang Yêu về sau, trực tiếp ly khai hiện trường. Gặp đối phương thật lâu không có hiện thân, Trương Chân Nhân biết rõ đối phương đã rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp lấy, hắn tiến lên tra xét một cái Lang Yêu thi thể, phát hiện Lang Yêu trên người có vô số đạo nhỏ xíu vết thương. Rất rõ ràng, nó là bị vừa rồi đạo kia kiếm khí vừa đi vừa về chọc lấy vô số lần, cuối cùng khí tuyệt mà chết. Thấy cảnh này, Trương Chân Nhân một mặt vẻ khiếp sợ. Cái này đầu Lang Yêu thế nhưng là trúc cơ cảnh yêu quái á, bây giờ lại bị người tại chỗ miểu sát. xem ra vừa rồi xuất thủ người thần bí kia, cảnh giới so Lang Yêu còn phải cao hơn rất nhiều. Thế nhưng là, ta tại Tần phủ ở nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói qua Lâm Giang Thành có trúc cơ cảnh tu sĩ a. Trương Chân Nhân không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lâm Giang Thành tại Đại Tuyên Vương triều chỉ là một cái phi thường không đáng chú ý tiểu thành trấn. Nơi này linh khí mỏng manh, vị trí vắng vẻ, liền một tòa cỡ nhỏ quy mô tông môn cũng không có. Làm sao lại xuất hiện trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ? Chẳng lẽ vừa rồi vị cao nhân nào, là cái nào đó đại tông môn bên trong xuống núi lịch lãm chân truyền đệ tử? Ừm, khả năng này cực lớn. Ngay tại Trương Chân Nhân túi đầu trầm tư thời điểm, Tần Thị một nhà ba người hướng hắn đi tới. Vừa rồi Lang Yêu cùng Trương Chân Nhân đánh nhau lúc, Tần Thị vợ chồng ngay tại nội đường nghỉ ngơi. Là bọn hắn nghe được động tĩnh lúc, Lang Yêu đã sớm bị người giết chết. Tần Tranh nhìn thoáng qua Lang Yêu thi thể, chắp tay cười nói, Trương Chân Nhân quả nhiên đạo hạnh cao thâm, Tần mô bội phục. Tần Thị vỗ nhẹ nhẹ chỉ một chút tử bà bay, nhắc nhở, Nguyên Nhi, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Trương Chân Nhân. Trước đây cái này đầu Lang Yêu chui vào Tần phủ, mục đích đúng là vì ăn hết Tần Nguyên. Bây giờ Lang Yêu đã chết, đặt ở Tần Thị vợ chồng trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống. Nhưng mà bọn hắn lại không biết rõ, giết chết cái này đầu Lang Yêu cũng không phải là Trương Chân Nhân, mà là con của bọn hắn, Tần Nguyên. Bất quá, Tần Nguyên ẩn tàng từ sâu, đừng nói là Tần Thị vợ chồng, liên liên Trương Chân Nhân cũng nhìn không ra Tần Nguyên chân chính theo hầu. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Tần Nguyên làm bộ cái gì cũng không biết rõ, tiến lên liền muốn đi quỳ lạy chi lễ. Không được, không được. Trương Chân Nhân tranh thủ thời gian đưa tay đem Tần Nguyên đỡ dậy. Hắn thở dài một hơi, nói ra, thực không dám giấu giếm, cái này đầu Lang Yêu cũng không phải là bị ta giết chết, mà là một người khác hoàn toàn. Lời vừa nói ra, Tần Thị vợ chồng đều là giật mình. Chẳng lẽ Lâm Giang Thành bên trong còn có so Trương Chân Nhân lợi hại hơn tu tiên giả? Không ngờ, Tần Nguyên lại là nói ra, sư phụ, ngài thật sự là quá khiêm nhường, ngoại trừ ngài bên ngoài, Lâm Giang Thành làm sao có thể có những người khác giết chết được Lang Yêu? A, cái này. Trương Chân Nhân nhất thời nghẹn lời. Chính như Tần Nguyên nói tới, Lâm Giang Thành bên trong tu tiên giả lắc đắc không có mấy, cảnh giới của bọn hắn tối đa cũng chính là luyện khí cảnh tam tứ trọng còn chừng. Hàng phục đồng dạng quỷ mị tinh quái miễn cưỡng vẫn được, nếu là đối phó trúc cơ cảnh Lang Yêu, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Như thế nói đến, giống như Lâm Giang Thành ngoại trừ Trương Chân Nhân bên ngoài, thật đúng là không có cái khác tu tiên giả có thể giết chết cái này đầu Lang Yêu. Tần Tranh cười ha ha một tiếng, nói ra, Trương Chân Nhân, ngài liền không cần kiêm tốn. Hôm nay Lang Yêu đã trừ, ngài thế nhưng là Tần phủ đại ân nhân a. Lúc này, vừa rồi dọa ngất đi qua Chu quản gia, chậm rãi tỉnh lại tới. Khi hắn nhìn thấy Lang Yêu thi thể lúc, không khỏi vỗ tay khen hay nói, chết được tốt. 6 năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy Lang Yêu giết chết hộ viện giáo đầu A Phúc. Bây giờ Lang Yêu đã chết, Chu quản gia lập tức cảm giác ra một ngụm hắc khí. Gặp hắn cũng không thụ thường, Tần Tranh lập tức phân phó nói, Chu quản gia, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị một bàn yến hội, chúng ta phải thật tốt cảm tạ một cái Trương Chân Nhân. Vâng, lao ra. Chu quản gia lung tung đập một cái trên người bùn đất, đội vàng hướng phòng bếp đi đến. Trương Chân Nhân lại là ngăn lại hắn nói, không nên phiền toái, đã Lang Yêu đã trừ, ta cũng liền không cần thiết lưu tại nơi này, lao đạo xin từ biệt. Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người đều là không bỏ. Tần Tranh lên tiếng giữ lại nói, "Trương Chân Nhân, ngài vừa rồi cùng Lang Yêu đại chiến một trận, khẳng định hao phí không ít tâm tư thần. Không bằng trước tiên ở Tần phủ ở lại mấy ngày, chờ thân thể khôi phục tốt rồi đi không muộn." Trương Chân Nhân khoát tay một cái nói, "Người tu tiên, nào có hư dễ như vậy, không có gì đáng ngại." Gặp hắn đã quyết định đi, Tần Tranh đành phải không còn quên bảo. Trước khi đi, Trương Chân Nhân đem Tần Nguyên gọi vào bên người, thầm thì nói ra, "Tần Nguyên, ngươi tu tiên tư chất mặc dù bình thường, nhưng là đạo tâm kiên định, về sau chưa hẳn không thể đi ra một cái thuộc về mình tu tiên đại đạo. Chỉ là lao đạo cảnh giới thấp, không cách nào dạy ngươi quá nhiều tu tiên chi pháp." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài đưa cho Tần Nguyên. "Đây là Thanh Vân Tông nhập môn lệnh bài. Bằng vào này lệnh bài có thể tiến vào Thanh Vân Tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Năm đó ta thu hoạch được cái này mai lệnh bài lúc đã là tuổi 40, coi như tiến vào Thanh Vân Tông, đời này cũng vô vọng đột phá đến trúc cơ cảnh. Nhưng là ngươi không đồng dạng, ngươi còn trẻ. Nếu là sớm tiến vào Thanh Vân Tông tu luyện, nói không chừng có thể nghịch thiên cải mệnh, thu hoạch được đại đạo cơ duyên." Tần Nguyên cũng không cự tuyệt hảo ý của đối phương, đưa tay nhận lấy ngọc bài. Lâm Giang Thành bên trong linh khí cằn cỗi, coi như Tần Nguyên có được đỉnh cấp tu tiên tư chất, 3 năm thời gian cũng bất quá tăng lên thất trọng tiểu cảnh giới mà thôi. Cái tốc độ này thực tế quá chậm. Nếu là đổi thành linh khí nồng đậm địa phương, cảnh giới của hắn tăng lên sẽ nhanh hơn. Chính vì vậy, cho nên hắn mới tiếp nhận Trương Chân Nhân đưa tặng ngọc bài. Chỉ cần có cái này mai ngọc bài, hắn liền có thể đi Thanh Vân Tông làm một tên ngoại môn đệ tử. Đa tạ sư phụ. Tần Nguyên thu hồi ngọc bội, hướng lao đạo sĩ thi lễ một cái. Trương Chân Nhân thở dài một hơi nói, những năm này ta chỉ là dạy ngươi một chút thô thiển hô hấp thổ nạp, không xứng làm sư phụ của ngươi. Tần Nguyên cao giọng trả lời, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Thấy hắn như thế chân thành, Trương Chân Nhân không khỏi có chút cảm động. Trầm tư một lát, hắn cẩn thận nghiêm túc từ trong ngực móc ra một bản bí kíp, nói ra, bản này quyền pháp bí kíp là ta trước kia theo một chỗ sơn động đoạt được. Mấy chục năm qua, ta vẫn luôn chưa từng hiểu thấu đáo. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, vậy ta liền đem quyển bí kíp này chuyển cho ngươi đi. Tần Nguyên tiếp nhận bí kíp, không mình hành lễ nói, đà tạ sư phụ. Đón lấy, Trương Chân Nhân thẳng thắn nói, Tần Nguyên, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Hôm nay kia đầu Lang Yêu cũng không phải là vi sư giết chết. Vi sư cảnh giới thấp, nơi nào sẽ là một đầu trúc cơ cảnh yêu vật đối thủ. Nói đến đây, Trương Chân Nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn lúc đầu có thể chứa làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, đối người khác nói kia đầu Lang Yêu là hắn giết chết. dù sao người khác cũng không bỏ ra nổi phản bác hắn chứng cứ. Thế nhưng là Trương Chân Nhân cũng không có làm như vậy. Tần Nguyên không có nửa điểm thần sắc kinh ngạc. Hắn lên tiếng hỏi, "Sư phụ, đã ngài biết mình đánh không lại Lang Yêu, vì sao còn muốn cùng nó liều mạng? Lấy Trương Chân Nhân cảnh giới, muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó." Không ngờ, Trương Chân Nhân một mặt nghiêm túc trả lời, "Người tu tiên, không hàng yêu trừ ma, cái kia còn tu cái giám tiên." Nghe thấy lời nói này, Tần Nguyên không khỏi như có điều suy nghĩ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Trương Chân Nhân đã rời đi đã lâu. Tần Nguyên cảm khái một phen, đưa tay mở ra quyển kia bí kíp. Đột nhiên, một hàng chữ màn xuất hiện tại trước mắt của hắn, "Chúc mừng tốc chủ, ngài thu được đỉnh cấp võ kỹ, Thái Dịch Quyền Pháp." Chương 06, quá đẹp trai cũng là một loại buồn rầu. Tần Nguyên nhìn xem trong tay bí kíp, một mặt vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, cái này lại là một bản cấp cao nhất quyền pháp bí kíp. Chắc không được Trương Chân Nhân tìm hiểu mấy chục năm, một mực không có bất luận cái gì tiến triển đây bất quá. Trương Chân Nhân tham ngộ không được bí kíp, không có nghĩa là Tần Nguyên tham ngộ không được. Dù sao Tần Nguyên thế nhưng là có được cấp cao nhất quyền pháp tinh thông tiên phú. Ban đêm, Tần Nguyên về đến phòng bên trong, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 6400 tu vi, trúc cơ cảnh nhất trọng công pháp, hỗn độn vạn tướng võ kỹ, Thái Dịch Quyền Pháp, có thể học tập, pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, không pháp bảo, không tấn thăng đến trúc cơ cảnh về sau, Tần Nguyên tuổi thọ hạn mức cao nhất đã gia tăng đến 400 năm. Bây giờ hắn mới 6 tuổi, có đầy đủ thời gian đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đó lấy, Tần Nguyên nhìn về phía võ kỹ tin tức cột. Cái gặp Thái Dịch Quyền Pháp đằng sau, có một cái có thể học tập chữ. Tần Nguyên không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn học tập. Oanh! Theo một đạo tiếng sấm rền vang lên, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi, thành một mảnh vô ngần hư không. Một tiếng nói giản mùa theo hư không chỗ sâu truyền đến, "Thái Dịch người, âm dương chưa biến, khôi mạc thái hư, vô quang vô tượng, vô hình vô danh. Ta sáng lập quyền pháp, lấy Thái Dịch làm tên, chứng nhận đại đạo kim thân. Mà, phi thăng không có kết quả, liền truyền xuống quyền pháp này, đợi người hữu duyên có được." Tần Nguyên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói, "Tiền bối, ngài có thể nói rõ ràng sao?" Thế nhưng là đối phương cũng không để ý tới hắn, phối hợp kể tối nghĩa khó hiểu lời nói. Tần Nguyên không biết rõ mẹ chết bao nhiêu tế bào não, rốt cục nghe hiểu 7-8 phần. Đại khái ý tứ chính là, lão đầu này sáng lập một bộ quyền pháp, tên là Thái Dịch Quyền Pháp. Bằng vào bộ quyền pháp này, hắn thu được đại đạo kim thân. Chỉ tiếc lão đầu cuối cùng phi thăng thất bại, cho nên truyền xuống bộ quyền pháp này, hy vọng người hữu duyên có thể có được nó. Cổ nhân cũng ưa thích tại điện tịch phía trước, nói một lần tự mình nhân sinh trải qua. Bản này Thái Dịch Quyền Pháp cũng không ngoại lệ. Lời dạo đầu nói về sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Nguyên. Tần Nguyên giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Không ngờ, cái hư ảnh này trầm giọng nói, "Người trẻ tuổi, bộ quyền pháp này ta cái diễn luyện một lần. Tham ngộ bao nhiêu, toàn bằng bản sự của mình." Vừa dứt lời, cái hư ảnh này làm một cái thức mở đầu, sau đó bắt đầu phối hợp bắt đầu luyện quyền pháp. Tần Nguyên mở to hai mắt, đem đối phương mỗi một cái chiêu thức toàn bộ ghi vào trong đầu. Dù là chỉ là một cái động tác tinh tế, hắn cũng không chịu buông tha. Một nén nhang thời gian qua đi, quyền pháp diễn luyện xong xuôi, Tần Nguyên lập tức nhắm mắt lại, đem đối phương vừa rồi diễn luyện chiêu thức từ đầu tới đuôi phục khắc ở trong đầu. Thấy cảnh này, hư ảnh không khỏi hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra, thế gian lại sẽ có như thế đỉnh tiêm quyền pháp thiên tài. Xem ra Thái Dịch Quyền Pháp có hy vọng đại hưng a. Hư ảnh cười to vài tiếng, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Hán, hoặc là nói là nó, vốn là quyền pháp người sáng lập một luồng tàn niệm. Chỉ có là sau người tham ngộ bản này quyền pháp bí kíp, nó mới có thể xuất hiện. Diễn luyện xong quyền pháp, nó liền sẽ quay về hư vô. Lại qua một nén nhang thời gian, Tần Nguyên đột nhiên mở to mắt, đứng dậy đem Thái Dịch Quyền Pháp từ đầu tới đuôi luyện một lần. Rất nhanh, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn, "Chúc mừng tốc chủ thành công học được Thái Dịch Quyền Pháp thức thứ nhất, Tạc Sơ Thức." Trước mắt độ thuần thục là sơ quy môn kính. Thông qua vừa rồi diễn luyện, Tần Nguyên biết được bộ quyền pháp này tổng cộng có 6 thức. Phân biệt là Tạc Sơ Thức, Đoạn Thủy Thức, Ngự Phong Thức, Cổn Lôi Thức, Khai Thiên Thức cùng Tịch Địa Thức. Mỗi một cái chiêu thức cũng đại biểu nhất trọng cảnh giới. Chỉ cần đem 6 cái chiêu thức toàn bộ học được, liền có thể có Tạc Sơn Đoạn Thủy, Ngự Phong tiếng sấm liên tục, cùng Khai Thiên Tích Địa chi uy. Đáng tiếc, nhất định phải đem thức thứ nhất quyền pháp độ thuần thục đánh đầy, khả năng lĩnh ngộ được thức thứ hai quyền pháp. Tần Nguyên vốn nghĩ có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp học được tất cả chiêu thức. Ý nghĩ này rất nhanh liền bị vô tình bóp tắt. Thật lâu qua đi, Tần Nguyên mở mắt. Cái gặp hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Phịch một tiếng vang. Trên vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ngay sau đó, toàn bộ tần phủ trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là 10 năm về sau. Tần Nguyên đã theo một cái trai trai đứa bé, trưởng thành một vị ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng công tử ca. Bởi vì hắn khí chất quá xuất chúng, lấy về phần tần phủ nha hoàn mỗi lần trông thấy hắn, đều sẽ cuồng bước bị nhãn, đi bất động đường. Thậm chí, Tần Nguyên mỗi lần đi ra ngoài dạo phố, đều sẽ bị vô số tuổi trẻ thiếu nữ bao vây chặt đánh. Ai, quá đẹp trai cũng là một loại gánh vác a. Trời tối người yên thời điểm, Tần Nguyên không chỉ một lần ngửa mặt lên trời thở dài. Vì để tránh cho gây nên quá nhiều người chú ý những năm này, Tần Nguyên đại bộ phận thời gian cũng trong phòng bế quan tu luyện. Bây giờ hắn đã đem Thái Dịch Quyền Pháp thứ nhất luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Thái Dịch Quyền Pháp mỗi một cái chiêu thức cũng có 5 tầng độ thuần thục. Phân biệt là sơ quy môn kính, lô hỏa thuần thanh, dung hội quan thông, xuất thần nhập hóa cùng đăng phong tạo cực. Chỉ cần Tần Nguyên đem Tạc Sơn thức luyện đến đăng phong tạo cực trình độ, liền có thể thành công lĩnh ngộ Thái Dịch Quyền Pháp thức thứ hai, Đoạn Thủy Thức. Không chỉ có như thế, hắn còn thành công ngưng luyện ra đạo thứ hai hỗn độn kiếm khí. Mỗi khi hắn ngồi xuống tu luyện, hai đạo hỗn độn kiếm khí liền sẽ quay chung quanh tại hắn quanh thân tự hành vận chuyển. Phàm là tới gần hắn đồ vật, vô luận vật sống vẫn là tử vật, tất cả đều sẽ bị kiếm khí trong nháy mắt chém làm hai nửa. Cho nên mỗi khi Tần Nguyên đánh xong ngồi về sau, trước người đều sẽ xuống đầy một chỗ con muỗi thi thể. Cái này khiến hắn trong lúc vô hình tránh khỏi con muỗi đốt. Ừm, đơn giản so đổi muỗi hương cùng nước hoa còn có tác dụng. Tần Nguyên không chỉ một lần tán thán nói. Về phần hắn cảnh giới, 10 năm thời gian, chỉ để thăng đến trúc cơ cảnh đệ thập trọng. Ai, Lâm Giang thành linh khí quá cằn cỗi, một năm tăng lên một trọng tiểu cảnh giới đã là cực hạn của ta. Tần Nguyên nhịn không được thở dài một hơi. Nếu là hắn có thể đi vào tiên gia tông môn tu luyện, cảnh giới nhất định có thể tăng lên so hiện tại nhanh gấp bội. Hôm nay, Tần Nguyên theo Chu quản gia nơi đó thăm dò được, gần nhất có Thanh Vân Tông tu sĩ đến Lâm Giang thành chiêu nạp nhập môn đệ tử. Nghe thấy Thanh Vân Tông ba chữ, Tần Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. 10 năm trước, Trương Chân Nhân ly khai Tần phủ trước đó, đưa cho hắn một cái ngọc bài. Chỉ cần bằng vào cái này mai ngọc bài, liền có thể trở thành Thanh Vân Tông nhập môn đệ tử. Trước kia hắn trở ngại niên kỷ quá nhỏ, cho nên vẫn luôn chưa từng ra ngoài tìm kiếm Thanh Vân Tông. Bây giờ hắn đã trưởng thành, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, tiến vào Thanh Vân Tông tu luyện. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên cùng Chu quản gia lên tiếng chào hỏi, vội vàng ly khai Tần phủ, vì không cho mình tạo thành bối rối. Đi ra ngoài trước đó, Tần Nguyên đặc biệt mang lên trên một đỉnh mũ rộng vành, dùng nó đến che khuất tự mình anh tuấn gương mặt đẹp trai. Không ngờ, vừa đi ra Tần phủ không bao xa, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, "Nha, đây không phải Tần phủ công tử Tần Nguyên mà?" Chương 7, có mắt không biết Thái Sơn nghe được phía sau có người gọi mình danh tự. Tần Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một cái hoàn khố công tử đang không có hảo ý nhìn lấy mình. Cái gặp hắn người mặc hoa lệ cẩm phục, trong tay nâng một cái lồng chim, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo mạn cùng coi nhẹ. "Ngươi là vị nào?" Tần Nguyên không biết người này, thế là lên tiếng hỏi. "Hừ, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân công tử cũng không nhận ra, thật sự là có mắt không biết Thái Sơn." Bên cạnh, một cái tay chân bộ dáng người hầu lạnh giọng nói. Tần Nguyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lạnh nhạt trả lời, "Thành chủ gia công tử, ta nhất định phải quen biết sao? Chiếu ngươi nói như vậy, kia toàn bộ Đại Tuyên Vương triều tất cả thành chủ gia công tử, chẳng phải là đều muốn chờ lấy ta đi nhận biết?" Lời này vừa nói ra, đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong, lập tức chuyển đến một trận cười vang. "Lớn mật, dám đối Trình Phong công tử bất kính." Tay chân gầm thét một tiếng, vén tay háo lên liền muốn động thủ đánh người. Tên là Trình Phong hoàn khố công tử ho nhẹ một tiếng, nói, "Được rồi, chúng ta không cùng bái thai chấp nhận." Tần Nguyên vội vã đi tìm Thanh Vân Tông tu sĩ, nguyên bản không muốn phản ứng đôi này chủ tớ. Có thể hắn nghe thấy quái thai hai chữ, hỏa khí cọ lập tức liền lên tới. "Ngươi nói ai là quái thai?" Hắn tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi. Trình Phong đùa lấy lồng chim bên trong hoàng tước, hứng hở trả lời, "Ta nghe nói ngươi tại trong bụng mẹ chờ đợi 10 năm mới xuất sinh, không phải quái thai là cái gì?" Tên đưa tay chân cũng đi theo thêm dầu thêm mỡ nói, "Đúng đấy, ngươi cho rằng tự mình là Na Cha Tam thái tử sao? Người ta Tam thái tử cũng bất quá là tại trong bụng mẹ chờ đợi 3 năm lẻ 6 tháng mà thôi. Ngươi cái này lập tức chờ đợi 10 năm, sửng sốt đem mẫu thân cho ngao thành hoàng kiểm bà a, ha ha ha." Lần này rêu cận, không thể nghi ngờ xúc động Tần Nguyên một lần. Hắn nhãn thần lạnh lẽo, hai đạo hỗn độn kiếm khí lập tức ngưng là thật chất, mũi kiếm thẳng đến vậy đối chủ tớ yết hầu. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, đôi này chủ tớ lập tức liền sẽ phơi thây tại chỗ. Tên kia tay chân nơi nào thấy qua loại chiến trận này, dọa đến hai chân run lập cập. Trình Phong đồng dạng dọa cho phát sợ. Thế nhưng là hắn lại ra vẻ trấn định nói, "Tần Nguyên, ngươi dám giết ta sao? Đừng quên, phụ thân ta thế nhưng là Lâm Giang thành thành chủ đại nhân. Giết ta, các ngươi Tần phủ trên dưới dưới, tất cả đều muốn đi theo ta chôn cùng." Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Nguyên quả nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ hắn đã là trúc cơ cảnh thập trọng tu sĩ, phàm nhân căn bản không đả thương được hắn mảy may. Thế nhưng là cha mẹ của hắn đâu? Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Coi như hắn giết chết được Lâm Giang thành tất cả quan binh, có thể hắn giết chết được Đại Tuyên Vương triều đến trăm vạn mà tính quan binh sao? Coi như giết chết được, vậy hắn phụ mẫu về sau lại nên như thế nào tại Đại Tuyên Vương triều đặt chân? Chẳng lẽ muốn nhường hắn mang theo hai vị lão nhân lưu lạc chân trời? Vì giết chết một cái hoàn khố công tử, làm như vậy thực tế không đáng. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên lạnh lùng lườm Trình Phong một cái, quay người rời đi. "A, liền biết rõ ngươi không dám giết ta. Ngươi cho rằng đi theo lão đạo sĩ học chút dọa người bản sự, liền có thể tại Lâm Giang thành tùy ý vọng vì sao? Ha ha, cũng nói Tần phủ công tử có tiên nhân chi tư, ta xem chính là cái hèn nhát, liền diện mục chân thật cũng không dám gặp người." Sau lưng, truyền đến Trình Phong một câu lại một câu chà phúng. Tần Nguyên cũng không dừng lại bước chân. Bất quá, hắn đưa tay búng tay một cái. Hai đạo hỗn độn kiếm khí tựa như thông linh, lập tức hóa thành hai đoàn kiếm quang, vây quanh vậy đối chủ tớ càng không ngừng vừa đi vừa về phi toa. Chốc lát sau, Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện toàn thân mình trần trụi, nửa điểm che giấu đồ vật cũng không có. Nguyên lai, kia hai đạo hỗn độn kiếm khí đem bọn hắn chủ tớ hai người quần áo toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Mấu chốt là, toàn thân bọn họ trên dưới nửa điểm vết thương cũng không có. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hai đạo hỗn độn kiếm khí lập tức hóa thành một luồng gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, đám người chung quanh bên trong lập tức vang lên một trận ồn ào cười to. Hai chủ tớ người trên mặt một trận nóng hổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất nhanh, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, "Trình Phong đối ngươi sinh ra oán hận, trước mắt cửu hận giá trị là nhất tinh." Đối với cái này, Tần Nguyên cũng không có để ở trong lòng. Lần này chỉ là cho hắn một điểm giáo huấn nho nhỏ, như hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, tìm tự mình phiền phức. Tần Nguyên tự có 100 loại này phương pháp tra tấn hắn, nhường hắn tại Lâm Giang thành không tiếp tục chờ được nữa. ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào đối phó Trình Phong thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cái gặp đường đi phồn hoa nhất địa phương, có người xây dựng một cái đài cao. Không ít thanh niên tài tuấn cũng tại triều tòa kia trên đài cao đi đến. Chẳng lẽ có người ở chỗ này luận võ chọn rể? Tần Nguyên rất nhanh não bổ ra cổ trang phim bên trong, giang hồ nữ tử đầu đường luận võ chọn rể chẳng cảnh. Thế nhưng là khi hắn đến gần về sau mới phát hiện, nguyên lai là Tiên Gia tông môn ngay tại chiêu nạp nhập môn đệ tử. Tần Nguyên nhìn thoáng qua trên đài cao cơ phướn, phát hiện cờ phướn bên trên, dùng Tiên Gia bút mực viết Thanh Vân tông ba chữ. Cái gặp chữ viết chung quanh sương mù mờ mịt, bút họa giống như dao long. Nếu là thấy lâu, sẽ cho người có dũng khí đầu váng mắt hoa cảm giác. Cờ phướn bên cạnh, đứng đấy một nam một nữ hai vị tu sĩ. Hai người đều là siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian tư thái, để cho người ta không khỏi sinh lòng hâm mộ. Ha ha, rốt cuộc tìm được, lần này cuối cùng không có uổng phí tới. Tần Nguyên không nói hai lời, trực tiếp hướng trên đài cao đi tới. Gặp người khác cũng tại xếp hàng, hắn đành phải yên lặng xếp tại phía sau cùng. Thời gian đốt một nén hương qua đi, nam tu sĩ phất tay đuổi một tên người kiểm tra, thần sắc có chút chán ghét nói: "Sư muội, chúng ta đã tại Lâm Giang thành chờ đợi ba ngày, thế nhưng là liền một vị hợp cách đệ tử đều không thể tìm tới. Không bằng thu hồi cờ phướn, sớm đi quay về tông môn đi. Nếu là chấp sự trưởng lao trách tội, toàn bộ từ ta một người khiêng, như thế nào?" Nữ tu sĩ bĩu môi nói: "Đỗ sư minh, ngươi thế nhưng là chấp sự trưởng lão dự định thân truyền đệ tử. Tiếp qua mấy năm, chờ ngươi tu luyện đến động phủ cảnh liền sẽ bị chấp sự trưởng lao thu làm môn hạ. Mà ta tư chất, coi như lại tu luyện mấy chục năm, như cũng vẫn là trúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu là hiện tại không hoàn thành nhiệm vụ liền trở về, chấp sự trưởng lão khẳng định không nỡ trách phạt ngươi. Có thể ta liền không đồng dạng, nói không chừng liền bị nhốt vào Thiên Xu Phong diện bích hối lỗi. Cho nên chúng ta vẫn là tiếp tục khảo thí đi, vạn nhất vận khí tốt, nói không chừng liền có thể chiêu đến một tên hợp cách nhập môn đệ tử, dạng này trở về cũng tốt giao nộp." Nam tu sĩ gật đầu nói: "Cũng tốt, vậy chúng ta liền khảo nghiệm lại nửa nén hương thời gian. Nếu vẫn tìm không thấy thích hợp nhập môn đệ tử, người ta liền cùng nhau ngự kiếm trở về tông môn." Nữ tu sĩ mang theo cảm kích trả lời: "Đa tạ Đỗ sư minh." Nói xong, nàng quay người lại tiếp tục làm lên khảo thí. Nam tu sĩ vô tình hay cố ý, nhìn lướt qua trước ngực nàng tráng lệ phong cảnh, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Lại qua nửa nén hương thời gian, hai vị tu sĩ như cũng không có tìm được tư chất hợp cách nhập môn đệ tử. Mà lúc này, trên đài chỉ còn lại có cuối cùng một tên người kiểm tra. Nữ tu sĩ nguyên bản có chút chán ngán thất vọng, thế nhưng là nàng nhìn thấy trước mặt người kiểm tra về sau, trước mắt không khỏi sáng lên. Mặc dù đối phương đeo một đỉnh mũ rộng đành, thấy không rõ dung mạo, thế nhưng là nàng lại cảm thấy đối phương như là Trích Tiên hạ phàm, khí độ phi phàm. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ: "Vân Thanh Giao bị khí chất của ngươi hấp dẫn, trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh." Chương 08, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tần Nguyên lập tức có chút im lặng. Ta đều đã đem mặt che khuất, làm sao còn có thể gây nên hảo cảm của người khác? Cái này nữ tu sĩ sẽ không phải có tật xấu gì đi. Ngay tại Tần Nguyên âm thầm chửi bậy thời điểm, nữ tu sĩ đỏ mặt hỏi: "Vị sư đệ này, thế nhưng là đến khảo thí tu tiên tư chất?" "Ách, đúng." Tần Nguyên mới vừa trả lời xong, đột nhiên nhớ tới tự mình có Thanh Vân tông nhập môn lệnh bài. Thế là hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói: "A, không phải, ta có Thanh Vân tông nhập môn tín vật, thỉnh sư tỷ xem qua." Nói xong, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bài, cẩn thận nghiêm túc đưa tới. Đây chính là 10 năm trước, Trương Chân Nhân đưa cho hắn khối kia nhập môn lệnh bài. Vân Thanh Giao đang chuẩn bị đưa tay tiếp nhận lệnh bài, lại bị bên cạnh nam tu sĩ một cái chiếm đi qua. Hắn đem ngọc bài vừa đi vừa về lật nhìn một lần, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây đúng là nhóm chúng ta Thanh Vân tông nhập môn lệnh bài không giả." Nghe thấy hắn nói như vậy, Thần Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Trương Chân Nhân thật không lừa ta. Ngay sau đó, nam tu sĩ lại nói ra: "Thanh Vân tông cách mỗi 20 năm mới có thể chiêu nạp một lần nhập môn đệ tử. Phàm là có tư cách tiến vào ta Thanh Vân tông đệ tử, đều sẽ cấp cho một cái nhập môn lệnh bài. Mà ngươi lấy ra cái này mai lệnh bài, trên đề niên hiệu chính là 20 năm trước một nhóm kia." Nói đến nơi đây, nam tu sĩ trên dưới đánh giá Tần Nguyên một cái. Lạnh giọng nói ra: "Người trẻ tuổi, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, hẳn là còn không có 20 đi, tại sao lại có ta Thanh Vân tông nhập môn lệnh bài?" "A, cái này?" Tần Nguyên lập tức bị đang hỏi. Hắn vốn cho rằng chỉ cần xuất ra nhập môn lệnh bài, đối phương liền sẽ thừa nhận hắn nhập môn đệ tử thân phận, cũng không nghĩ đến, mỗi một khối nhập môn lệnh bài cũng có trên đề niên hiệu. Bây giờ, Tần Nguyên mới vừa vặn tuổi tròn 16 tuổi, căn bản không có khả năng thu hoạch được trên một nhóm nhập môn lệnh bài. Cái này không thể nghi ngờ thành lớn nhất lỗ thủng. Gặp bầu không khí có chút hỗn loạn, Vân Thanh Giao tranh thủ thời gian tiến lên khuyên nhủ: "Đỗ sư minh, trong tông môn có quy định, phàm là nắm giữ nhập môn lệnh bài người, đều có thể trở thành Thanh Vân tông nhập môn đệ tử. Đã vị này tiểu sư đệ có nhập môn lệnh bài, vậy liền có thể không cần khảo nghiệm đi." "Không ngờ," nam tu sĩ đốt đốt bức có người nói: "Sư muội, ngươi có chỗ không biết, gần nhất ma đạo tu sĩ 10 điểm hung hăng ngang ngược, không ít đồng môn thảm tao độc thủ. Người trẻ tuổi này nhập môn lệnh bài không rõ lai lịch, vạn nhất hắn là sát hại nhóm chúng ta đồng môn ma đạo tu sĩ làm sao bây giờ?" Vừa dứt lời, chỉ nghe chanh một tiếng, nam tu sĩ ngón tay cùng nhau, bên hông bội kiếm tự bay đi, mũi kiếm thẳng đến Tần Nguyên hầu. Chiêu này ngự kiếm thuật thi triển đến gọn gàng mà linh hoạt, gây nên chung quanh từng đợt âm thanh ủng hộ. Tần Nguyên nhãn thần lạnh lẽo, sau lưng ẩn ẩn hiện ra hai đạo kiếm khí gợn sóng. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, trước mắt vị này khí thế khinh người nam tu sĩ, lập tức liền sẽ bị hỗn độn kiếm khí cho đâm ra vô số cái lỗ thủng. Đúng lúc này, Vân Thanh Giao đồng dạng khép lại hai ngón, trong miệng nói lẩm bẩm. Chôi này chống đỡ tại Tần Nguyên hầu chỗ pháp kiếm, lập tức trở về nam tu sĩ trong vỏ kiếm. "Sư muội, ngươi..." Gặp nàng phá tự mình ngự kiếm thuật, nam tu sĩ lập tức có chút tức giận. Vân Thanh Giao cũng không để ý hắn, quay đầu nói với Tần Nguyên, "Tiểu sư đệ, nếu là dễ dàng, có thể nói một cái khối này lệnh bài lai lịch sao?" Gặp đối phương giọng thành khẩn, Tần Nguyên tâm niệm vừa động. Phía sau kia hai đạo kiếm khí gợn sóng tiêu tán theo. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem Trương Chân Nhân đưa cho hắn lệnh bài sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần. Chỉ là ở giữa biến mất rất nhiều chi tiết. Vân Thanh Giao bừng tỉnh hiểu ra nói, "Ngươi nói cái này Trương Chân Nhân, ta giống như có chút ấn tượng. Hắn tên tục gọi là Trương Chi Huyền. 20 năm trước, hắn từng đi nhóm chúng ta Thanh Vân Tông tham gia qua nhập môn khảo thí. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn thông qua nhập môn khảo thí về sau, lại lặng lẽ ly khai tông môn. Không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà thành một tên trừ ma vệ đạo tán tu, thật sự là khả kính lại đáng tiếc. Nếu là hắn có thể sớm tiến vào Thanh Vân Tông, nói không chừng liền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, trở thành một tên nội môn đệ tử." Nói đến nơi đây, Vân Thanh Giao nhịn không được thở dài một hơi. Muốn thật bản về quan hệ tới, nàng xem như cùng Trương Chi Huyền cùng một giới tiểu sư muội. Mà lúc này, Tần Nguyên nhưng từ trong lời của nàng bắt lấy một cái không phải trọng điểm trọng điểm. 20 năm trước, vị sư tỷ này, ngươi thật giống như bại lộ tuổi của mình a. Tần Nguyên vụng trộm đánh giá Vân Thanh Giao một cái, phát hiện nàng dung mạo thanh tú, làn da trắng nõn, không hề giống là 40-50 tuổi. Cái này khiến Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, tu tiên tốt, tu tiên thật vậy tốt. Vân Thanh Giao cũng không chú ý tới điểm này, quay người đối nam tu sĩ nói ra, "Đỗ sư minh, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, có thể nhường vị này tiểu sư đệ thông qua khảo nghiệm đi." Không ngờ, họ Đỗ nam tu sĩ lại là hừ lạnh một tiếng. "Hiểu lầm là hiểu lầm, khảo nghiệm là khảo thí, đây là hai chuyện khác nhau. Lại nói, hắn cũng không phải cái này mai lệnh bài chủ nhân. Nếu để cho hắn thông qua khảo thí, vậy ta chẳng phải là có làm việc thiên tư chi ngại." Vân Thanh Giao bĩu môi, hỏi, "Đỗ sư minh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" "Rất đơn giản, khảo thí một cái hắn tu tiên tư chất là đủ. Họ Đỗ tu sĩ, bình thường tập luyện một môn vọng khí pháp thuật. Hắn đã sớm lặng lẽ dò xét qua Tần Nguyên căn cốt cùng tư chất, phát hiện trên người đối phương không có nửa điểm linh căn có thể nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này khẳng định là cái phế vật." "Tốt, vậy liền theo Đỗ sư minh ý tứ xử lý." Vân Thanh Giao nói xong, đem một cái nắm đấm lớn nhỏ linh thạch hướng Tần Nguyên đưa tới. "Tiểu sư đệ, ngươi dùng sức nắm chặt cái này mai linh thạch, cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần ngừng thở là được rồi." Tần Nguyên gật gật đầu, đem linh thạch giữ tại trong tay, sau đó nín thở. Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt của hắn, kiểm chắc đến túc chủ đang tiến hành tư chất khảo thí, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, biểu hiện ra tự mình đỉnh cấp tu tiên tư chất, thu hoạch được Vân Thanh Giao sủng bái, đồng thời gây nên Đỗ Hưng cửu hận. Hai, chỉ cần đạt tới nhập môn tư cách là được, nên lựa chọn sẽ không sinh ra mặt trái hiệu quả, nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi tại trong tông môn phát triển. Xem hết hệ thống nhắc nhở, Tần Nguyên lập tức hiểu được. Trước mắt vị này nam tu sĩ, tên tục gọi là Đỗ Hưng. Đón lấy, hắn không chút do dự làm ra lựa chọn. Sau một khắc, trong tay linh thạch đột nhiên phát ra một trận hào quang màu xanh lam. Vân Thanh Giao kìm lòng không được kéo lại Tần Nguyên cánh tay, một mặt cao hứng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi là thượng phẩm tư chất, chúc mừng ngươi thông qua được khảo thí." Nghe thấy nàng, Tần Nguyên cũng không toát ra bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ. Dù sao, hắn thế nhưng là có được đỉnh cấp tu tiên tư chất. Linh thạch biểu hiện thượng phẩm tư chất, chỉ là hệ thống chế tạo ra giả tượng mà thôi. Đứng ở một bên Đỗ Hưng, ho nhẹ một tiếng nói, "Sư muội, dưới ban ngày ban mặt, cùng người khác do dự, còn thể thống gì?" Vân Thanh Giao lúc này mới chú ý tới mình thất thố, tranh thủ thời gian buông lỏng ra Tần Nguyên cánh tay. Ngay sau đó, Đỗ Hưng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nhập môn lệnh bài, bất đắc dĩ hướng Tần Nguyên đưa tới. Gặp đối phương một mực mang theo mũ rộng vành, tâm hắn sinh không vui nói, "Sư đệ vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Chẳng lẽ là cảm thấy mình tướng mạo quá xấu, sợ hãi hủ đến người bên ngoài?" Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ chanh chua. Tần Nguyên vừa muốn trả lời, lại bị đối phương một cái xốc hết lên mũ rộng vành. Một tấm không gì sánh được anh tuấn tuyệt thế dung nhan, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người. Tần Nguyên kia trích tiên hạ phàm đồng dạng khí chất, trong nháy mắt chinh phục tất cả mọi người ở đây. Ngài thu được Vân Thanh Giao hảo cảm, trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh. Ngài đưa tới Đỗ Hưng cửu hận, trước mắt cửu hận giá trị là nhị tinh bán. Tần Nguyên, chương 09, tiểu sư đệ thật là đẹp trai. Tần Nguyên chẳng qua là lộ một cái mặt, liền dẫn tới Đỗ Hưng nhị tinh bán cửu hận giá trị. Nếu là hắn biểu hiện gia đình cấp tu tiên tư chất, không phải đem Đỗ Hưng cửu hận giá trị kéo căng không thể. Lòng của người này mắt đoán chừng so cây kim con mảnh, về sau ta phải cẩn thận một chút mới được. Dù sao Đỗ Hưng là hắn tương lai sư mình, muốn cho hắn làm khó dễ cơ hội là vài phút sự tình. Coi như hắn lại chán ghét Đỗ Hưng, cũng phải ẩn nhẫn tâm tình của mình. Gặp Đỗ Hưng đánh dụng Tần Nguyên mũ rộng đành, Vân Thanh Giao trong lòng có chút kinh ngạc. Trong ngày thường ôn tồn lễ độ Đỗ sư mình, vì sao trở nên như thế không thèm nói đạo lý? Tần Nguyên chỉ là một cái mới vừa thông qua nhập môn khảo nghiệm tiểu sư đệ, có cần phải như thế ức hiếp hắn sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu sư đệ dáng dấp đẹp trai? A thông suốt. Khoan hay nói, tiểu sư đệ dáng dấp là phong nhã a nghĩ tới đây. Vân Thanh Giao nhịn không được lại vụng trộm đánh giá Tần Nguyên bên mặt. Đỗ Hưng làm bộ hảo ý nhặt lên mũ rộng đành, đưa cho Tần Nguyên nói, "Sư đệ, bên ngoài gió lớn, lần sau mang mũ rộng đành cần phải nhớ mang kiên cố một chút." Tần Nguyên tiếp nhận mũ rộng đành, lạnh nhạt trả lời, "Đa tạ sư minh nhắc nhở." Gặp hắn quay người muốn đi, Vân Thanh Giao đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là tranh thủ thời gian gọi lại hắn nói, "Tiểu sư đệ, ngày mai ăn xong điểm tâm, cần phải tới đây tụ hợp, nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về Thanh Vân Tông." "Được rồi, Vân sư tỷ." Nói xong, Tần Nguyên hướng hai người chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Vân Thanh Giao nhìn hắn bóng lưng, thật lâu không có thu tầm mắt lại. Ân, tiểu sư đệ bóng lưng cũng rất đẹp trai. Một bên khác, Tân phủ đại viện răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Chu quản gia chỉ huy người hầu bận trước bận sau, uống họng đều nhanh hỏng ách. Tân thị vợ chồng thì là trong phòng khách thu xếp lấy tiệc rượu, đầy mặt đủ cười. Mà lúc này, Tân Nguyên cầm trong tay mũ rộng đành, tại trên đường cái chậm rãi đi tới. Hắn đang do dự có nên hay không nói cho cha mẹ, tự mình thông qua Thanh Vân Tông nhập môn khảo nghiệm tin tức. Dù sao, Thanh Vân Tông cự ly Lâm Giang thành số ngàn dặm địa. Một khi lựa chọn tiến vào tông môn tu luyện, về sau cũng rất ít có cơ hội xuống núi thăm hỏi phụ mẫu. Huống chi, tu tiên giả tuổi thọ cũng rất dài. Mấy chục năm thời gian đối với bọn hắn tới nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, lại có thể là cả một đời. Bây giờ Tần Nguyên phụ mẫu đã tuổi gần ngũ tuần, bọn hắn còn có mấy chục năm. Nói không chừng Tần Nguyên lần tiếp theo trở về, cha mẹ đã tiên thăng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một trận khó chịu. Tần Nguyên trước kia là cô nhi, thế nhưng là xuyên qua đến cái thế giới này về sau, hắn lại cảm nhận được nhà ấm áp. Cha mẹ từ nhỏ đã yêu thương hắn, vẫn luôn đối với hắn rất tốt. Nhưng hôm nay Tần Nguyên liền muốn ly khai bọn hắn, đi Thanh Vân Tông nhập môn tu luyện. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không bỏ. Bất chi bất giác ở giữa, hắn đã đi tới Tần phủ cửa ra vào. Thiếu gia, ngài cuối cùng trở về nha. Tiến nhanh phòng, lão gia cùng phu nhân đều đang đợi ngươi đây. Tần Nguyên lấy lại tinh thần, phát hiện Chu quản gia đang theo hắn gấp. Lão quản gia tại Tần phủ bận rộn hơn nửa đời người, bây giờ đã là tóc trắng phơ. Mặc dù eo thân của hắn có chút còng lưng, nhưng là tinh thần lão đại lại là rất tốt. Tần Nguyên không muốn để cho vị này lão quản gia đợi lâu, tranh thủ thời gian một đường chạy chậm đi qua. Thế nhưng là hắn vừa bước vào Tần phủ cửa lớn, liền thấy trong sân một mảnh răng đèn kết hoa cảnh tượng. Chu quản gia, hôm nay muốn qua lễ sao? Tần Nguyên một mặt kỳ quái hỏi. Chu quản gia cười ha ha một tiếng nói, thiếu gia, chờ ngài vào phòng liền biết rõ. Gặp hỏi không ra cái như thế về sau, Tần Nguyên đành phải đẩy bụng nghi ngờ hướng phòng khách đi đến. Trên đường đi, Tần phủ gã sai vặt cùng nô tài cũng đối Tần Nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tại trong con mắt của bọn họ, Tần Nguyên vẫn luôn là cái tao nhã nho nhã thiếu gia. Bởi vì Tần Nguyên cho tới bây giờ cũng không đối bọn hắn phát giận, mà lại cũng chưa từng có ỷ vào thân phận của mình đối bọn hắn tùy ý làm vậy. Tốt như vậy thiếu gia, đi đâu tìm đi. Huống chi, Tần Nguyên dáng dấp còn như thế đẹp trai, chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đơn giản so an linh đan rượu dược còn để cho người ta thoải mái. Không đồng nhất một lát, Tần Nguyên lòng mang thấp thỏm đi vào phòng khách. Cái gặp trên mặt bàn bày đầy mỹ vị món ngon. Ba, Tần phủ gia chủ Tần Tranh dùng sức quay chỉ một chút từ bà bay. Thối tiểu tử, chuyện vui lớn như vậy cũng không nói trước nói cho cha mẹ. Tần Nguyên một mặt buồn chồn nói, cha, việc vui gì a? Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Thị đi lên liền muốn nắm chặt lỗ tai của hắn. Tiểu Nguyên a, ngươi trưởng thành cánh liền trở thành cứng ngắc đúng không? Ba ngày ra ngoài tham gia Thanh Vân Tông nhập môn khảo thí, cũng không cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Nếu không phải Chu quản gia nói lộ ra miệng, nhóm chúng ta hai cái đến bây giờ còn bị ngươi giấu giếm tại trống bên trong đây. Tần Nguyên nhỏ giọng hỏi, cha, mẹ, các ngươi cũng biết rồi. Hắn vừa nói, một bên lát nữa nhìn thoáng qua Chu quản gia. Cái sau nhún vai, biểu thị cái này không thể trách hắn, dù sao cũng là chỗ chức trách. Đúng vậy, trên đời liền không có bức tường không lọt gió. Đã bọn hắn đã biết rõ chuyện này, Tần Nguyên cũng liền không còn giấu giếm bọn hắn. Cái gặp hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói ra, cha, mẹ, Hải Nhi ngày mai liền muốn ly khai Lâm Giang thành, đi Thanh Vân Tông tu luyện. Tông môn quy củ rất nhiều, chỉ sợ đời này lại khó nhìn thấy nhị lão. Hải Nhi, Hải Nhi bất hiếu. Nói xong, Tần Nguyên phanh phanh trên mặt đất dập đầu mấy cái băng tiếng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm cái gì vậy? Tần Thị tranh thủ thời gian tiến lên đem hắn đỡ dậy. Phụ thân Tần Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, thối tiểu tử, tiến vào Tiên gia tông môn tu luyện, cái này thế nhưng là thiên đại hảo sự. Cha mẹ cao hứng tốt không kịp đây, làm sao lại trách tội ngươi? Tần Thị đưa tay sửa sang lại chỉ một chút tử vào áo, nhỏ giọng dặn dò, Tiểu Nguyên, về sau ngươi chính là đại nhân, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Tiến vào tông môn về sau, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành trường chân nhân cao nhân như vậy, chẳng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Cảm giam hơn nửa ngày, Tần Thị lúc này mới chào hỏi nhi tử ngồi vào vị trí. Một người nhà vui vẻ hòa thuận, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, Tần phủ một tên gã sai vặt vội vã chạy vào, thần sắc bối rối nói, lao ra, không xong, thành chủ đại nhân mang theo một đám quan binh bao vây Tần phủ. Tần Nguyên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn đi tham gia nhập môn khảo thí trước đó, từng bị thành chủ chi tử Trình Phong gây khó khăn đủ đường. Thậm chí Trình Phong còn mở miệng kiêu ngạo, mắng hắn là cái quái thai. Tần Nguyên không thể nhịn được nữa, vận dụng hỗn độn kiếm khí, nhường hắn tại trên đường cái xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ. Xem ra Trình Phong sau khi trở về, trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên liền ỷ vào phụ thân thân phận tới cửa gây sự với Tần Nguyên. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên nhíu mày, sau lưng ẩn ẩn hiện ra hai đạo kiếm khí gợn sóng. Cha mẹ, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn mơ tưởng tại Tần phủ làm loạn. Vừa dứt lời, Lâm Giang thành thành chủ mặt mũi tràn đầy cơn giận dữ, nhanh chân đi tiến vào phòng khách. Nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, sau lưng con cảnh mận gai Trình Phong đông nhiên quỳ trên mặt đất. Tần phủ trên dưới lập tức một mảnh xôn xao. Chương 10, ly khai Lâm Giang thành thành chủ đại nhân, ngài đây là? Gặp Trình Phong mới vừa vào cửa quỳ xuống, Tần Tranh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Giang thành thành chủ. Vị thành chủ này đại nhân tên là Trình Ngạ, chính là năm đó đại tuyên vương triều Bản Nhãn. Nếu không phải tính tình ngay thẳng, đắc tội trong triều quyền quý, hắn cũng sẽ không bị điều nhiệm đến Lâm Giang thành loại này địa phương nhỏ tới. Những năm này, Trì Ngạn phẩm hạnh thuần hậu thiết thực, làm quan thanh liêm, tại Lâm Giang thành danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Chính vì vậy, Thần Tranh đối với hắn ấn tượng rất không tệ. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thành chủ đại nhân vậy mà trói lại nhi tử, tới vừa ra chịu đòn nhận tội. Tần gia chủ, tiểu nhi Trình Phong hôm nay trên đường đối lệnh lang nói năng lỗ mãng, chuyên tới để tần phụ xin lỗi. Trì Ngạn tiến lên một bước, cười theo nói, mặc dù hắn mặc một thân quan phục, nhưng không có nắm nửa điểm quan uy. Tần Nguyên đứng tại cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt. Thân là người xuyên biệt, hắn gặp có thêm cái loại người này trước một bộ, phía sau một bộ ngụy quân tử. Hắn ngược lại là muốn nhìn, vị thành chủ này đại nhân trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Nguyên Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Tranh lát nữa nhìn về phía nhi tử, lên tiếng hỏi. Thế là, Tần Nguyên đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Bất quá hắn cũng không có nói tới quái thai hai chữ. Năm đó Tần Thị mang thai 10 năm mang thai, cơ hồ hàng đêm ngủ không yên. Làm trợ phu, Tần Tranh không thể không ngồi tiếp nàng cùng một chỗ mất ngủ. Những năm kia, thật không biết rõ cái đôi này làm sao sống qua tới. Nếu là hai người nghe thấy có người gọi mình nhi tử quái thai, bọn hắn khẳng định sẽ rất thương tâm. Gặp hắn cố ý che giấu tự mình ác độc ngôn ngữ. Trình Phong ngẩng đầu nhìn Tần Nguyên một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Lúc này, Trì Ngạn cầm qua một cái cành mận gai, dùng sức đánh tại trên người con trai, mắng, nghịch tử, còn không vội vàng xin lỗi. Trình Phong nhịn đau sở, cúi đầu nói ra, thật xin lỗi. To hơn một tí, chớ cùng cái đàn bà giống như. Thật xin lỗi, thần công tử. Nghe thấy hắn đem bú sữa mẹ lực khí cũng xuất ra, Trì Ngạn lúc này mới gật đầu. Đón lấy, hắn đi vào Tần Nguyên trước mặt cười làm lành nói, Tần công tử, tức có thể từng tiêu tan. Tần Nguyên chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Trì Ngạn đem cành mận gai nhét vào hắn trong tay, thái độ 10 điểm thành khẩn nói ra, Tần công tử nếu là còn không có ngôi giận, liền dùng cái này cùng cành mận gai dùng sức quất mịt tử, thẳng đến ngôi giận lại dừng tay. Tần Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật cam lòng ta đánh hắn? Trì Ngạn trả lời, có gì không thể? Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, huống chi nghịch tử chỉ là người bình thường. Tốt. Cái này thế nhưng là ngươi nói, không muốn đổi ý. Tần Nguyên lười nhác cùng hắn nói nhảm, giơ lên cành mận gai dùng sức hướng Trình Phong trên lưng quất tới. Một đạo đỏ tươi huyết ấn, lập tức theo phía sau lưng của hắn nổi lên. Trình Phong cắn chặt răng, sửng sốt không có la lên. Tần Nguyên cũng không có đi nhìn hắn, mà là vụ trộn quan sát đến Trình Ngạn bộ mặt biểu lộ. Cái gặp Trình Ngạn thong dong bình tĩnh, không có nửa điểm đau lòng bộ dáng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm hắn sao? Tần Nguyên đối vị thành chủ này đại nhân ấn tượng, không khỏi tốt mấy phần. Trình Ngạn tiếp lấy lại hỏi, Tần công tử, tức có thể từng tiêu tan sao? Tần Nguyên cũng không có làm khó hắn, gật đầu nói, tiêu tan. Trình Ngạn lúc này mới chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hô, đứng lên đi. Cái gặp Trình Phong loạn trà loạn trọn mà đứng dậy. Nếu không có hai vị quan binh đỡ lấy hắn, nói không chừng liền muốn quẳng xuống đất. Trình Ngạn không có nửa câu lời an ủi. Thân xác của hắn đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, đã chuyện riêng nói xong rồi, vậy chúng ta liền đến nói chuyện công sự đi. Nói xong, hắn cửa trước bên ngoài phất phất tay. Một đội quan binh lập tức đi vào trong nhà tới. A, hồ ly cái đuôi cuối cùng muốn lộ ra sao? Tần Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Theo Trình Ngạn phụ tử tiến vào tần phủ một khắc kia trở đi, phía sau hắn kia hai đạo hỗn độn kiếm khí liền một mực vận sức chờ phát động. Một khi những quan binh này dám ở tần phủ động thủ, Tần Nguyên liền sẽ không chút lưu tình giết chết bọn hắn. Không ngờ, Trình Ngạn lại là nhường kia đội quan binh nhấc qua một cái hộp gấm, cất cao giọng nói, hôm nay Tần công tử thông qua được Thanh Vân tông nhập môn khảo thí, sau này sẽ là tiên gia tông môn đệ tử. Dựa theo đại tuyên vương triều luật lệ, Tần công tử tính danh sẽ đăng ký tại quan phủ tiên tịch điệp bài bên trên, đồng thời hàng năm đều sẽ có 100 mai linh thạch đồng lộc. Cái này trong hộp gấm chính là triều đình sớm phát ra đồng lộc, còn xin Tần công tử vui vẻ nhận. Trình Ngũ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không làm phiền, cáo tử. Nói xong, Trình Ngạn hướng Tần phủ đám người chắp tay, quay người rời đi. Mấy trăm tên quan binh theo sát phía sau. Nguyên bản chen lấn tràn đầy Tần phủ đại viện, trong nháy mắt trở nên quẩn cục é. Tần Nguyên nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, như có điều suy nghĩ. Trên đường trở về, Trình Phong ngồi tại một đỉnh trong tiệu, nhai răng trợn mắt nói, "Cha, kia đổ dê con mất dịch lực khí vẫn còn lớn. Nếu không phải ta luyện mấy tay công phu quyền cước, hôm nay ngài sẽ phải cho ta chuẩn bị một cái quan tài nha." Trình Ngạn trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Lần sau ngươi còn dám gây chuyện thị phi, ta liền đem ngươi đưa đến biên quan đi làm lính." Trình Phong cười hắc hắc, trả lời, "Đi thì đi, ta đã sớm tại cái này Lâm Giang thành cái này góc nhỏ bên trong ngóng án. Chờ ta kiếm đủ quân công, trở lại hiếu thuận ngươi cùng mẫu thân." Trình Ngạn thở dài một hơi, nói, "Phong Nhi, vi phụ muốn cho ngươi thi đậu công danh, làm một cái là dân tình nguyện quan phụ mẫu. Tham gia quân ngũ có gì tốt, cái biết rõ chém chém giết giết, vạn nhất chết tại chiến trường bên trên." Trình Phong nhếch môi, tiếng trầm không nói. Trình Ngạn tiếp tục nói ra, "Ngươi cùng Tần công tử cùng năm xuất sinh, người ta hiện tại đã là Thanh Vân tông nhập môn đệ tử, nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày liền biết rõ chơi bời lêu lổng, sống phong túng, thật không có tiền đồ." Gần đây mắt cao hơn đầu Trình Phong, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thật lâu, hắn trầm giọng trả lời, "Cha, luôn có một ngày ta muốn chứng minh cho ngươi xem, nhi tử không thể so với hắn chênh lệch." Trình Ngạn liếc mắt nhìn hắn, thử lạnh nói, "Liền ngươi, gặp phụ thân như thế không coi trọng tự mình." Trình Phong không khỏi có chút thất lạc. Có thể cái này lại có thể trách ai đâu? Muốn trách chỉ có thể trách tự mình không hăng hái. Lớn như vậy trong tiệu, bầu không khí lập tức trở nên trầm muộn. Nhanh đến phủ thành chủ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một câu ân cần lời nói, "Trên lưng vết thương còn đau không?" Trình Phong lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, "Cha, không có chút nào đau." Nhiều năm về sau, ai cũng nghĩ không ra, vị này gây người chán ghét lang thang công tử ca sẽ trở thành đại tuyên vương triều tân khoa trạng nguyên. Càng khiến người ta không nghĩ tới là vị này tân khoa trạng nguyên tự nguyện điều nhiệm đến Lâm Giang thành loại này địa phương nhỏ, là một tên không có tiếng tăm gì quan phụ mẫu. Trở lại chuyện chính, là thành chủ một đoàn người sau khi rời đi, Tần phủ tiếp tục xếp đặt tiến hội, chúc mừng Tần Nguyên sắp trở thành tiên gia tông môn đệ tử. Ngày thứ hai, Tần Nguyên thu dọn đồ tốt, từ biệt phụ mẫu, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Trên vai trong bao, ngoại trừ có 100 mai linh thạch bên ngoài, còn có các loại ăn dùng đồ vật. Nếu không phải bao khỏa không gian có hạn, Tần Thị Hận không thể đem chăn đệm gối đầu cũng đặt vào. Đi ra vài trăm mét về sau, Tần Nguyên xoay người, hướng cha mẹ phất phất tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hai vị tuổi gần 50 lão nhân, đứng tại Tần phủ cửa chính, thân hình hơi có vẻ cong lưng. Bọn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua nhi tử rời đi phương hướng. Không biết rõ qua bao lâu, Tần Tranh đụng thê tử cánh tay, nhỏ giọng hỏi, "Lão bà, nhi tử trước khi đi nói câu nói kia, ngươi còn nhớ đến?" Tần Thị một mặt kỳ quái nói, "Nhi tử nói cái gì à nha?" Tần Tranh mặt mo đỏ ửng, trả lời, "Nhi tử nói, thừa dịp chúng ta còn có chút lực khí, thêm chút sức mà lại sinh thêm cái đứa bé." "Không ngờ." Tần Thị trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Phi, ra mà không đứng đắn." Chương 11, thất thải lưu ly tán ly khai Tần phủ sau. Tần Nguyên thẳng đến Lâm Giang thành phồn hoa nhất đường đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy Vân Thanh Giao cùng Đỗ Hưng hai vị đồng môn. Cái gặp Vân Thanh Giao đang ngồi ở đường phố cái khác một cái cửa hàng bên trong, ăn uống thả cửa. Đỗ Hưng thì là tựa tại bên cạnh trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Tần Nguyên đến đây, Vân Thanh Giao tranh thủ thời gian hướng hắn chào hỏi, "Tiểu sư đệ mau tới." Tần Nguyên nắm thật chặt trên vai bao khỏa, bước nhanh hướng gian kia cửa hàng đi qua. Khi hắn nhìn thấy Vân Thanh Giao trước mặt trên mặt bàn, đã chồng chất lên ba cái chén cùng lúc, không nhịn được nghĩ đến một cái tử, cơm khô người. Lúc này Vân Thanh Giao chính là tại dùng thực lực diễn dịch cơm khô người bản sắc. Tần Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Người tu tiên, không phải hẳn là tích cốc sao? Cũng tỉ như hắn hiện tại, liên tục mấy năm không ăn không uống đều vô sự. "Tiểu sư đệ, cùng một chỗ ăn chút đi. Chờ chúng ta ly khai Lâm Giang thành, liền rốt cuộc ăn không được như thế ăn ngon tơ vàng bánh nha." Vân Thanh Giao đưa tay lau miệng bên cạnh bánh mảnh, mời hắn nói. Tần Nguyên tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, "Không cần không cần, ta đã đến qua, Vân sư tỷ. Đã Tần sư đệ đã đến, chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi." Lúc này, Đỗ Hưng mở mắt ra nói, "Tốt, xuất phát." Giao trả tiền về sau, Vân Thanh Giao đứng người lên, hai cánh tay ở trên người lung tung bay sượn, cười trả lời. Thấy cảnh này, Tần Nguyên khỏe miệng có quắc một trận. Nghĩ thầm, vị sư tỷ này thật đúng là tiên khí mười phần. Ngay sau đó, Vân Thanh Giao duỗi ra một cái tay, dùng sức vô vô Tần Nguyên bả vai, hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi có như thế lớn bao khỏa, không chê mệt không?" Tần Nguyên quay đầu nhìn lại. Cái gặp trên thân cái này giá trị mấy trăm lượng bạc tóc đen cầm y liề, lập tức có thêm một cái bóng nhảy giấu bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, trả lời, "Không mệt, Vân sư tỷ." Vân Thanh Giao từ chối cho ý kiến, ném cho hắn một cái tiểu dáng cổ phát chiếc nhẫn, nói ra, "Đây là một cái chữ vật nạp giới, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng là chứa đựng bọc đồ của ngươi dư xài." Tần Nguyên nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, trong lòng một trận cuồng loạn. Như loại này có thể tồn chữ vật phẩm pháp khí, chí ít cũng có thể giá trị cái mấy bách linh thạch. Dựa theo đại tuyên vương triều hối đoái tỷ lệ, một mai linh thạch có thể hối đoái 1000 lượng bạc. Mấy trăm mai linh thạch, kia thế nhưng là mấy chục vạn lượng bạc ca liền xem như vốn liếng giàu có tần phủ, cũng không nhất định có thể xuất ra nhiều như vậy mà tới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mai chữ vật nạp giới đến cỡ nào quý giá. Tần Nguyên có chút do dự nói, "Sư tỷ, cái này chỉ sợ không thích hợp đi." Có thể Vân Thanh Giao lại không để ý chút nào trả lời, "Cầm đi, tặng cho ngươi." "Tốt ra hỏa." Vị sư tỷ này có chút đồ vật ta, Tần Nguyên không khỏi đối nàng sinh ra mấy phần hảo cảm. Trải qua Vân Thanh Giao một phen chỉ đạo, Tần Nguyên rất nhanh liền học xong như thế nào sử dụng nạp giới. Cái gặp hắn nói lẩm bẩm, trên bờ vai bao khỏa rất nhanh biến mất. "Đa tạ Vân sư tỷ." Tần Nguyên đem chiếc nhẫn mang tại tay trái trên ngón trỏ, xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Vân Thanh Giao khoát khoát tay, cười trả lời, "Đều là tự mình người, tiểu sư đệ không cần phải khách khí." "Tự mình người." Vị sư tỷ này thật là biết lôi kéo làm quen. Bất quá, Tần Nguyên cũng không hề để ý những chi tiết này. Đỗ Hưng nhìn thoáng qua trên tay hắn chiếc nhẫn, mí mắt có chút nhảy lên mấy lần. Không cần đoán hắn cũng biết rõ, chiếc nhẫn này khẳng định là Nam Cung Tiên Tử đưa cho ái đồ tiểu lễ vật. Nam Cung Tiên Tử chính là Thanh Vân Tông Tiên Cơ Phong phong chủ, riêng có đa bảo nữ Bồ Tát danh xưng. Bởi vì Nam Cung Tiên Tử am hiểu luyện chế các loại pháp khí, mà lại nàng lại cực kỳ cưng chiều đệ tử, cho nên thường xuyên đem tự mình tiện tay luyện chế pháp khí, xem như tiểu lễ vật đưa cho môn hạ đệ tử. Đỗ Hưng quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Giao, bất động thanh sắc hỏi, "Vân sư muội, nghe nói Nam Cung Tiên Tử đưa nàng linh phẩm pháp khí, thất thải lưu ly tán đưa cho ngươi, là thật sao?" Vân Thanh Giao vừa muốn đáp lại, đột nhiên nhớ tới xuống núi trước dặn dò của sư phụ. Thế là nàng mập mờ suy đoán trả lời, "Sư phụ làm sao lại đem chân quý như thế pháp khí đưa cho ta?" Lo lắng Đỗ Hưng tiếp tục truy vấn, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Đỗ sư minh, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường đi." Gặp nàng nhãn thần né tránh bộ dạng, Đỗ Hưng không khỏi lắc đầu cười khổ. Vị tiểu sư muội này nói láo bản sự thật đúng là chẳng ra sao cả. "Tốt, lên đường đi." Đỗ Hưng gật gật đầu, lập tức bóp một cái pháp quyết. Chỉ nghe chanh một tiếng, hắn tùy thân bội kiếm đón gió tăng trưởng, rất nhanh hóa thành dài hơn một trượng khổng lồ phi kiếm. "Tiểu sư đệ, ngươi hẳn là lần thứ nhất cưỡi phi kiếm đi. Chờ một lát cất cánh thời điểm, nhớ kỹ nhắm mắt lại, dạng này sẽ giảm bớt choáng váng cảm giác." Bước lên phi kiếm về sau, Vân Thanh Giao nhỏ giọng nhắc nhở. "Được rồi, Vân sư tỷ." Tần Nguyên trả lời. Đỗ Hưng đứng tại phi kiếm phía trước nhất, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái gặp lớn như vậy phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, người đi trên đường phố nhóm nhau nhau ngừng chân, ngước đầu nhìn lên trên phi kiếm ba người. Nhất là vị kia bán tơ vàng bánh chủ cửa hàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là tiên nhân phong thái. Ngắn ngủi thời gian chừng nửa nén hương, phi kiếm đã ly khai Lâm Giang thành trên ngàn dặm địa. Tần Nguyên nhìn qua dưới chân cảnh sát trắng lệ, trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất cưỡi phi kiếm, nhưng là không có chút nào đầu váng mắt hoa cảm giác. Dù sao, hắn tại xuyên qua trước thế nhưng là thường xuyên đi công viên ngồi xe cắp treo chơi. Nhưng vào lúc này, Vân Thanh Giao lại lên tiếng nói ra, "Sư Minh, cái này giống như không phải đi Thanh Vân Tông phương hướng a." Nghe thấy nàng nói như vậy, Thần Nguyên lập tức cảnh giác lên. Tình huống giống như có điểm gì là lạ. Vì lý do an toàn, hắn lặng lẽ triệu hồi ra một đạo hỗn độn kiếm khí, giấu ở sau lưng. Vừa rồi hắn đang trên đường tới, đã sớm thăm dò Đỗ Hưng cùng Vân Thanh Giao theo hầu. Đỗ Hưng là trúc cơ cảnh lục trọng tu sĩ, mà Vân Thanh Giao thì là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Hai người cảnh giới cũng không bằng Tần Nguyên cao, cho nên coi như Tần Nguyên triệu hồi ra hỗn độn kiếm khí, bọn hắn cũng không phát hiện được. Sau một lát, Đỗ Hưng đột nhiên cười lạnh một tiếng, dùng sức giẫm mạnh phi kiếm dưới chân. Sau lưng hai người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Vân Thanh Giao hét lên một tiếng, dẫn đầu theo trên phi kiếm rơi xuống dưới. Tần Nguyên theo sát phía sau. Một trận hô hô rung động phong thành, lập tức theo bên tai chuyển đến. Tần Nguyên vô ý thức muốn dùng hỗn độn kiếm khí ổn định thân hình, có thể hắn lập tức lại ngừng lại. Một khi sử dụng hỗn độn kiếm khí, hắn liền sẽ dẫn tới Đỗ Hưng chú ý, bây giờ còn không rõ ràng đối phương chân thực mục đích. Quá sớm bại lộ thực lực của mình, cũng không phải là sáng suốt làm phép, mà lại lấy cảnh giới của hắn. Từ nơi này độ cao té xuống, tối đa cũng liền thụ chút ra ngoại thương mà thôi. Chuyện này với hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì. Đúng lúc này, Vân Thanh Giao đột nhiên vung tay lên một cái. Một cái thất thải lộng lấy rủ che mưa, lập tức theo ống tay áo của nàng bên trong bay ra. Đây chính là Nam Cung Tiên Tử bàn cho nàng linh phẩm pháp khí, thất thải lưu ly tán. Vân Thanh Giao bắt lấy thất thải lưu ly tán cán rủ, thân hình rất nhanh đứng tại giữa không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái Tần Nguyên vị trí, nhanh chóng đổi tới. Một bên khác, ngay tại thể nghiệm nhanh chóng rơi tự do Tần Nguyên, đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Ngay sau đó, hắn bị Vân Thanh Giao ôm thật chặt vào trong ngực. "Tiểu sư đệ đừng sợ, có ta đây." Cảm thụ được trên người ấm áp, Tần Nguyên đột nhiên cảm thấy có cái thân mật sư tỷ thật tốt. Không đồng nhất một lát công phu, hai người bình ổn rơi vào một chỗ trên đất trống. Vân Thanh Giao đang chuẩn bị thu hồi thất thải lưu ly tán, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh, "Sư muội, trước ngươi không phải nói, Nam Cung Tiên Tử không có đem kiện pháp khí này tặng cho ngươi sao?" Chương 12, giết người đoạt bảo Đỗ sư mình, ngươi đây là ý gì? Vân Thanh Giao một mặt để phòng nhìn về phía Đỗ Hưng, lạnh giọng hỏi. Cái gặp Đỗ Hưng tiện tay bóp một cái pháp quyết, khổng lồ phi kiếm lập tức trở về hình dáng ban đầu, mũi kiếm trực chỉ Vân Thanh Giao cùng Tần Nguyên hai người. Có ý tứ gì, sư muội chẳng lẽ còn không hiểu chưa? Thất thải lưu ly tán công thủ gồm nhiều mặt, chính là hiếm có linh phẩm bảo vật. Chỉ cần sư muội ngoan ngoãn đem nó giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bất quá điều kiện tiên quyết là, sư muội phải đáp ứng trở thành ta đạo lữ, ngày ngày cùng ta song tu. Nói xong, Đỗ Hưng mười điểm hèn mọn quét mắt một lần Vân Thanh Giao toàn thân. Tuy không muốn mặt, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi song tu. Vân Thanh Giao tự biết không phải là đối thủ của Đỗ Hưng, quay đầu nói với Tần Nguyên, "Tiểu sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian rời đi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Nếu là có cơ hội nhìn thấy ta sư phụ, nhớ kỹ nhường nàng lão nhân ra báo thủ cho ta." Không nghĩ tới cũng đến loại này trước mắt, đối phương còn tại quan tâm an nguy của mình. Tần Nguyên trong lòng không khỏi ấm áp, bất quá hắn cũng không có ly khai, mà là ngự khí kiên định trả lời, "Vân sư tỷ, ta lưu lại cùng ngươi." Đỗ Hưng cười ha ha nói, "Tần Nguyên, xem ra ngươi không ngốc à. Lấy tốc độ của ngươi, coi như để ngươi chạy trước nửa ngày thời gian, ngươi cũng không chạy nổi phi kiếm của ta. Cùng hắn uổng phí hết lực khí, còn không bằng lưu lại trốn ở Vân sư muội sau lưng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống." "Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, liền thật có thể mạng sống sao?" Vừa dứt lời, Đỗ Hưng ngón tay khép lại làm một cái bí ẩn pháp quyết. Cái gặp hắn trước người pháp kiếm đột nhiên một phân thành hai, gần như đồng thời hướng đối diện hai người kích xạ mà đi. Vân Thanh Giao chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm khí hướng tự mình đánh tới. Nàng không dám có chút chủ quan, tranh thủ thời gian chống lên thất thải lưu ly tán ngăn cản. Cong. Theo một trận kim loại giòn minh thanh, thất thải lưu ly tán thành công đỡ được Đỗ Hưng pháp kiếm. Là nàng quay đầu đi xem Tần Nguyên lúc, phát hiện cái sau bị một thanh khắc pháp kiếm đâm xuyên qua thân thể. Lúc này đổ vào một mảnh trong vũng máu, không có nửa điểm sinh tức. "Tiểu sư đệ." Vân Thanh Giao nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy không gì sánh được tự trách. Sớm biết do tiểu sư đệ cảnh giới thấp, nên trước giúp hắn ngăn lại pháp kiếm. Đỗ Hưng cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, "Dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng, tại cường giả trước mặt ngươi liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có." Đón lấy, hắn quay đầu xem nói với Vân Thanh Giao, "Sư muội, ta vừa rồi nói điều kiện, ngươi không ngại cân nhắc một cái?" Vân Thanh Giao cắn răng, trong mắt lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. "Đỗ Hưng, ngươi nếu là muốn đoạt đi cái này lưu ly tán, liền theo thi thể của ta trên dẫm lên." Nói xong, cái gặp nàng trong tay càng không ngừng chuyển động thất thải lưu ly tán. Một trận lại một trận ám khí, liền như là gió táp mưa rào đồng dạng theo dù bên trong phát ra, hướng Đỗ Hưng kích xạ mà đi. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ." Đỗ Hưng đưa tay trước người vẽ một cái vòng tròn lớn, đang cùng thất thải lưu ly tán so tài trôi này pháp quyết, trong nháy mắt trở về bên cạnh hắn. Sau đó hóa thành một đoàn hơi mở kiếm quang, đem hắn xít sao bảo hộ ở giữa. Đinh đinh đinh. Một cái lại một cái ám khí, tất cả đều bị ngăn tại kiếm quang bên ngoài. Nửa nén hương qua đi, Vân Thanh Giao đã là tinh bị lửa tẫn, thất thải lưu ly tán bên trong ám khí cũng toàn bộ sử dụng hết. Sư muội, cảnh giới của ngươi quá thấp, cái này linh phẩm pháp bảo tại ngươi trong tay sẽ chỉ là phung phí của trời, còn không bằng giao nó cho ta đảm bảo. Đỗ Hưng cười lạnh một tiếng, một kiếm đánh bay Vân Thanh Giao trong tay pháp khí. Vân Thanh Giao thầm nghĩ không tốt, vừa muốn tiến lên đoạt lại, lại bị đối phương vượt lên trước một bước chộp vào trong tay. Chậc chậc, thật không hổ là linh phẩm cấp bậc pháp khí, linh khí vậy mà như thế rồi dào. Dù là chỉ là mang ở trên người không cần, cũng đối tăng lên cảnh giới rất có ích lợi. Sư muội, ngươi hẳn là may mắn tự mình có một cái tốt sư tôn a. Đỗ Hưng đánh giá trong tay thất thải lưu ly tán, ánh mắt tham lam nói. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Vân Thanh Giao, âm thanh lạnh lùng nói, sư muội, hôm nay ngươi hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là trở thành ta đạo lữ, chọn một đi. Vân Thanh Giao ngôn ngữ lạnh như băng trả lời, Đỗ Hưng, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng đưa tay vung vẩy một cái ống tay áo, một thanh dao găm trong nháy mắt trượt xuống tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Vân Thanh Giao không chút do dự, nắm chặt dao găm liền hướng cổ của mình xóa đi. Đã đánh không lại Đỗ Hưng, chỉ có một con đường chết khả năng cam đoan trong sạch của mình. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Đỗ Hưng đưa tay vung ra một trường, một đạo mạnh mẽ trưởng phong trong nháy mắt đánh trúng Vân Thanh Giao mi tâm. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức té xỉu xuống đất. Ha ha ha, nhớ ta nhọc nhằn khổ sở tại Thanh Vân Tông ẩn nút vài chục năm, rốt cục lúc tới vận chuyển. Bây giờ linh bảo cùng mỹ nữ đều tại trong tay ta. Ngay tại Đỗ Hưng ngửa đầu cười to thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một băng lãnh thanh âm. Ồ, thật sao? Tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đỗ Hưng xoay người sang chỗ khác, phát hiện Tần Nguyên đang cười như không cười chính nhìn xem. Ngươi không chết? Đỗ Hưng một mặt bất khả tư nghị hỏi. Ngươi cũng không chết đây, ta làm sao lại chết? Tần Nguyên vừa nói, một bên chậm rãi rút ra cắm ở trên người pháp kiếm. Đối với trúc cơ cảnh thập trọng hắn tới nói, chỉ cần không thương tổn cùng mấu chốt khiếu huyệt, căn bản là không tạo được vết thương chí mạng. Đỗ Hưng trừng to mắt, trầm giọng quát, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, Đỗ sư minh, ngươi lại là cái gì lai lịch, có thể hay không nói nghe một chút? Ta. Đỗ Hưng biết mình lời nói mới rồi đã bị đối phương nghe qua. Nếu là không giết người này, sau này hắn mơ tưởng tại Thanh Vân Tông tiếp tục gần nút xuống dưới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đỗ Hưng gầm thét một tiếng, đồng thời thôi động pháp kiếm cùng thất thải lưu ly tán, muốn đem Tần Nguyên ngay tại chỗ chém giết. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm ảnh đột nhiên tại trước người hắn ngưng là thực thể, sau đó đột nhiên xuyên thấu qua trái tim của hắn. Một kiếm này là ta đưa cho ngươi đáp lễ. Còn chưa dứt lời hạ, Tần Nguyên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Ầm. Đỗ Hưng còn không có kịp phản ứng, tim đột nhiên chịu một quyền. Chính là thái dịch quyền pháp thứ nhất, Tạc Sơn thức. Bây giờ Tần Nguyên đã xem Tạc Sơn thức luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái này một quyền xuống dưới, trực tiếp đem Đỗ Hưng đánh hồn phi phách tán, bị mất mạng tại chỗ. Tần Nguyên thu hồi nằm đấm, không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem Đỗ Hưng thi thể, trầm giọng nói, nếu không phải ta lúc trước dùng hỗn độn kiếm khí làm Đỗ Hưng bị thương nặng, cái này một quyền đoán chừng không đủ để đem hắn giết chết. Xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng luyện quyền mới được, tranh thủ đem Tạc Sơn thức luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ưng. Tần Nguyên quay người nhìn lại, cái gặp Vân Thanh Giao một mặt vẻ mặt thống khổ, mắt thấy là phải theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, một hàng chữ màn xuất hiện ở trước mắt của hắn, túc chủ hiện tại có hai lựa chọn. Một, giết chết Vân Thanh Giao, thu hoạch được linh phẩm pháp bảo thất thải lưu ly tán, cùng một số những phần thưởng khác. Bất quá, ngươi sẽ gây nên Nam Cung tiên tử ngũ tinh cửu hận, đồng thời trưởng kỳ nhận Thanh Vân Tông truy sát. Hai, nằm trên mặt đất giả chết, liền xem như cái gì cũng không biết rõ, hệ thống ban thưởng một cái pháp bảo thượng phẩm. Dừng a, mới ban thưởng một cái pháp bảo thượng phẩm. Cùng thất thải lưu ly tán so ra, chọn bẹn kém hai cái phẩm chất. Tần Nguyên nhìn thoáng qua thất thải lưu ly tán, lại liếc mắt nhìn Vân Thanh Giao. Hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Sau một khắc, cái gặp hắn thở dài một hơi, thành thành thật thật nằm ở vừa rồi ngã xuống địa phương. A, luôn cảm thấy giống như quên một chút cái gì. Tần Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm. Thật lâu, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cái gặp hắn ngón tay hơi động một chút, lúc trước chọc vào ở trên người hắn trôi này pháp kiếm, lập tức trở về tại chỗ. Ngoa tào, đau quá. Chương 13, huyết sát tông Vân Thanh Giao ư một tiếng, theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng đứng dậy nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện Đỗ Hưng nằm tại một chỗ trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Cái gì? Đỗ sư minh vậy mà chết rồi? Vân Thanh Giao không khỏi kinh hãi. Nàng không để ý tới toàn thân đau nhức, tranh thủ thời gian tiến lên xem xét Đỗ Hưng thương thế. Cái gặp Đỗ Hưng nơi ngực có một đạo nhỏ bé vết thương. Vân Thanh Giao tự lẩm bẩm, chỗ này vết thương mặt ngoài 10 điểm san bằng, hẳn là bị lưỡi dao gây thương tích. Có thể trong nội tâm nàng minh bạch, đối với tu tiên giả tới nói, tim cũng không phải là chí mạng nhất muốn hại. Thế là nàng đưa tay đặt tại Đỗ Hưng mạch đập bên trên, xem xét phải chăng có cái khác thụ thương địa phương. T. Sau một khắc, Vân Thanh Giao không khỏi hít sâu một hơi. Đỗ sư minh kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tựa như là bị người dùng man lực cứ thế mà địa chấn nát, chỉ sợ đây mới thật sự là vết thương chí mạng. Thế nhưng là cái này không nên a. Phải biết, mỗi một vị tu tiên giả theo luyện khí cảnh bắt đầu, đều không ngừng rèn luyện tự thân thể phách. Đồng dạng tình huống dưới, có rất ít người có thể sử dụng man lực đem tu tiên giả kinh mạch chấn thương. Trừ phi, cảnh giới của hắn cùng thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nghĩ tới đây, Vân Thanh Giao lập tức cảnh giác lên. Rất rõ ràng, vừa rồi có một vị thực lực cường đại tu tiên giả giết chết Đỗ Hưng. Thế nhưng là đối phương đến tột cùng xuất phát từ cái mục đích gì? Hiện tại Vân Thanh Giao còn không rõ ràng. Trước đó, nàng nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm mới được. Ngay tại cái này thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Vân Thanh Giao giật nảy mình. Là nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, phát hiện Tần Nguyên đang nằm rạp trên mặt đất, thần sắc thống khổ ho khan tiên huyết. A, tiểu sư đệ không có chết. Vân Thanh Giao không khỏi đại hỉ. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới, đem Tần Nguyên cẩn thận nghiêm túc ôm vào trong ngực. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Vân Thanh Giao một mặt đội vắng hỏi. Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng chửi bậy nói, đại tỷ, ngươi không nhìn thấy trên người của ta cắm một thanh kiếm sao? Làm sao có thể không có việc gì? Không ngờ, sau một khắc, Vân Thanh Giao trực tiếp đem cái kia thanh lợi kiếm dùng sức rút ra. Phốc phốc, một cỗ tiên huyết lập tức phun ra ngoài. Tê tâm liệt phế đau đớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tần Nguyên hai mắt khẽ đảo, trên lệnh chút đau ngất đi. Tiểu sư đệ nhìn xuống, ta cái này cho người cầm máu. Nói xong, Vân Thanh Giao vội vàng từ chữ vật theo trong túi lấy ra mấy cái bình lọ. Nàng đầu tiên là đem một bình màu trắng thuốc bột đổ vào Tần Nguyên miệng vết thương, tiếp lấy lại đem một cái đan dược đút vào hắn bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tần Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thư sướng, vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không đồng nhất một lát, Tần Nguyên tấm kia khuôn mặt tái nhợt liền bắt đầu trở nên hồng nhuận. Đây là sư phụ ta theo luyện đan trưởng lão nơi đó, chuyên môn muốn tới liệu thương đan dược. Nàng lo lắng ta xuống núi gặp được phiền phức, liền đem những này đan dược toàn bộ đưa cho ta, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân Thanh Giao lên tiếng giải thích nói, ân, có cái như thế yêu thương sư phụ của mình thật tốt. Tần Nguyên mặc dù không có gặp qua Nam Cung Tiên Tử, nhưng là cảm thấy nàng nhất định là cái tính tình ôn hòa trưởng bối. Ngay sau đó, Vân Thanh Giao đưa tay từ bên hông cởi xuống một cái túi nước. Bất quá nàng cũng không có đem túi nước đưa cho Tần Nguyên, mà là rút ra nước gỗ, tự mình ngửa đầu uống một hớp lớn. Nhìn nàng uống đến thống khoái như vậy, Tần Nguyên biết hầu hơi động một chút, đột nhiên cảm giác tự mình cũng có chút khát nước. Hắn mới vừa dự định mượn Vân Thanh Giao túi nước dùng một lát, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên tới gần khuôn mặt của hắn, đem một đôi môi đỏ đưa tới. Tần Nguyên giật nảy mình, lên tiếng hỏi, sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Vân Thanh Giao trong miệng ngậm lấy nước, nơi nào có không nói chuyện. Thế là nàng trừng mắt một đôi mắt hạnh, ra hiệu Tần Nguyên hé miệng. Tần Nguyên tự nhiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lập tức đem đầu ngặt về phía một bên khác. Nói đùa, cái này thế nhưng là nụ hôn đầu của hắn, há có thể nhường một cái 40-50 tuổi nữ nhân cho cướp đi? Lại nói, loại này dùng miệng mớm nước phương thức, thật sự là có chút không vệ sinh a. Ừ, Vân Thanh Giao nuốt xuống bên trong miệng nước, nhắc nhở hắn nói, tiểu sư đệ, ngươi mất máu quá nhiều, cần kịp thời bổ sung nước. Tần Nguyên gật gật đầu, trả lời, sư tỷ, ta có thể tự mình uống, cũng không nhọc đến phiền ngài a. Nói xong, hắn cầm qua Vân Thanh Giao túi nước, ngửa đầu được mạnh hai đại miệng, nửa nén hương qua đi. Tần Nguyên vết thương trên người triệt để khỏi hẳn. Vân Thanh Giao chỉ Đỗ Hưng thi thể, lên tiếng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi có thể từng trông thấy là ai giết Đỗ sư mình? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tần Nguyên làm chuyện tốt. Bất quá, Tần Nguyên lại là lắc đầu nói, Vân sư tỷ, ta mới vừa tỉnh lại không lâu, trước đó chuyện gì xảy ra ta hoàn toàn không biết. Giết chết Đỗ Hưng trước đó, Tần Nguyên liền đã nghĩ kỹ bộ này lý do thoái thác, cho nên khi Vân Thanh Giao hỏi hắn thời điểm, Tần Nguyên không hề nghĩ ngợi trực tiếp làm ra trả lời. Vân Thanh Giao lông mày cau lại nói, xem ra chúng ta hẳn là bị một vị tiền bối cấp cứu, chỉ là chẳng biết tại sao vị kia tiền bối vẫn luôn chưa từng hiện thân. Tần Nguyên nhỏ giọng trả lời, có lẽ hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình đi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Thanh Giao yên lặng gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu bàn bạc xử lý như thế nào Đỗ Hưng thi thể. Tần Nguyên cảm thấy thi thể không thể lộ ra ánh sáng quá lâu, nếu không dễ dàng sinh sôi ôn dịch, cho nên hắn chủ trương đem Đỗ Hưng thi thể đốt thành tro, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp. Sau khi chôn xong, tốt nhất tại phía trên trồng lên một tầng cỏ dại. Vân Thanh Giao không hiểu hỏi, sư đệ, vì sao nhất định phải vẽ vời thêm chuyện tại mộ phần trên trùng thảo? Tần Nguyên trả lời, dạng này hơn bảo vệ môi trường một chút, mà lại còn là màu xanh lá, trùng tại mộ phần bên trên tượng trưng cho sinh cơ giạt rào. Chắc hẳn Đỗ sư minh dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ phi thường cảm kích hai người chúng ta. Vân Thanh Giao bĩu môi nói, dạng này chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi, vừa rồi hắn thế nhưng là muốn đưa nhóm chúng ta vào chỗ chết à. Cuối cùng, Vân Thanh Giao quyết định đem Đỗ Hưng thi thể mang về tông môn, giao cho tông môn trưởng lão xử lý. Dù sao Đỗ Hưng xuất thủ trước đây, mà lại người cũng không phải nàng giết chết, nàng không thẹn với lương tâm. Lâm Nguyên không dám ngỗ nghịch ý của sư tỷ, đành phải gật đầu bằng lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh Đỗ Hưng thi thể, đột nhiên tựa như bóng ra đồng dạng bành trướng. Sư đệ xem chừng. Vân Thanh Giao tay mắt lênh lẹ, ôm lấy Tần Nguyên cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Sau một lát, chỉ nghe phịch một tiếng vang, Đỗ Hưng thi thể trực tiếp nổ thành một trận huyết vụ. Tần Nguyên một mặt cả kinh nói, sư tỷ, Đỗ sư minh thi thể tại sao lại biến thành dạng này? Vân Thanh Giao sắc mặt nghiêm trọng. Hồi lâu, nàng lúc này mới chậm rãi phun ra ba chữ, huyết sát tông. Là nàng trở về lúc đầu địa phương lúc, phát hiện trên mặt đất rơi xuống không ít pháp khí cùng linh thạch. Vân Thanh Giao chịu đựng muốn nôn mửa xúc động, theo huyết thủy bên trong nhặt ra một cái lệnh bài. Cái gặp trên lệnh bài khắc lấy huyết sát tông ba chữ. Lần này, không bằng Tần Nguyên lên tiếng hỏi thăm, nàng liền chủ động giải thích nói, huyết sát tông chính là Đại Tuyên Vương triều tiếng tăm lừng lẫy ma tông. Phàm là huyết sát tông đệ tử, thể nội đều sẽ bị gieo xuống huyết sát cổ, một khi bọn hắn tử vong, thi thể liền sẽ bành trướng bạo tạc. Tần Nguyên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được trước đó Đỗ Hưng nói, hắn tại Thanh Vân tông ẩn nút vài chục năm. Nguyên lai, cái này ra hỏa là huyết sát tông nội ứng. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên thì thào nói ra, sư tỷ, ta xem việc này tất có kỳ quặc. Vân Thanh Giao gật đầu nói, nơi này phát sinh hết thảy, ta đều sẽ chi tiết bẩm báo cho sư phụ, về phần xử lý như thế nào chuyện này, liền không tới phiên chúng ta quan tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiếp tục nói, sư đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về tông môn đi. Được. Tần Nguyên gật đầu. Cái gặp Vân Thanh Giao vung tay lên, trên đất pháp khí cùng linh thạch toàn bộ bị nàng thu nhập chứa vật theo túi. Đón lấy, nàng mở ra thất thải lưu ly tán nói, sư đệ, ôm chặt ta. Tần Nguyên xung quanh quan sát, có chút do dự trả lời, sư tỷ, giữa ban ngày, như vậy không tốt đâu. Hắn còn chưa nói xong, Vân Thanh Giao một tay lấy hắn ôm ở trong ngực, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, một đạo thất thải lưu quang đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 14, tiến vào Thanh Vân Tông một canh giờ qua đi. Tần Nguyên vững vàng rơi vào trên mặt đất. Vừa rồi hắn bị Vân Thanh Giao ôm một đường, khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám. Sợ vị này lớn hắn mấy chục tuổi sư tỷ, thừa cơ chiếm hắn tiện nghi. An toàn sau khi rơi xuống đất, Tần Nguyên cuối cùng thở dài một hơi. Vân Thanh Giao duỗi tay chỉ phía trước nói ra, tiểu sư đệ, nơi này chính là Thanh Vân Tông sơn môn, có khí phái hay không? Cái gặp phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới mấy trượng cửa đá. Trên cửa đá tuyên khắc lấy Thanh Vân Tông ba chữ to. Dưới ánh mặt trời chói chang, ba chữ này tựa như dao long xuất hải, linh khí bức người. Thần Nguyên gật đầu nói, khí phái. Tiếp lấy hắn nhíu mày, tiếp tục nói ra, sư tỷ, hiện tại tay của ngươi có thể buông ra đi. Vân Thanh Giao khanh khách một tiếng, lúc này mới đem ôm vào hắn trên lưng ngọc thủ rút trở về. Vừa rồi chỉ lo cho sư đệ giới thiệu sân môn, vậy mà quên tự mình còn ôm tiểu sư đệ eo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu sư đệ thân eo thật là rắn chắc, thể lực hẳn là rất tốt. Tần Nguyên ho nhẹ một tiếng, trả lời, sư tỷ, ta từ nhỏ cùng trường chân nhân học qua ngồi xuống luyện khí pháp môn, mà lại bình thường cũng luyện qua một chút công phu quyền cước, cho nên thể lực miễn cưỡng vẫn được. Vân Thanh Giao cúi đầu nhìn thoáng qua phần eo của hắn, cười nói, à, nếu như về sau có cơ hội, sư tỷ cần phải thử một lần tiểu sư đệ thể lực như thế nào. Nhìn một cái, đây đều là cái gì hổ lang chi tử. Tần Nguyên hơi cúi đầu, không dám đáp lời. Dù sao, Vân Thanh Giao thế nhưng là sư tỷ của hắn. Sư tỷ mở miệng đùa giỡn sư đệ, tình có thể hiểu. Nhưng nếu là hắn theo cột trèo lên trên, tại sư tỷ trước mặt không che đậy miệng, không biết lớn nhỏ, đó chính là không thức thời. Gặp hắn cũng không có bởi vì tự mình vừa rồi lời nói đùa mà biểu hiện ra lô mãng thái độ. Vân Thanh Giao âm thầm gật đầu, trong lòng tự lẩm bẩm, xem ra tiểu sư đệ định lực còn không tệ. Có được phần này bình thản ung dung tâm tính, về sau chưa hẳn không thể tại Thanh Vân Tông có một phen hành động. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Vân Thanh Giao cho rằng ngươi tiền đồ vô cùng vô tận, độ thiện cảm gia tăng đến nhị tinh bán. Cái quỷ gì? Ta một câu cũng không nói cũng có thể gia tăng độ thiện cảm. Tần Nguyên lập tức có chút im lặng. Cái gặp Vân Thanh Giao thu liễm lại thoải mái tính tình, trên mặt lập tức có thêm một cô trang nghiêm thần sắc. Sư đệ, ta hiện tại muốn đi sư phụ nơi đó bẩm báo Đỗ sư minh sự tình. Sau đó sẽ có những sư minh khác chỉ dẫn ngươi tiến vào tông môn, ta liền không bồi ngươi. Nói xong, Vân Thanh Giao hướng hắn chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Có thể nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức xoay người lại, dặn dò, tiểu sư đệ, về sau nếu là gặp phải phiền toái, liền đến Thiên Cơ Phong tìm ta. Sư tỷ ta mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là có một cái yêu thương sư phụ của mình. Chỉ cần nàng lão nhân ra xuất mã, hết thảy phiền phức đều có thể bãi bình. Thần Nguyên chắp tay trả lời, được rồi, đa tạ Vân sư tỷ. Đã tiến vào Thanh Vân Tông, sau này sẽ là tự mình người, tiểu sư đệ không cần phải khách khí. Vân Thanh Giao nhìn Tần Nguyên một lần cuối cùng, lúc này mới chống lên linh phẩm pháp bảo thất thải lưu ly tán, hóa hồng rời đi. Hô, là Vân Thanh Giao ly khai về sau, Tần Nguyên triệt để thở dài một hơi, cùng nhau đi tới. Vân Thanh Giao biểu hiện được quá nhiệt tình, ngược lại nhường Tần Nguyên có chút không thích ứng. Xuyên qua trước đó, Tần Nguyên đã thấy nhiều tu tiên trong tiểu thuyết lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Vì một cái pháp bảo cực phẩm, liền xem như đồng môn tay chân, cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Cũng tỉ như chết ở trên tay hắn vị kia Đỗ sư minh, chính là loại này người. Vân Thanh Giao mặc dù nhìn phi thường nhiệt tình, nhưng nếu là gặp được chuyện giống vậy, nàng có thể hay không trở nên giống như Đỗ Hưng, hết thệ cũng rất khó nói. Dù sao, biết người biết mặt không biết tâm. Đúng lúc này, một cái thuần hậu thanh âm từ phía sau truyền đến, vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng là thông qua được Thanh Vân Tông nhập môn khảo thí, tới tu hành. Tần Nguyên xoay người nhìn lại, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, chính một mặt mỉm cười nhìn lấy mình. Cái gặp người này mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, quanh thân linh khí thâm bất khả trắc. Rất rõ ràng, cảnh giới của hắn còn cao hơn Tần Nguyên không ít. Tần Nguyên suy đoán, người này rất có thể là Thanh Vân Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Thế là hắn tranh thủ thời gian chấp đệ tử lễ, cung thân trả lời, đệ tử Tần Nguyên, chính là Đại Tuyên Vương Triệu Lâm Giang Thành nhân sĩ, đây là đệ tử nhập môn lệnh bài, thỉnh xem qua. Nói xong, Tần Nguyên đem một cái Thanh Vân Tông đặc chế lệnh bài đưa tới. Trung niên nam tử đem lệnh bài lật nhìn một lần, gật đầu nói, đi theo ta đi. Chốc lát sau, hai người đi qua Thanh Vân Tông sân môn, đi tới một chỗ rộng rãi trong sân. Cái gặp trong sân sớm đã đứng không ít người. Tần Nguyên minh bạch, những người này đều là Thanh Vân Tông đệ tử, theo Đại Tuyên Vương Triệu các nơi khai ra tu đạo thiên tài. Những này tu đạo thiên tài, đại bộ phận cũng giống như Tần Nguyên tuổi trẻ. Đương nhiên, trong đó cũng không ít 3-40 tuổi trung nhân. Những người này bình thường đều là đại khí vận hành, thằng đến đằng sau mới biểu hiện ra không tầm thường tu đạo thiên phú. Cũng tỉ như Tần Nguyên vỡ lòng sư phụ, Trương Chi Huyền chính là loại người này. Là trung niên nam tử tiến đến về sau, nguyên bản rộn rộn ràng ràng trong sân, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Mọi người tất cả đều nhìn về phía tên kia trung niên nam tử, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Cái gặp trung niên nam tử đi đến đám người phía trước nhất, cao giọng nói ra, các vị đệ tử mới nhập môn, một đường vất vả, ta là Thanh Vân Tông chấp sự trưởng lão, Lâm Trần Ý, mọi người có thể gọi ta Lâm trưởng lão. Đệ tử gặp qua Lâm trưởng lão. Trong đám người lập tức vang lên một trận thanh âm vang dội. Lâm trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nói, tiếp xuống, ta sẽ đem mọi người tin tức đăng ký tại tông môn trong hồ sơ. Mời mọi người dựa theo đến Thanh Vân Tông thứ tự trước sau, xếp thành hàng dài, sau đó theo thứ tự tiến vào đại sảnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong sân mấy trăm tên đệ tử mới nhập môn, rất nhanh liền sắp xếp lên một cái đội ngũ thật dài. Bởi vì Tần Nguyên tới trễ nhất, cho nên xếp tại đội ngũ phía sau cùng. Đợi chừng 2 canh giờ, Tần Nguyên lúc này mới đăng ký xong tin tức. Sau đó, Lâm trưởng lão căn cứ mỗi cái đệ tử tu tiên tư chất, cùng ý nguyện cá nhân, bắt đầu cho mọi người phân phối về sau tại tòa kia ngọn núi tu luyện. Không ngoài sở liệu, Tần Nguyên lại là vị cuối cùng được phân phối đệ tử. Lâm trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười hỏi, "Tần Nguyên, nhóm chúng ta Thanh Vân Tông tổng cộng có hơn 20 tòa thích hợp tu luyện ngọn núi. Trong đó chủ phong có 7 tòa, danh tự từ bắt đầu thất tinh phong mệnh danh, tòa trấn chủ phong đều là sau đó." Lâm trưởng lão căn cứ mỗi cái đệ tử tu tiên tư chất, cùng ý nguyện cá nhân, bắt đầu cho mọi người phân phối về sau tại tòa kia ngọn núi tu luyện. Không ngoài sở liệu, Tần Nguyên lại là vị cuối cùng được phân phối đệ tử. Lâm trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười hỏi, "Tần Nguyên, nhóm chúng ta Thanh Vân Tông tổng cộng có hơn 20 tòa thích hợp tu luyện ngọn núi. Trong đó chủ phong có 7 tòa, danh tự từ bắt đầu thất tinh phong mệnh danh, tòa trấn chủ phong đều là nguyên anh cảnh tu sĩ." Như có đoạn lặp lại, xin sau đổi mới một cái lại nhìn, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 15, Kim Đan cảnh kiếm tu, kinh khủng như vậy chấp sự đại sảnh bên ngoài. Từng đạo kiếm quang đằng không mà lên, thẳng đến Thanh Vân Tông từng cái đỉnh núi mà đi. Đây đều là vừa mới phân phối xong tu luyện chàng mới nhập môn đệ tử. Bọn hắn tại đồng môn sư minh dẫn đầu dưới, muốn đi đỉnh núi bái kiến sư phụ của mình. Bởi vì khu kiếm phong chỉ có Tần Nguyên một vị đệ tử, cho nên Lâm trưởng lão nhường một vị cái khác trên đỉnh núi sư minh, phụ trách đem hắn đưa qua. "Vị sư đệ này, ngươi vì sao nghĩ như vậy không ra, nhất định phải đi khu kiếm phong trên tu luyện? Nghe nói khu kiếm phong bất thường cực kỳ, trước kia ở nơi đó tu luyện qua đệ tử, không chết đã điên. Coi như may mắn không có xảy ra chuyện đệ tử, thường thường cũng đợi không được nửa tháng, liền ngao nhau chuyển ném cái khác địa phương tu luyện. Theo ta thấy, ngươi vẫn là sớm một chút thay cái đỉnh núi tu luyện tương đối tốt." Nói đến nơi đây, phụ trách ngự kiếm phi hành vị sư minh kia quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nguyên, cười nói, "Sư đệ, nhóm chúng ta Đại Nhạn Phong nữ tu đệ tử, mặc dù không bằng Thiên Cơ Phong nhiều, nhưng từng cái dáng dấp xinh đẹp thiên tiên. Nếu là ngươi dự định thay cái đỉnh núi tu luyện, có thể ưu tiên cân nhắc nhóm chúng ta Đại Nhạn Phong." Tần Nguyên chắp tay trả lời, "Đa tạ sư minh hảo ý, ta tạm thời còn không muốn đổi địa phương tu luyện." "Ai, hiện tại không đổi, về sau ngươi khẳng định sẽ hối hận." Vị sư minh kia thở dài một hơi, không còn quên hắn. Tần Nguyên mừng rỡ thanh tĩnh, cúi đầu quan sát Thanh Vân Tông tráng lệ phong cảnh. Thanh Vân Tông ở vào Đại Tuyên Vương triều Tây Bắc, địa vực 10 điểm bao la. Nếu là cầm Lâm Giang thành so sánh, Thanh Vân Tông tương đương với 100 cái Lâm Giang thành lớn như vậy. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Tần Nguyên lúc này mới đi vào Khô Kiếm Phong khu vực. Cái gặp Khô Kiếm Phong liền như là tên của nó, ngoại hình cực giống một cái gì xét kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Vị Tiên Ngự kiếm sư Minh đem phi kiếm dừng ở Khô Kiếm Phong chân núi, lên tiếng nói, "Sư đệ, ta liền đem ngươi đến nơi này đi." Tần Nguyên nhảy xuống phi kiếm, chắp tay nói, "Làm phiền sư Minh." Người kia đang chuẩn bị ngự kiếm trở về Đại Nhạc Phong, đột nhiên quay đầu nhắc nhở, "Sư đệ, ta nghe nói Khô Kiếm Phong đời trước chính là một thanh tiên nhân phi kiếm, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm diễn biến, lúc này mới thành bây giờ bộ dáng. Cho tới hôm nay, Khô Kiếm Phong trên vẫn như cũ kiếm khí mọc lan tràn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích, ngươi cần phải xem chừng a." Tần Nguyên lần nữa hướng hắn chắp tay, trả lời, "Đa tạ sư minh nhắc nhở." Người kia cười trả lời, "Sư đệ không cần phải khách khí. Đúng rồi, ta tiên tục gọi Quách Hàn Phong, sư đệ về sau nếu là gặp được phiền phức, có thể đến Đại Nhạn Phong tìm ta." Nói xong, người kia ngự kiếm ly khai Khô Kiếm Phong. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tần Nguyên lúc này mới đi bộ hướng Khô Kiếm Phong đỉnh núi đi đến. Khô Kiếm Phong địa thế dốc đứng, đây khắp núi đồi tất cả đều là cao ngất cây cối. Tần Nguyên dọc theo một cái đường núi gập ghềnh, gian nan đi về phía trước tiến vào. Chính như Quách Hàn Phong nói, Khô Kiếm Phong ở trên đều là lang lệ kiếm khí, mà lại càng là hướng trên núi đi, kiếm khí liền vượt dày đặc. Chỉ bất quá, những này kiếm khí căn bản không đả thương được Tần Nguyên mảy may. Ngay tại Tần Nguyên chuyên tâm đi đường thời điểm, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn, kiểm tra ở đây kiếm khí nồng đậm, túc chủ có thể đem hắn luyện hóa, dùng để tăng cường hỗn độn kiếm khí uy lực. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Tần Nguyên không khỏi trở nên kích động. Thế là hắn điều chỉnh hô hấp, thử đem một đoàn kiếm khí hấp thu tiến vào thể nội, sau đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Mười mấy phút sau, "Chúc mừng túc chủ, thành công luyện hóa một luồng kiếm khí, hỗn độn kiếm khí uy lực thu hoạch được tăng lên." Cái này rất mại tư. Tần Nguyên triệu hồi ra một đạo hỗn độn kiếm khí, ngón tay khép lại, đột nhiên vung lên. Chỉ nghe bên một tiếng vang, nơi xa một gốc đại thụ che trời hét lên rồi ngã gục. Tần Nguyên tiến tới nhìn thoáng qua, cái gặp cây cối vết cắt bóng loáng như gương. Hỗn độn kiếm khí trình độ sắc bén, có thể thấy được chút ít. "Ha ha, xem ra ta chọn đúng địa phương." Tần Nguyên một mặt vui mừng nói, "Khô Kiếm Phong trên chính là không bao giờ thiếu kiếm khí, chỉ cần hắn một mực luyện hóa xuống dưới, hỗn độn kiếm khí uy lực liền có thể không ngừng mà thu hoạch được tăng lên." Nghĩ tới đây, Tần Nguyên không khỏi tăng nhanh bước chân. Đi đại khái hai nén nhang thời gian, Tần Nguyên rốt cục đi tới Khô Kiếm Phong đỉnh núi. Trên đường đi, hắn luyện hóa không ít kiếm khí. Mặc dù đối hỗn độn kiếm khí tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần kiên trì, luôn có một ngày sẽ phát sinh chất cải biến. Đúng lúc này, Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo ngưng là thực thể kiếm khí tại Tần Nguyên ống tay áo trên bạch ra một đường vết rách. Thấy cảnh này, Tần Nguyên không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra trên đỉnh núi kiếm khí vậy mà như thế lăng lệ. Mặc dù những này kiếm khí không đả thương được Tần Nguyên mảy may, nhưng lại có thể bạch phá y phục của hắn. Đoán chừng không bao lâu, cái này giá trị mấy trăm lượng bạc tóc đen cầm y liễu liền sẽ trở nên rách tung tóe. Tần Nguyên không khỏi thở dài một tiếng nói, địa phương là cái tốt địa phương, chỉ là có chút phí quần áo. Hắn vốn định triệu hồi ra hỗn độn kiếm khí, dùng để bảo vệ mình quần áo. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, lại bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ còn không có nhìn thấy Khô Kiếm Phong sân chủ, bại lộ quá nhiều tự mình nền tảng, chưa chắc là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên tăng tốc bước chân hướng trước mặt đi đến. Nhưng hắn cảm thấy thất vọng là, Khô Kiếm Phong trên đỉnh núi, thậm chí ngay cả một chỗ ra dáng kiến trúc cũng không có. Tìm nửa ngày, Tần Nguyên cái phát hiện một gian cũ nát nhà tranh. Cái gặp nhà tranh phía trước, một tên khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam tử đang tĩnh tọa tu luyện. Không cần đoán liền biết rõ, người này khẳng định chính là Khô Kiếm Phong sân chủ, Hàn Tùng. Tần Nguyên tranh thủ thời gian chạy tới, cung cung kính kính nói ra, đệ tử Tần Nguyên, bái kiến sư phụ. Thế nhưng là đối phương tựa như không có nghe thấy, như cũng nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện. Không có biện pháp, Tần Nguyên đành phải vừa lớn tiếng nói một lần, đệ tử Tần Nguyên, bái kiến sư phụ. Gặp đối phương vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, Tần Nguyên đành phải một mực không ngời, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, trung niên nam tử lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi chính là Lâm Chân Ý giới thiệu tới tên kia mới nhập môn đệ tử? Tần Nguyên một mặt cung kính trả lời, đúng vậy. Không ngờ, tiếng nói của hắn vừa dứt, trung niên nam tử đột nhiên tiện tay vung lên, cái gặp một đạo không gì sánh được lăng lệ kiếm khí, trong nháy mắt hướng hắn chém giết tới. Cùng trên đỉnh núi cái khác ban lẫn lộn kiếm khí so ra, đạo này kiếm khí tựa như trường hồng có nhật, khí thế tận trời. Vì giữ được tính mạng, Tần Nguyên chỉ có thể triệu hồi ra hai đạo hỗn độn kiếm khí, cuốn quýt ngăn cản. Chanh chanh chanh, nhà tranh phụ cận lập tức truyền đến một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Một hơi qua đi, trung niên nam tử nhíu mày. Hai hơi qua đi, trung niên nam tử mở to mắt đánh giá Tần Nguyên. Ba hơi qua đi, trung niên nam tử vung tay lên, đạo kia khí thế như hồng kiếm khí trong nháy mắt biến mất. Mấy trăm năm qua, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể kiên trì lâu như vậy đệ tử. Ngươi kiếm đạo thiên phú rất không tệ, có tư cách làm đồ đệ của ta. Thật lâu qua đi, cái này vị diện cho tiểu tụy trung niên nam tử gật đầu nói. Chương 16, Khô Kiếm Phong tu luyện một tháng, tuyệt ảnh kiếm pháp lên tới đỉnh cấp đạt được Hàn Tùng tán thành về sau, Tần Nguyên chính thức thành Khô Kiếm Phong trên đệ tử. Không có lễ bái sư, cũng không có bất luận cái gì dặn dò ngữ. Hàn Tùng chỉ là ném cho hắn một cái đạo bảo cùng một bản kiếm thuật bí kíp, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Ách, cái này xong việc cả nha. Tần Nguyên một tay cầm đạo bảo, một tay cầm kiếm thuật bí kíp, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Ai, ta còn là trước cho mình dựng một tòa nhà tranh đi. Tần Nguyên thở dài một hơi, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Thứ nay về sau, hắn liền muốn trên Khô Kiếm Phong một mực tu luyện, không có ở địa phương sao có thể đi? Nói làm liền làm. Tần Nguyên đi vào phụ cận trong rừng cây, bắt đầu dùng hỗn độn kiếm khí đốn cây. Khoan hay nói, dùng hỗn độn kiếm khí đốn cây vẫn rất thuận tiện. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung một cái tay, một gốc đại thụ che trời liền sẽ hét lên rồi ngã gục. Không đến nửa nén hương thời gian, Tần Nguyên liền chặt mấy chục khỏa hai người ôm hết đại thụ, đều không ngoại lệ. Những này cây cối vết cắt chỗ, cũng như là mặt kính đồng dạng san bằng. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn kiếm khí đến tuột cùng đến cỡ nào sắc bén. Trải qua Hàn Tùng vừa rồi thăm dò, Tần Nguyên đã không cần lại ẩn tàng hỗn độn kiếm khí, bởi vì đối phương căn bản cũng không quan tâm trên người hắn cái này hai đạo hỗn độn kiếm khí lai lịch, mà lại hắn đối Tần Nguyên hỗn độn kiếm khí cũng không chút nào cảm thấy hứng thú. Gặp cây cối chém vào không sai biệt lắm, Tần Nguyên bắt đầu chém dụng phía trên cành cây cùng cành lá. Không đồng nhất một lát, mười mấy cây không sai biệt lắm phẩm chất vật liệu gỗ liền triệt để thành hình. Thế là Tần Nguyên đưa chúng nó toàn bộ kéo tới một mảnh trên đất trống. Chỗ này đất trống cùng Hàn Tùng nhà tranh có tương đương xa một đoạn cự ly. Tần Nguyên sở dĩ lựa chọn chỗ này địa phương dựng nhà tranh, một mặt là không muốn đánh nhiễu đến sư phụ, một mặt khác là muốn cho tự mình một cái an tâm tu luyện hoàn cảnh. Hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực, Tần Nguyên rốt cục dựng tốt một gian nhà tranh. Hắn bụng trộm so sánh một cái, phát hiện tự mình căn này nhà tranh muốn so sư phụ hào hòa không ít. Ân, không có so sánh liền không có tổn thương. Dựng tốt nhà tranh về sau, Tần Nguyên dùng còn lại vật liệu gỗ chế tạo một tấm giản dị giường gỗ, cùng một tấm bàn gỗ cùng mấy chương băng ghế. Chờ hắn thu thập xong gian phòng, sắc trời cũng triệt để tối xuống. Bởi vì Tần Nguyên sớm đã tích cốc, cho nên không cần ăn bất luận cái gì đồ vật. Thế là hắn sớm nằm ở trên giường gỗ. Kỳ thật trên lý luận tới nói, coi như không ngủ được, Tần Nguyên cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì buồn ngủ. Chỉ là hắn đã thành thói quen mỗi ngày đều ngủ cảm giác mà thôi. Ngày thứ hai, Tần Nguyên dậy thật sớm, sau đó đổi lại món kia Thanh Vân Tông đạo bảo. Nhưng hắn cảm thấy vui mừng chính là, cái này đạo bảo vậy mà có thể ngăn cản chung quanh kiếm khí xâm nhập. Tần Nguyên suy đoán, cái này đạo bảo hẳn là sư phụ đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Là đến chính là không cần nhường hắn 3 ngày 2 đầu liền muốn đổi một thân quần áo mới. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên trong lòng lập tức ấm áp. Thời gian còn sớm, ta đi trước cho sư phụ vẫn ăn đi. Hắn một bên tự mình lẩm bẩm, đi một bên Hàn Tùng chỗ địa phương. Giống như ngày hôm qua, Hàn Tùng ngay tại nhà tranh phía trước ngồi xuống tu luyện. "Sớm, sư phụ." Tần Nguyên tiến lên tiếng chào hỏi. Chính như hắn sở liệu, Hàn Tùng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không phải hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương đạo kia khí tức kéo dài hô hấp, hắn thật hoài nghi, sư phụ có phải hay không đã tọa hóa. Đã đối phương không có phản ứng, Thần Nguyên đành phải quay người rời đi. Trước cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, dùng 10 năm thời gian, đem quyển kia kiếm thuật bí kíp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một trầm muộn thanh âm. Thần Nguyên tranh thủ thời gian quay người trả lời, "Vâng, sư phụ." Gặp đối phương lại tiến vào tọa hóa trạng thái, Thần Nguyên cáo từ một tiếng, quay người rời đi. Trở lại chỗ ở, Thần Nguyên mở ra quyển kia kiếm thuật bí kíp. Rất nhanh, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt của hắn, "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm thuật bí kíp, Tuyệt Ảnh kiếm pháp, xin hỏi phải chăng học tập?" Thần Nguyên không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời, "Rõ." Sau một khắc, trong đầu của hắn trong nháy mắt có thêm một bộ kiếm chiêu. Khi hắn mở ra giao diện thuộc tính thời điểm, phía trên tin tức đã phát sinh biến hóa, tính danh, Thần Nguyên tuổi thọ, 16, 400 tu vi, trúc cơ cảnh thập trọng công pháp, Hỗn Độn Vạn Tướng võ kỹ, Thái Dịch quyền pháp, Tuyệt Ảnh kiếm pháp pháp thuật, Hỗn Độn kiếm khí thần thông, không pháp bảo, không sau đó, Thần Nguyên bắt đầu nghiêm túc tu luyện Tuyệt Ảnh kiếm pháp. Bởi vì hắn không có bộ kiếm, cho nên chỉ có thể dùng một đoạn cành cây khô thay thế. Không đồng nhất một lát, Thần Nguyên liền đem kiếm chiêu từ đầu tới đuôi luyện một lần. Bởi vì có được cấp cao nhất kiếm thuật tinh thông thiên phú, hắn rất nhanh liền nắm giữ bộ kiếm pháp kia tinh túy. Cùng lúc đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt của hắn, "Ngươi luyện tập một lần Tuyệt Ảnh kiếm pháp, có chút hiểu được, độ thuần thục tăng lên tới đệ nhất trọng." Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Thần Nguyên trong lòng vui mừng. Thật không hổ là đỉnh cấp kiếm thuật thiên phú. Chỉ luyện một lần, kiếm pháp độ thuần thục liền tu được tăng lên. Mà lại hắn chú ý tới, Tuyệt Ảnh kiếm pháp độ thuần thục cùng Thái Dịch quyền pháp không quá đồng dạng. Cái trước hết thể có thập trọng cảnh giới, mà cái sau chỉ có ngũ trọng cảnh giới. Thế nhưng là cái trước độ thuần thục lại so cái sau lại càng dễ tăng lên. Dù sao, Thần Nguyên trước đó tu luyện đằng đẵng 10 năm, mới đem Thái Dịch quyền pháp thức thứ nhất tạc sơ thức, tu luyện đến cái thứ tư cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ là luyện tập một lần Tuyệt Ảnh kiếm pháp, độ thuần thục liền đã tăng lên một trọng cảnh giới. Nếu là luyện nhiều tập mấy lần, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nghĩ tới đây, Thần Nguyên cầm trong tay cành cây khô, tiếp tục bắt đầu luyện Tuyệt Ảnh kiếm pháp. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông hội nghị đại sảnh bên trong, trưởng môn cùng mấy vị khác trưởng lão ngay tại thương thảo tông môn sự vụ. Một tên người mặc áo bào tím trung niên nữ tu sĩ, nhanh chân đi tiến vào tiền đến. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái nhìn ước chừng chừng 20 nữ đệ tử. Không cần đoán cũng biết rõ, tên này nữ đệ tử khẳng định là đồ đệ của nàng, bởi vì là lần thứ nhất tiến vào Thanh Vân Tông hội nghị đại sảnh. Tên điên nữ đệ tử tiến đến thời điểm, vụ trộm đánh giá một cái chu vi. Trung niên nữ tu sĩ lập tức lát nữa chừng nàng một cái, trầm giọng nói, không nên xem, không cần loạn xem. Nữ đệ tử hướng nàng phun ra tảng đá, một bộ ta đã hiểu hoạt bát bộ dáng. Rất nhanh, hai người tới trong đại sảnh. Trường môn gặp nàng tới, mỉm cười nói, Nam Cung sư muội, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây a? Cái gặp vị này Thanh Vân Tông trưởng môn ước chừng hơn 50 tuổi, mặc một thân pháp bảo màu trắng. Mặc dù hắn hai tóc mai sớm đã hoa râm, nhưng là tinh thần đầu lại là rất tốt. Nhất là trong cặp mắt kia, ẩn ẩn có tinh quang chớp động. Mấy tên khác trưởng lão đều là mặc một thân pháp bảo màu tím. Nếu là bàn về thân phận địa vị tới, trung niên nữ tu sĩ nguyên bản không có tư cách mặc pháp bảo màu tím, nhưng là bởi vì nàng có được luyện chế các loại linh bảo pháp khí thiên phú, cho nên tại trong tông môn địa vị không giống. Không sai, người này chính là Vân Thanh Giao sư phụ Nam Cung tiên tử. Mà phía sau nàng người kia, dĩ nhiên chính là Vân Thanh Giao. Trưởng môn sư minh, ngươi xem đây là cái gì? Nam Cung tiên tử nói xong, đem một cái lệnh bài đưa tới. Đối phương liếc nhìn một cái lệnh bài, không khỏi hít sâu một hơi. Huyết Sát Tông lệnh bài. Nam Cung tiên tử gật đầu nói, không sai mà. Đó lấy, nàng quay đầu đối Vân Thanh Giao phân phó nói, Thanh Giao, ngươi đem Đỗ Hưng sự tỉnh từ đầu chí cuối nói một lần. Tuân mệnh, sư phụ. Rất nhanh, Vân Thanh Giao đem nàng cùng Đỗ Hưng đi Lâm Giang thành triều thu đệ tử sự tỉnh, từ đầu tới đuôi nói một lần. Chương 17, trúc cơ đang cùng chân phẩm pháp kiếm trước đây, Hàn Tùng cho Tần Nguyên định một cái mục tiêu nhỏ. Nhường hắn trong vòng 10 năm, đem Tuyệt Ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao. Không nghĩ tới Tần Nguyên chỉ dùng một tháng, liền hoàn thành nhiệm vụ. Cái này tốc độ tu luyện có thể hay không quá nhanh a? Nếu không ta lại cầu một cầu, chờ qua đoạn thời gian lại đi cùng sư phụ báo cáo tu luyện kết quả. Ngay tại hắn do dự thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống nhắc nhở, tốc chủ hiện tại có hai lựa chọn. Một, ngay lập tức đi sư phụ nơi đó báo cáo Tuyệt Ảnh kiếm pháp tiến độ tu luyện, ban thưởng một cái thượng phẩm pháp kiếm. 2. Dấu diếm tiến độ tu luyện, 10 năm về sau lại báo cáo, ban thưởng một cái trúc cơ đan. Hai cái ban thưởng cũng rất không tệ a. Hệ thống là nghĩ bức tử ta cái lựa chọn này khó khăn chứng người bệnh sao? Bởi vì Tần Nguyên không có bội kiếm. Đoạn này thời gian hắn vẫn luôn tại dùng cành cây khô thay thế luyện kiếm vũ khí. Trong lúc đó hắn không chỉ một lần mặt dạn mày dạy đi tìm sư phụ một kiếm. Thế nhưng là Hàn Tùng căn bản cũng không phản ứng hắn. Bây giờ, ngược lại là hệ thống cho hắn một cái thu hoạch được vũ khí cơ hội. Cái này khiến Tần Nguyên không khỏi cảm khái, vẫn là hệ thống hiểu ta. Mà lại trôi này pháp kiếm phẩm chất coi như có thể. Dù sao, Tần Nguyên làm Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, chỉ có tư cách thu hoạch được một cái hạ phẩm pháp kiếm. Liền xem như dạng này, vũ khí của hắn còn bị lòng dạ hiểm độc sư phụ cho nó riêng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại có cơ hội thu hoạch được một cái thượng phẩm pháp kiếm, Tần Nguyên tự nhiên không muốn bạch bỏ lỡ cái này cơ hội. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái thứ hai tuyển hạ ban thưởng lúc, không khỏi lại bắt đầu do dự. Lại là một cái trúc cơ đan. Bây giờ Tần Nguyên cảnh giới đã đến trúc cơ cảnh bình cảnh, muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, hoặc là bằng vào thực lực của mình cưỡng ép đánh vỡ bình cảnh, hoặc là phục dụng trúc cơ đan bế quan đột phá. Lấy lực chứng đạo tất nhiên không tệ, thế nhưng là tồn tại phong hiểm thực tế quá lớn. Tần Nguyên một lòng cầu ổn, không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Trầm tư một lát, hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Một hàng chữ nhỏ rất mau ra hiện tại trước mắt, túc chủ lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, thu hoạch được một cái trúc cơ đan. Ấm áp nhắc nhở, trong vòng 10 năm, túc chủ không thể nhường sư phụ biết rõ tuyệt ảnh kiếm pháp chân thực cảnh giới, nếu không sẽ đưa tới thiết hiện. A thông suốt, lại còn có thể đưa tới thiết hiện. Ác như vậy sao? Xem ra hệ thống đây là buộc ta tại cầu đạo trên càng chạy càng xa a thật cầu hệ thống. Bất quá, chỉ cần có thể thu hoạch được một cái trúc cơ đan, dạng này đại giới vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn muốn là không có ý định sớm như vậy nói cho sư phụ, tự mình đem tuyệt ảnh kiếm pháp luyện đến đỉnh cấp tin tức. Hiện tại có trúc cơ đan, ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Chỉ là đột phá cảnh giới lúc lại gây nên thiên địa dị tượng, nếu như ta trên khô kiếm phong bế quan đột phá, khẳng định sẽ khiến sư phụ chú ý. Tân Nguyên liền tuyệt ảnh kiếm pháp cảnh giới cũng không muốn bại lộ. Chớ nói chi là hắn chân thực tu vi cảnh giới, chỉ có cầu xuống dưới mới là hắn trong thế giới này an ổn lập mệnh lớn nhất vương bài. Luyện qua kiếm pháp về sau, Tân Nguyên ném đi trong tay cành cây khô, bắt đầu giống thường ngày như thế luyện tập thái dịch quyền pháp thức thứ nhất, Tạc Sơn Thức. Bộ quyền pháp này phi thường khó luyện, Tân Nguyên chọn vẹn dùng 10 năm thời gian mới đưa Tạc Sơn Thức luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới. Muốn luyện đến cuối cùng nhất trọng cảnh giới, chí ít còn cần 20 năm thời gian. Đây là tại hắn có được đỉnh cấp quyền pháp tư chất điều kiện tiên quyết. Nếu để cho phổ thông nhân tu luyện bộ quyền pháp này, đoán chừng cả một đời cũng không thể đem Tạc Sơn Thức luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây Trương Chi Huyền Trương chân nhân không có hiểu thấu đáo bản này quyền pháp là có nguyên nhân. Nửa năm sau, Thanh Vân Tông ngoài sân môn, một tên hoạch tâm đệ tử toàn thân đẫm máu, thoi thóp ngã trên mặt đất. Trọn vẹn qua hai ngày hắn mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Chu đạo, tông môn không phải phái ngươi đi giám thị huyết sát tông động tĩnh sao? Vì sao ngươi thụ nặng như thế tổn thương? Đi chung với ngươi cái khác mấy tên đệ tử đâu? Bên giường, một vị người mặc pháp bào màu xanh lam lão giả tuấn hỏi. Nhìn thấy vị này lão giả, đệ tử trẻ tuổi lập tức nghẹn ngào. Sư phụ, mấy vị khác sư minh đệ vì hiểm hộ ta, tất cả đều chết trận. Lão giả mày nhăn lại, trầm giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Nghị sự đại sảnh bên trong, trưởng môn chân nhân nghe xong đại nhạn phong trưởng lao báo cáo, trầm giọng nói, như thế nói đến, nhóm chúng ta trước đó phái đi ra mấy tên đệ tử, ngoại trừ Chu Đào bên ngoài, tất cả đều bị huyết sát tông người giết sạch đúng không? Đại nhạn phong trưởng lão thần sắc bi thương, run giọng trả lời, đúng vậy. Chu Đào là hắn đại nhạn phong hoạch tâm đệ tử, không chỉ có thiên tư thông minh, hơn nữa còn thường xuyên nhiệt tâm chỉ đạo các sư huynh đệ tu luyện. Đối với vị này đệ tử, hắn đánh trong đáy lòng ưa thích, cho nên trong ngày thường, hắn đợi Chu Đào liền như là thân sinh nhi tử đồng dạng. Nửa năm trước, trưởng môn chân nhân hạ lệnh mỗi cái đỉnh núi phái một tên hoạch tâm đệ tử ra ngoài lịch luyện, để sớm nhường Chu Đào có thể một mình đảm đương một phía, trở thành tông môn chân truyền đệ tử. Thế là hắn liền đem Chu Đào phái ra ngoài. Không nghĩ tới, lại phát sinh cái này việc sự tình. Trưởng môn sư minh, huyết sát tông như thế ỷ thế hiếp người, đơn giản chính là không đem Thanh Vân Tông để vào mắt. Đúng đấy, chúng ta Thanh Vân Tông lần này phái đi ra, đều là thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong tinh anh. Bây giờ tử thương hơn phân nửa, nhất định phải tìm huyết sát tông đòi một lời giải thích mới được. Trưởng môn sư minh, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta cái này đi san bằng huyết sát tông. San bằng huyết sát tông. San bằng huyết sát tông. Hội nghị đại sảnh bên trong, các vị đám trưởng lão tỉnh xúc động phẫn nộ. Liên liên gần đây lão cầm ổn trọng giới luật trưởng lão nghiêm lập, đều bày tỏ nguyện ý tự thân xuất mã, san bằng toàn bộ huyết sát tông. Dù sao, lần này bọn hắn thế nhưng là chết trọn vẹn 18 tên hoạch tâm đệ tử. Ngoại trừ Khô Kiếm Phong cùng Đại Nhạn Phong bên ngoài, còn lại mỗi ngọn núi đều là tổn thất một tên tinh anh nhân tài kiệt xuất. Trưởng môn chân nhân trầm ngâm không nói. Sau một hồi lâu, hắn phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, huyết sát tông làm hại thiên hạ đã lâu, bây giờ lại sát hại ta Thanh Vân Tông đệ tử. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hắn quay đầu nhìn về phía giới luật trưởng lão Nghiêm Lập, hạ lệnh, Nghiêm sư đệ, ngươi dẫn đầu tông môn đệ tử tiến đến san bằng huyết sát tông, ngay trong ngày lên đường. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người ở đây đều vỗ tay bảo hay. Nghiêm Lập càng là chắp tay trả lời, lần này nếu là không thể san bằng huyết sát tông, ta Nghiêm Lập nguyện ý đưa đầu tới gặp. Trưởng môn chân nhân thần sắc có chút hòa hoãn, lên tiếng nói, đưa đầu tới gặp không khỏi quá mức huyết tinh, Nghiêm sư đệ chỉ cần hết sức là đủ. Lần này xuống núi, ta cũng có để ngươi mang tông môn đệ tử ra ngoài lịch luyện ý nghĩ. Bỏ mặc xảy ra chuyện gì, nhất định phải ưu tiên cam đoan tông môn đệ tử an toàn. Nghiêm Lập lập tức trả lời, cần tuân trưởng môn sư minh pháp chỉ. Trưởng môn chân nhân gật gật đầu, tiếp tục đối cái khác mấy tên trưởng lao phân phó nói, truyền lệnh xuống, nhường mỗi cái đỉnh núi phái ra mấy tên nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử xuống núi lịch lãm. Tuân mệnh. Nửa ngày sau, Tân Nguyên đứng tại sư phụ nhà tranh trước, nhịn không được một trận thầm nói, hạ cái dám núi, lịch cái dám luyện. An an tĩnh tĩnh cầu trên khu kiếm phong tu luyện, nó không tâm sao? Thế nhưng là không có biện pháp. Bây giờ trưởng môn chân nhân có lệnh, mỗi cái đỉnh núi nhất định phải phái một tên ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử xuống núi lịch lãm. Trước kia Khô Kiếm Phong trên chỉ có Hàn Tùng vị này trưởng lão, nhưng bây giờ có thêm Tần Nguyên tên này ngoại môn đệ tử, hắn không hạ sơn lịch luyện, chẳng lẽ muốn nhường sư phụ thay hắn xuống núi lịch lãm sao? Thanh Vân Tông mấy ngàn năm qua liền không có qua tiền lệ như vậy. Ly biệt sắp đến, Hàn Tùng không còn ngồi xuống tu luyện, mà là đứng tại Tần Nguyên trước mặt dặn dò, lần này xuống núi, vi sư không chống cậy vào ngươi giết bao nhiêu mà tông dương nghiệt, chỉ cần cam đoan tự mình an toàn là đủ. Còn có, lần này dẫn đội là tông môn giới luật trưởng lão Nghiêm Lập, hắn hiện tại là nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả, cự ly hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Xuống núi về sau, ngươi nhất định phải nghe theo phân phó của hắn. Nếu là gặp được phiền phức, tìm hắn hỗ trợ liền tốt. Đây là Tần Nguyên lên núi đến nay, nghe thấy sư phụ nói chuyện nhiều nhất một lần. hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sư phụ cũng có chuyện làm nhảm thời điểm. Dặn dò xong xuôi, Hàn Tùng phất phất tay nói, đi thôi. Đồ nhi cáo tử. Tần Nguyên chấp xong đệ tử lễ, quay người rời đi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm, chờ đã cái gặp Hàn Tùng theo trong túi chữ vật, lấy ra một thanh pháp kiếm ném tới. Tần Nguyên tiếp được pháp kiếm. Hắn nhìn thoáng qua trên trôi kiếm màu tím kiếm thuệ, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này lại là một cái chân phẩm tư chất pháp kiếm. Khô kiếm phong bên trên. Hàn Tùng đứng chắp tay, thần sát trang nghiêm nói, chân phẩm trở xuống pháp kiếm, không xứng với đồ đệ của ta. Chương 18, xuống núi lịch lãm là Tần Nguyên ly khai Khô kiếm phong về sau. Hàn Tùng một mình ở trên đỉnh núi đi dạo hồi lâu. Mấy trăm năm qua, hắn còn là lần đầu tiên giống như bây giờ, thấp thỏm bất an. Nếu là bị cái khác trưởng lão nhìn thấy, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Dù sao trong con mắt của bọn họ vị này tiểu sư đệ, kia thế nhưng là tương đương vững vàng. Liền xem như trời sập, cũng chậm trễ không được hắn tu luyện kiếm thuật. Hắn vững vàng trình độ, gần với trong tông môn riêng có vững như lão cẩu danh xưng giới luật trưởng lão, nghiêm lập. Nhưng là bây giờ, liền liền Nghiêm sư minh cũng không vững vàng, huống chi là hắn cái này bối phận thấp nhất tiểu sư đệ. Thần Nguyên cái này tiểu tử bình thường thật cơ trí, lần này xuống núi lịch lãm, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Nửa năm qua này, hắn thỉnh thoảng sẽ đi Tần Nguyên nơi đó, chỉ điểm hắn một cái tuyệt ảnh kiếm pháp tinh túy kiếm chiêu. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, đối phương tựa hồ đang cố ý giấu giốt. Rất nhiều tuyệt ảnh kiếm pháp tinh túy chỗ, hắn sớm đã linh ngộ, chỉ là cố ý hiện ra vụng về bộ dáng, chờ hắn vị sư phụ này tiến đến chỉ điểm. Không chỉ có như thế, hắn còn mơ hồ cảm thấy, Tần Nguyên giống như đang tận lực áp chế tuyệt ảnh kiếm pháp cảnh giới. Mấy ngày trước đây, hắn đã từng hỏi qua Tần Nguyên, bây giờ đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện đến thứ mấy trọng cảnh giới. Tần Nguyên quay về hắn, đã tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới. Đối với kiếm thuật tư chất bình thường đệ tử tới nói, nửa năm thời gian bên trong, đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, đúng là không dễ. Thế nhưng là, đối với Tần Nguyên cái này kiếm thuật tư chất siêu quần đệ tử tới nói, cái này tốc độ tu luyện đơn giản chậm cùng rùa đen bỏ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Hàn Tùng đột nhiên cười ha ha, cái này tiểu tử, thật sự cho rằng ta nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới sao? Theo hắn biến hóa khí thế tần suất, cùng thi triển kiếm chiêu trôi chạy trình độ đến xem. Bộ này tuyệt ảnh kiếm pháp, hắn chí ít tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện, thậm chí so với hắn cái này làm sư phụ nhanh hơn không ít. Bây giờ, Tần Nguyên đã có được tuyệt ảnh kiếm pháp đệ tứ trọng thực lực. Dù là hắn chỉ là cái luyện khí cảnh tu sĩ, cũng đủ để tự vệ đi. Lại thêm, ta chuyên môn theo phòng luyện khí vì hắn tới cái kia thanh chân phẩm pháp kiếm. Lần xuống núi này lịch luyện, hắn chắc chắn bình an trở về. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới, cái này chân phẩm pháp kiếm, vậy mà cần tốn hao 2000 mai linh thạch mua sắm. Hắn lập tức lại sắc mặt nặng nề bắt đầu. Bình thường, Hàn Tùng vẫn luôn bề bộn nhiều việc tu luyện kiếm thuật. Trong tông môn có rất nhiều kiếm lấy linh thạch nhiệm vụ, cũng bị hắn cho từ chối đi. Lấy về phần hắn tại Thanh Vân Tông đông đảo trưởng lão bên trong, không chỉ có là bối phận thấp nhất, hơn nữa còn là nghèo nhất. Đang đắng 2000 linh thạch, hẳn là muốn tốt mấy trăm năm khả năng còn xong đi. Hàn Tùng không khỏi trở nên đau đầu. Một bên khác, Tần Nguyên theo Khô kiếm phong xuống tới thời điểm, thuận tiện luyện hóa mấy sợi kiếm khí. Trong vòng nửa năm, hắn vụng trộm luyện hóa không ít đỉnh núi kiếm khí. Bây giờ hỗn độn kiếm khí uy lực đã tăng lên không ít. Nếu để cho hắn trở lại nửa năm trước, lại đi đối phó trúc cơ cảnh đệ lục trọng Đỗ Hưng, chỉ cần một kiếm, hắn liền có thể đem đối phương trong nháy mắt miểu sát. Có thể nói như vậy, dưới cảnh giới ngang hàng, Tần Nguyên trên cơ bản chính là vô địch tồn tại. Phàm là trúc cơ cảnh thập trọng trong vòng tu sĩ, vô luận hắn chỉ dùng kiếm pháp, vẫn là dùng quyền pháp, đối phương cũng đem không có phần thắng chút nào. Sau nửa canh giờ, Tần Nguyên chậm ung dung đi đến đội ngũ tập hợp địa phương. Cái gặp một mảnh trên đất trống, đã đứng mấy trăm tên đệ tử. Những đệ tử này bên trong, có hơn phân nửa đều là từng cái đỉnh núi hoạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Còn lại một phần nhỏ thì là cùng Tần Nguyên cùng một giới tiến đến mới nhập môn đệ tử. Ngay từ đầu, trưởng môn chân nhân chỉ tính toán nhường nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử xuống núi lịch lãm, có thể trải qua một phen thận trọng cân nhắc sau, hắn cuối cùng tiếp thu Nghiêm sư đệ đề nghị, phái ra tận khả năng nhiều hạch tâm đệ tử coi như lần chiến đấu này chủ lực. Còn lại mười mấy tên nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử coi như là đi cái đi ngang qua sân khấu, gia tăng một cái cùng người đối địch kinh nghiệm. Có Nghiêm trưởng lão vị này nguyên anh cảnh đỉnh phong cường giả dẫn đội, nhất định có thể cam đoan bọn hắn an toàn. Đương nhiên, những này nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng không phải mặc cho người khi dễ nhuyễn chân tôn. Bọn hắn đều là theo từng cái đỉnh núi mấy ngàn tên đệ tử bên trong chọn lựa ra tinh anh. Về phần Tần Nguyên nha, tại bọn hắn bọn này tinh anh trong mắt chính là tới góp đủ số ở cuối xe. Dù sao Khô kiếm phong trên chỉ có hắn như thế một vị đệ tử, không đồng ý hắn xuống núi lịch lãm, chẳng lẽ muốn nhường tọa chấn Khô kiếm phong Hàn trưởng lão xuống núi lịch lãm sao? Mau nhìn, Khô kiếm phong trên tiểu sư đệ tới rồi. Thôi đi, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại sao? Ha ha, theo ta thời à, hắn bất quá chỉ là tới đây gom góp số lượng, gia tăng một cái Khô kiếm phong tồn tại cảm giác mà thôi. Đúng đấy, Khô kiếm phong thế nhưng là mấy trăm năm cũng không thu qua đệ tử, Hàn trưởng lão đoán chừng chỉ là muốn đánh phát một cái thời gian, cho nên mới sẽ nhắm mắt lại đem hắn thu làm đồ đệ. Trong đội ngũ, thỉnh thoảng lại truyền đến vài câu trêu chọc Tần Nguyên lời nói. Một tên nữ đệ tử bây giờ nhìn không nổi nữa, lông mày nhíu chặt nói, như thế nào đi nữa, Tần sư đệ cũng là chúng ta Thanh Vân Tông một thành viên. Các ngươi như thế coi thường hắn, xa lánh hắn, cùng huyết sắt tông bại hoại khác nhau ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Có thể khó lường, vị này nữ đệ tử, thế nhưng là Thiên Cơ Phong Vân Thanh Giao Vân sư tỷ. Ai không biết rõ, Thiên Cơ Phong có một vị danh xưng đa bảo nữ Bồ Tát Nam Cung trưởng lão. Liền xem như đệ tử mới nhập môn, cũng có không ít người thu được Nam Cung trưởng lão tự tay luyện chế thượng phẩm pháp kiếm. Đáng thương cái khác đỉnh núi, liền xem như nội môn đệ tử, có đều còn tại sử dụng hạ phẩm pháp kiếm. Thật sự là người so người tức chết người a. Đúng lúc này, trong đám người lại có một tên đệ tử bên vực lẽ phải nói, Vân sư muội nói không sai, Tần Nguyên giống như chúng ta đều là Thanh Vân Tông đệ tử. Mọi người hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sấn, báo đoàn sưởi ấm mới là, cắt không thể ở sau lưng bên trong loạn tức cái lưới. Chúng đệ tử xem xét, cái gặp nói chuyện người kia, lại là Đại Nhạn Phong Hoạch Tâm đệ tử Quách Hàn Phong. Theo bọn hắn biết, Quách Hàn Phong tu tiên tư chất gần với đại sư Minh Chu Đạo, chính là Đại Nhạn Phong Hoạch Tâm đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Đoán chừng không dùng đến mấy năm, hắn liền sẽ tấn thăng làm Thanh Vân Tông số lượng không nhiều chân truyền đệ tử một trong, có thể nói là tiền đồ một mảnh quan minh. Những người này cũng không dám đắc tội Vân Thanh Giao, lại không dám đắc tội Quách Hàn Phong, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tần sư đệ, nửa năm không thấy, ngươi vậy mà lại trở nên đẹp trai không ít. Gặp Tần Nguyên đến đây, Vân Thanh Giao thoải mái đi qua, đưa tay nắm ở hắn cánh tay. Động tác đơn giản chính là tiêu sái tự nhiên, nước chảy mây trôi. Lúc này hai người đứng chung một chỗ, liền như là quen biết nhiều năm đạo lữ đồng dạng thân mật. Thấy cảnh này, không thiếu cảm mến tại Vân Thanh Giao nam nhóm đệ tử, lập tức tan nát cõi lòng đầy đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Nguyên lại là nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, nghiêm túc nói, sư tỷ, xin tự trọng. Nghe thấy hắn câu nói này, chung quanh nhóm đệ tử kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Bọn hắn nhìn cách đó không xa cái kia, mặc dù dáng dấp sát thực rất đẹp trai, nhưng lại mười điểm muốn ăn đòn Tần sư đệ, nhịn không được nắm lại nắm đấm. Cảm tạ thư Lưu Nguyên Thị Long khen thưởng, cảm tạ thư Lưu 2019-0107-113-329-660 khen thưởng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, phiếu đề cử cùng nguyện phiếu đến một đợt đi, bái tạ. Chương 19, ác miệng đại sư tỷ Thanh Vân Tông trước sơn môn một mảnh trên đất trống. Mấy trăm tên đệ tử ngay tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy giới luật trưởng lão đến. Từ khi bọn hắn nghe nói tông môn đệ tử bị giết tin tức, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, muốn cho đồng môn các sư huynh đệ báo thù. Lần này từ giới luật trưởng lão dẫn đội xuống núi, bọn hắn liền xem như dùng hết cuối cùng một hơi, cũng muốn san bằng toàn bộ huyết sát tông. Không bao lâu, hai đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, vững vàng đáp xuống phía trước sân môn. Giới luật trưởng lão cùng một tên tuổi trẻ nữ đệ tử thu hồi phi hành pháp kiếm, bước nhanh hướng mấy trăm tên đệ tử đi qua. Bọn hắn đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Liên Liên vừa rồi vụng trộm dò xét Tần Nguyên nữ đệ tử nhóm, lúc này cũng đều nhìn về phía trước hai người kia. Cái gặp giới luật trưởng lão người mặc một bộ pháp bào màu tím, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm thần sắc, nhất là cái kia hai đạo trời sinh trứng mắt, càng làm cho hắn bằng thêm một cô lăng lệ khí tràng. Cái này để người ta không khỏi nghĩ tới một cái từ đến, nghiêm khắc. Mà giới luật trưởng lão danh tự vừa lúc gọi là Nghiêm Lập, thật có thể nói là người cũng như tên. Nhưng mà đại bộ phận đệ tử ánh mắt lại là tập trung vào tên kia nữ đệ tử trên thân. Cái gặp tên kia nữ đệ tử lông mày mắt hạnh, môi hồng răng trắng, một đầu tóc đen buộc ở sau lưng, quả nhiên là phong thái yểu điệu, tư dung tú mỹ, lại thêm nàng kia một thân đại hồng sắc pháp bảo, càng là làm nổi bật lên một cỗ không nhiễm thế tục khí chất. Không riêng gì cái khác mấy trăm tên đệ tử, Liên Liên Tần Nguyên cái này gặp qua không ít việc đời người xuyên việt, cũng bị nàng hấp dẫn lấy thật sâu. Vân Thanh Giao không khỏi nhếch miệng, nhỏ giọng nói, tiểu hà mới lộ góc nhọn, không gì hơn cái này. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, không ngờ ánh mắt cũng là bị vật gì đó ngăn trở, cũng không thành công nhìn thấy mặt đất. Thế là Vân Thanh Giao trên mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Tần sư đệ, phía trước vị kia nữ đệ tử tên là Giang Mộ Tuyết, nàng là Thiên Su Phong đại sư tỷ, có được tiên phẩm linh căn cùng trời sinh đạo thể. Bây giờ nàng đã tu luyện đến động phủ cảnh đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Quách Hàn Phong một bên không chớp mắt nhìn xem phía trước, một bên nhỏ giọng cùng Tần Nguyên giới thiệu nói. Nha. Tần Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía vị kia thần sắc trang nghiêm giới luật trưởng lão. Nữ nhân dáng dấp lại xinh đẹp, nếu như không có thực học, bất quá chỉ là cái đẹp mắt bình hoa mà thôi. Rất không trùng hợp chính là Tần Nguyên đối bình hoa gần đây cũng không có hứng thú, mà lại có được tiên phẩm linh căn cùng trời sinh đạo thể, liền nhất định là thiên tài sao? Tần Nguyên cũng không cảm thấy như vậy, lui một vạn bước nói, coi như Giang Mộ Tuyết thật là kỳ tài ngút trời, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh cầu trên khu kiếm phòng tu luyện đại đạo trường sinh mà thôi. Đúng lúc này, giới luật trưởng lão ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Thanh Vân Tông nhóm đệ tử đợi lâu, lần xuống núi này vây quét huyết sát tông, nguy hiểm trùng điệp, nếu có người không muốn bạch bạch mất mạng, hiện tại liền có thể lý khai. Nói đến nơi đây, hắn quét mắt đám người một cái, gặp cũng không có người rời đi, hắn gật gật đầu tiếp tục nói, hành động lần này tổng cộng chia làm hai cái đội ngũ, một đội từ ta tự mình dẫn đầu, đội ngũ thành viên vì tất cả hạch tâm đệ tử, một cái khác đội từ Giang Mộ Tuyết dẫn đầu, đội ngũ thành viên vì tất cả nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Mọi người nghe rõ chưa? Mấy trăm tên đệ tử cùng kêu lên trả lời, minh bạch. Cái gặp giới luật trưởng lao nắm lại nắm đấm, thần sát trang nghiêm nói, huyết sát tông làm hại nhân gian đã lâu, hiện tại lại đổ sát ta Thanh Vân Tông đệ tử, lần xuống núi này nhất định phải đưa nó nhổ tận gốc. Đám người tựa hồ bị tâm tình của hắn lây, nhao nhao hô, san bằng huyết sát tông. Thanh âm vang vọng thiên địa. Gặp thời gian không còn sớm, giới luật trưởng lão lập tức phất ống tay áo một cái nói, xuất phát. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng Thanh Vân Tông ngoài núi mà đi. Mấy trăm tên hạch tâm đệ tử nhao nhao ngự kiếm bay lên không, theo sát phía sau. Trong chốc lát, Thanh Vân Tông trên không hiện lên một đạo lại một đạo lưu quang. Nếu là bị phàm nhân nhìn thấy, chắc chắn kinh thán không thôi. Giang Mộ Tuyết nhìn thoáng qua còn sót lại mấy chục tên đệ tử, thanh âm lạnh lùng nói, lần hành động này, không cho sơ thất, mọi người nhất định phải theo sát ta, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Ngay tại nàng chuẩn bị khống chế phi kiếm, đang không mà lên thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm đột nhiên theo trong đội ngũ truyền ra, cái kia, Giang sư tỷ, ta không biết ngự kiếm phi hành, làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, trong đội ngũ lập tức phát ra một trận cười vang. Đường đường Thanh Vân Tông đệ tử, vậy mà không biết ngự kiếm phi hành. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không phải để cho người ta cười đến rụng răng không thể. Giang Mộ Tuyết lập tức nhíu chặt lông mày, quay người nhìn về phía người nói chuyện. Cùng lúc đó, Thần Nguyên có chút chột dạ, nên hướng đối phương ánh mắt. Nói thật, hắn thật rất bị khuất. Từ khi thành Hàn Tùng đồ đệ, đối phương ngoại trừ chỉ điểm qua hắn mấy chiêu tuyệt hành kiếm pháp bên ngoài, trên cơ bản không có dạy qua cái khác bất luận cái gì đồ vật. Trong đó bao quát Thanh Vân Tông bản môn công pháp, cùng ngự kiếm phi hành pháp thuật các loại, cho nên Thần Nguyên bình thường ngoại trừ tu luyện tuyệt hành kiếm pháp bên ngoài, cũng chỉ có thể tu luyện Hỗn Độn kiếm khí cùng Thái Dịch quyền pháp. Về phần Hỗn Độn vạn tướng cái này môn công pháp, bởi vì hắn cảnh giới đã đến bình cảnh, coi như tu luyện cũng không thể gia tăng tu vi, cho nên dứt khoát liền một mực hoàng thế. Một bên khác, Giang Mộ Tuyết ống tay áo phiêu diêu, liền như là một đóa nở rộ hỏa liên hoa, trừng mắt một đôi mắt hạnh hướng Tần Nguyên đi tới. Ngươi là cái nào trên đỉnh núi đệ tử, lại còn không biết ngự kiếm phi hành? Nàng vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ lấy Tần Nguyên. Cái gặp trước mắt vị này tuổi trẻ nam đệ tử, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng, một thân trích tiên khí chất, có vẻ siêu phàm thoát tục. Chẳng biết tại sao, Giang Mộ Tuyết đột nhiên cảm thấy hắn có dũng khí, cảm giác đã từng quen biết. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, Giang Mộ Tuyết đối ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là nửa tinh. Tần Nguyên không khỏi sửng sốt một cái. Vị sư tỷ này làm sao như thế không thận trọng, chỉ là nhìn tự mình một cái liền tăng lên độ thiện cảm. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ khác thường gì, chỉ coi làm không nhìn thấy cái này hệ thống nhắc nhở. Hồi sư tỷ, đệ tử Tần Nguyên chính là Khô Kiếm Phong Hàn Tùng trưởng lão đồ đệ. Đệ tử tiến vào tông môn nửa năm, sư phụ cũng không truyền thụ ngự kiếm phi hành pháp thuật, cho nên không ngờ. Giang Mộ Tuyết đánh gãy hắn, lạnh giọng quát, đã không biết ngự kiếm phi hành, đi theo trong đội ngũ chẳng phải là cái bướng bỉu. Trong lời nói, không có chút nào cho Tần Nguyên lưu nửa điểm thể diện. Bầu không khí lập tức trở nên trầm muộn. Tần Nguyên nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, a thông suốt, cái này nữ nhân vẫn rất ác miệng a, bất quá, hắn ngược lại là không có để ý, cùng lắm thì không đi được chứ sao. Dù sao hắn cũng không muốn lấy xuống núi, đều là sư phụ cưỡng ép nhường hắn tới. Thế là hắn lên tiếng trả lời, sư tỷ, đã ngươi cảm thấy ta là bướng bỉu, vậy ta liền đi về trước a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vân Thanh Giao cùng Bách Hàn Phong hai người vừa muốn ra mặt giữ lại hắn, lại nghe thấy Giang Mộ Tuyết khẽ kêu một tiếng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Cảm tạ thư hữu lòng làm khen thưởng 1666 sách tệ, cảm tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Hôm nay trên công trường gạch phá lệ phòng tay, đối diện quầy bán quà vật băng khả nhạc vẫn như cũ là ta xa không thể chạm động. Các vị độc giả lão gia cầu cái phiếu đề cử cùng miễn phiếu được chứ. Chương 20, giết vào huyết sát tông Tần Nguyên vốn là không muốn ra ngoài lịch luyện, mượn cái này cơ hội vừa vặn trở về Khô Kiếm Phong. Thế nhưng là rất nhanh liền bị Giang Mộ Tuyết ngăn lại. Trường môn chân nhân có lệnh, mỗi cái đỉnh núi chí ít phái một tên đệ tử xuống núi. Ngươi là Khô Kiếm Phong đệ tử duy nhất, nếu là cứ như vậy trở về, chẳng phải là nhường sư phụ ngươi trên mặt không ánh sáng. Đối mặt Giang Mộ Tuyết hùng hổ dọa người, Tần Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu, sư phụ ta không quan tâm cái này. Giang Mộ Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được. Sừng sốt một lát, nàng mắt hạnh trừng trừng nói, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải xuống núi lịch lãm. Sư tỷ, thế nhưng là ta không biết ngự kiếm phi hành, ta dẫn ngươi bay. Ngươi không phải mới vừa nói, ta là vướng bĩu sao? Ta không muốn liên lụy mọi người. Ta bảo kê ngươi, lần này đến phiên Tần Nguyên bó tay rồi. Tốt ra hỏa, cái này nữ nhân không chỉ có ác miệng, hơn nữa còn rất cường thế. Tần Nguyên đành phải chắp tay trả lời, đã như vậy, vậy liền tiền phất sư tỷ trên đường đi nhiều hơn chiếu cố. Dù sao, Giang Mộ Tuyết là hành động lần này lĩnh đội, vạch mặt đối với người nào đều không tốt. Vạn nhất nháo đến trưởng môn chân nhân nơi đó đi, coi như sư phụ hắn ra mặt cũng không tốt kết thúc. Gặp Tần Nguyên phục nhuyễn, Giang Mộ Tuyết đem trong tay pháp kiếm nhẹ nhàng ném đi. Chôi này pháp kiếm lập tức lơ lửng tại giữa không trung. Giang Mộ Tuyết giữ chặt Tần Nguyên cánh tay, thả người nhảy lên, ổn ổn đương đương rơi vào trên phi kiếm. Xuất phát. Theo nàng một tiếng khét đều, mấy chục thanh phi kiếm gần như đồng thời bay lên không, đảo mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Nửa nén hương qua đi, bọn hắn cuối cùng đuổi kịp đại quân lợi. Tần Nguyên đứng sau lưng Giang Mộ Tuyết, nghe như có như không thanh đạm mùi thơm, cúi đầu quan sát đại tuyên vương triệu vạn giảm giang sơn. Không biết qua bao lâu, Vân Thanh Giao đột nhiên hướng bên này tới gần. Nàng lên tiếng nói ra, Giang sư tỷ, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, có thể nhường Tần sư đệ ngồi phi kiếm của ta. Ách, nguyên lai là tới các người. Giang Mộ Tuyết quay đầu nhìn nàng một cái, lạnh giọng trả lời, không cần, Vân sư muội một mực theo ở phía sau là đủ. Không có biện pháp, Vân Thanh Giao đành phải ngượng ngùng trở về trong đội ngũ. Đón lấy, Giang Mộ Tuyết tự lẩm bẩm, đừng nói là một người sống sờ sờ, liền xem như mang theo một con lợn, ta cũng có thể tại Bắc Hoang Đại Lục bay một cái vừa đi vừa về. Thần Nguyên, cảm giác có bị mạo phạm đến. Nửa ngày sau, hai chi đội ngũ rốt cục đạt tới mục đích. Thần Nguyên theo trên phi kiếm nhảy xuống, đánh giá chung quanh địa hình. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn nhất định phải có một cái an toàn ẩn thân địa phương mới được. Giang Mộ Tuyết với tay, trôi này chân phẩm pháp kiếm lập tức bay vào nàng trong tay. Nàng đi vào giới luật trưởng lão trước mặt hỏi, nghiêm trưởng lão, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Trực tiếp xông vào đi vào sao? Không riêng gì nàng, đệ tử khác cũng đều đang chờ đợi giới luật trưởng lão trả lời chắc chắn. Giới luật trưởng lão trầm giọng trả lời, muốn cho chính bọn hắn mở ra hộ sơn đại trận là không thể nào, chỉ có xông vào đi vào mới là duy nhất biện pháp. Đón lấy, hắn đem lúc trước cùng trưởng môn chân nhân thương lượng xong kế hoạch tác chiến, toàn bộ nói ra. Theo tin tức đáng tin biết được, Huyết Sát Tông đệ tử tổng cộng có hơn 2000 tên, nhân số trọn vẹn là chúng ta 4 lần. Bất quá mọi người không cần lo lắng, bọn hắn nhân số mặc dù đông đảo, nhưng là thực lực tổng hợp lại cùng nhóm chúng ta chênh lệch rất xa. Cái này 2000 tên Huyết Sát Tông đệ tử, đại bộ phận đều là luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh, chỉ có 2-3 nhiều nhân tu luyện đến động phủ cảnh. Mà chúng ta bên này, tu luyện tới động phủ cảnh hạch tâm đệ tử khoảng chừng hơn 400 người, là bọn hắn gấp 2 nhiều. Một khi công phá hộ sơn đại trận, các đệ tử lập tức đi công chiếm từng cái đỉnh núi, phàm là Huyết Sát Tông dư nghiệt, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Về phần mấy vị kia kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh con rùa già, giao cho ta một người xử lý là được. Nói kế hoạch tác chiến rất nhiều chi tiết, giới luật trưởng lão quay đầu nhìn về phía Giang Mộ Tuyết, trầm giọng nói, chờ một chút đánh nhau bắt đầu, ngươi phụ trách chiếu cố kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử, chớ nhường bọn hắn mất đi tính mạng. Lần này xuống núi lịch lãm, ngoại trừ san bằng Huyết Sát Tông bên ngoài, còn muốn cho những này đệ tử mới nhập môn, gia tăng một cái kinh nghiệm thực chiến. Giang Mộ Tuyết một mặt nghiêm túc trả lời, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo hộ bọn hắn an toàn. Giao phó xong có chuyện hạng sau. Giới luật trưởng lão nhanh chân đi hướng Huyết Sát Tông sân môn. Cái gặp hắn hai tay kết một cái huyền ảo pháp ấn, một cái cao tới hơn 10 trượng pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn thấy cái này pháp tướng, đệ tử còn lại đều là một mặt vẻ khiếp sợ, bởi vì chỉ có hóa thần cảnh cường giả khả năng cụ hiện ra một tôn pháp tướng ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giới luật trưởng lão vậy mà đã lặng lẽ đột phá đến hóa thần cảnh. Chắc không được hắn có dũng khí một mình dẫn đội ngàn dặm xa xôi tới san bằng Huyết Sát Tông đây, hóa thần cảnh chính là hắn lớn nhất lo lắng. Là tôn này khổng lồ pháp tướng xuất hiện thời điểm, Huyết Sát Tông bên trong sơn môn lập tức chuyển tới một thanh âm, tôn giá vì sao muốn xông ta sơn môn? Giới luật trưởng lão lạnh giọng trả lời, tự nhiên là vì cho Thanh Vân Tông chết đi nhóm đệ tử báo thù. Các ngươi Huyết Sát Tông làm sằng làm bậy gần trăm năm, nên theo Đại Tuyên Vương triều biến mất. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tôn này pháp tướng đột nhiên đánh ra một trường. Ầm ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Huyết Sát Tông sơn môn lập tức trở nên tàn phá không chịu nổi. Bất quá giới luật trưởng lão trong lòng rõ ràng, Huyết Sát Tông hộ sơn đại trận còn chưa hoàn toàn hủy đi. Thế là hắn lần nữa bấm pháp quyết. Tôn này khổng lồ pháp tướng đột nhiên hướng trước người hư không lại đánh ra một trường. Thần Nguyên rất nhanh phát hiện, nhìn như hư vô địa phương xuất hiện từng đạo pháp trận gợn sóng. Đây chính là Huyết Sát Tông hộ sơn đại trận theo hầu chỗ. Huyết Sát Tông sở dĩ có thể tại Đại Tuyên Vương triều tồn tại mấy trăm năm lâu, cùng tòa này hộ sơn đại trận có phần không ra quan hệ. Thế nhưng là sau một khắc, trung quanh đột nhiên vang lên từng đợt như sấm rền tiếng vang. Cái gặp Huyết Sát Tông cho rằng làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận, bị khổng lồ pháp tướng một quyền đánh nát. Ngay sau đó, giới luật trưởng lão thu hồi pháp tướng, vọt thẳng tiến vào Huyết Sát Tông. Lập tức, năm tên kim đan cảnh trở lên Huyết Sát Tông cường giả, đem hắn vây vào giữa. Giết đi bảo, vì đồng môn báo thù. Diệt trừ ma tông, nghĩa bất dung tử. Theo từng tiếng gầm hét, mấy trăm tên Thanh Vân Tông đệ tử ngự kiếm bay lên không, thẳng đến Huyết Sát Tông các nơi đỉnh núi. Trong nháy mắt, rách nát sơn môn chỗ, liền chỉ còn lại có Tần Nguyên cùng Giang Mộ Tuyết hai người. Liên liên Quách Hàn Phong cùng Vân Thanh Giao hai người, cũng đều đi theo đại quân đội giết đi bảo. Giang Mộ Tuyết lạnh giọng quát, vì sao đứng đấy bất động, chẳng lẽ ngươi là tham sống sợ chết chi đồ? Nói đùa, ta Tần Nguyên đường đường nam tử hán, sao lại tham sống sợ chết? Sư tỷ đi trước xung phong, ta sau đó liền đến. Giang Mộ Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, triệu hồi ra phi kiếm, đàng không mà lên. Bây giờ đã đến Huyết Sát Tông sơn môn chỗ, coi như không cần ngồi phi kiếm, Tần Nguyên cũng có thể rất nhanh liền theo tới. Không ngờ, chờ Giang Mộ Tuyết ly khai sau, Tần Nguyên cũng không tiến vào Huyết Sát Tông sơn môn, mà là tại phụ cận tìm một chỗ sơn động, chuẩn bị đánh vỡ trúc cơ cảnh bình cảnh, nhất cử đột phá đến động phủ cảnh. Chương 21, người khác đánh nhau, ta hèn mọn phát dục Huyết Sát Tông đệ tử, mặc dù đại bộ phận đều là thối cá nát tôn, có thể cuối cùng còn có hơn 200 tên động phủ cảnh cao thủ. Nếu là ta cứ như vậy tiến vào, nói không chính xác liền muốn gặp được bọn hắn, làm như vậy thực tế không ổn thỏa. Không bằng ta trước cầu ở chỗ này, chờ đột phá đến động phủ cảnh, lại giết đi vào cũng không muộn. Nói xong, Tần Nguyên tại trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bế quan đột phá. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước, hắn liền đã tu luyện đến trúc cơ cảnh đệ thập trọng. Hắn nguyên bản định chờ sư phụ có việc xuống núi hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, tự mình liền tranh thủ thời gian thừa cơ đánh vỡ trúc cơ cảnh bình cảnh. Thế nhưng là nửa năm qua này, Hàn Tùng vẫn luôn ngồi tại nhà tranh trước ngồi xuống, cho tới bây giờ cũng không có động qua. Cái này có thể xấu chết Tần Nguyên. Hắn thậm chí nghĩ tới vụng trộm cho sư phụ tiếp theo tề thuốc sổ, nhưng hắn lao nhân ra phân không ra tinh lực đến chú ý tới hắn bên này. Bất quá hắn lo lắng sự tình bại lộ về sau sẽ bị sư phụ quân pháp bất vị thân, thế là đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ hắn cuối cùng tìm được bế quan đột phá cơ hội, đương nhiên sẽ không bạch bạch buông tha. Cùng lần trước đột phá luyện khí cảnh bình cảnh đồng dạng, Tần Nguyên Như cũng lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức tiến hành đột phá, đó chính là phục dụng đan dược. Muốn theo trúc cơ cảnh đột phá đến động phủ cảnh, cần phục dụng trúc cơ đan. Loại này đan dược so tụ khí đan không biết rõ chân quý gấp bao nhiêu lần. Liền xem như Thanh Vân Tông loại này nội tình thâm hậu tiên gia tông môn, muốn thu hoạch được một cái trúc cơ cảnh cũng 10 điểm không dễ dàng. May mắn, nửa năm trước, hệ thống phần thưởng Tần Nguyên một cái trúc cơ đan, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Cái gặp Tần Nguyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra trúc cơ đan, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Một dòng nước ấm trong nháy mắt theo vùng đan điền tuôn ra, sau đó chạy khắp tứ chi bách hải của hắn. Tần Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thoải mái. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được dữ tợn. Giờ này khắc này, tựa như có vô số đỏ kiến lửa tại căn xé hắn ngũ tạng lục phủ, nhường hắn thống khổ và phần. Tần Nguyên biết rõ, đây là trúc cơ đan dược hiệu ngay tại phát triển tác dụng. Muốn thành công đột phá đến động phủ cảnh, nhất định phải tại thể nội chế tạo ra một tòa tiểu thiên địa tới. Một khi chế tạo xong, tòa này tiểu thiên địa liền sẽ giống tiên nhân động phủ, chủ động thu nạp thiên địa linh khí. Chính vì vậy, cho nên cái này trọng cảnh giới mới có thể được xưng là động phủ cảnh. Được không khoa trương, chỉ có tu luyện đến động phủ cảnh mới tính nửa chân đạp đến lên trường sinh đại đạo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất trọng cảnh giới đến tột cùng trọng yếu bậc nào. Ngay tại Tần Nguyên toàn lực chế tạo thể nội động phủ thời điểm, một bên khác chiến đấu đã đến như hỏa như đồ tình trạng. Cái gặp Huyết Sát Tông bên trong, khắp nơi đều là đánh nhau chẳng cảnh. Ngay từ đầu, Huyết Sát Tông đệ tử ỷ vào người đông thế mạnh, thường thường đều là cùng nhau tiến lên. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, dạng này căn bản là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bởi vì Thanh Vân Tông nhóm đệ tử đều là lấy một chọi 10 nhân vật hung ác. Thế là bọn hắn đành phải cải biến sách lược, bắt đầu chọn quả hồng mềm bóp, chuyên môn đánh lén những cảnh giới kia thấp Thanh Vân Tông đệ tử. Cứ như vậy, Giang Mộ Tuyết áp lực đột nhiên tăng lên. Nàng nhất định phải tốn hao to lớn tinh lực đi bảo hộ những cái kia luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh nhóm đệ tử an toàn. Nếu là gặp phải địch nhân, đồng dạng cũng là luyện khí cảnh hoặc là trúc cơ cảnh. Cái này còn dễ nói. Dù sao Thanh Vân Tông ngoại môn cùng nội môn đệ tử cũng không phải dễ chơi. Chỉ cần bọn hắn sử xuất toàn lực, liền có thể ngược sát cùng cảnh giới địch nhân. Nhưng nếu là gặp được động phủ cảnh địch nhân, Giang Mộ Tuyết liền muốn trước tiên đem bọn hắn cản lại, bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết. Nếu không, chiến đấu một khi rơi vào giằng co trạng thái, đệ tử khác rất có thể sẽ gặp phải địch nhân đánh lén. Chính vì vậy, Giang Mộ Tuyết nhất định phải sử xuất toàn lực mới được. Chỉ cần nhìn thấy địch nhân tới gần nơi này bên cạnh chiến trường, nàng liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Cái gặp trên chiến trường, một bộ hồng ý như là chập chờn hòa liên. Những nơi đi qua, Ma Tông đệ tử kêu rên liên tục, sát chết khắp nơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại Giang Mộ Tuyết trên thân. Châu đường chủ, vì đánh lén những cái kia Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, chúng ta đã tổn thất hơn 10 người động phủ cảnh cao thủ. Nếu là lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp, chúng ta Hổ Uy Đường tinh anh coi như toàn bộ góp đi vào a. Gặp đánh không lại Giang Mộ Tuyết, một tên Huyết Sát Tông động phủ cảnh đệ tử vụng trộm rút lui chiến trường. Hắn mới vừa chuẩn bị chạy ra Huyết Sát Tông thời điểm, đột nhiên bị một tên cầm trong tay Khai Sơn đại phủ tráng hán cho ngăn lại. Thế là, hắn liền nói ra vừa rồi kia phiên kể khổ tới. Tráng hán theo Giang Mộ Tuyết trên thân thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trong ngày thường cái biết rõ tầm hoan tác nhạc, ngược sát thủ không tất sát phàm nhân, bây giờ gặp được đối thủ mạnh mẽ, liền nghĩ trốn sao? Huyết Sát Tông cũng là bởi vì có quá nhiều giống như người giá áo túi cơm, mới có thể rơi xuống hôm nay kết cục này. Vừa dứt lời, cái gặp hắn đại phủ tung lên. Trước mắt tên này Hổ Uy Đường đệ tử tinh anh, trong nháy mắt liền bị chém tới đầu. Thấy cảnh này, phu cận mấy tên đồng dạng chuẩn bị đào tẩu Hổ Uy Đường đệ tử, lập tức một lần nữa giết trở lại chiến trường. Dù sao trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết, còn không bằng cùng cái kia người mặc pháp bào màu đỏ đàn bà mà liều mạng. Vạn nhất vận khí tốt, thành công đem đối phương bắt được, bọn hắn cần phải hưởng thụ một cái tiên nhân đồng dạng khoái hoạt. Bất quá đáng tiếc là, cái này mấy tên Huyết Sát Tông dương nghiệt, rất nhanh liền bị Giang Mộ Tuyết ngay tại chỗ chém giết. Hừ, có chút bản sự, ta cũng muốn nhìn nàng một cái có thể tại ta trong tay chống nổi mấy hiệp. Cầm trong tay Khai Sơn đại phủ tráng hán, một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt trên người Giang Mộ Tuyết, nhanh chân hướng nàng đi đến. Vị tráng hán này tên là Châu Lâm, chính là Huyết Sát Tông 6 vị đường chủ một trong. Trước đó hắn thu được tông chủ Thiên Lý truyền âm, mệnh lệnh hắn cùng mặt khác 5 vị đường chủ ngăn cản hóa thần cảnh cường giả. Thế nhưng là Châu Lâm cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn, một mực thủ vững tại tự mình địa bàn bên trên, chỉ thủ không công. Hắn sở dĩ làm như thế, một mặt là bởi vì coi nhẹ cùng những cái kia xú danh chiêu lấy tông môn đồng liêu làm bạn, một mặt khác là bởi vì hắn biết rõ coi như mình cùng mặt khác 5 vị đường chủ liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nào là hóa thần cảnh cường giả đối thủ. Cùng hắn cùng những cái kia bại hoại cùng một chỗ giữ chức phá hôi, còn không bằng toàn lực giữ vững tự mình chỗ này đỉnh núi. Vạn nhất Thanh Vân Tông người chỉ là tới áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ, cũng không dự định đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, vậy hắn cũng có thể là Huyết Sát Tông bảo tồn một chút thực lực. Đến thời điểm lấy công chủ tội, hắn có lẽ có thể khỏi bị tông chủ trách phạt. Bất quá bây giờ nhìn tới, ý nghĩ của hắn tựa hồ quá mức ngây thơ. Đối phương ngàn dặm xa xôi lại tới đây, căn bản chính là dự định nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Một đám thành sự không có bại sự có dư đồ vật, lão tử đã sớm nói cho bọn hắn, không muốn giết chết những cái kia Thanh Vân Tông hoạch tâm đệ tử, bọn hắn lại không nghe. Hiện tại dẫn lửa trên người đi, đáng đời. Châu Lâm một bên tự mình lẩm bẩm, một bên hướng Giang Mộ Tuyết nhích tới gần. Trong nháy mắt, đã đi vào chiến trường. Mặc quần áo đỏ tiểu cô nương, tới cùng bản đại gia đánh một trận. Nếu là ta thắng, ngươi liền lăn ra nơi này, đi địa phương khác giết địch. Nếu là ngươi thắng, bản đại gia khỏa này đầu ngươi tùy tiện cầm đi. Vừa dứt lời, cái gặp hắn giơ lên Khai Sơn đại phủ, đông nhiên bổ ra một đạo lôi đỉnh địa quang. Cách đó không xa, Giang Mộ Tuyết thân hình cấp tốc lùi lại, như lâm đại địch. Cảm tạ thư hữu lòng làm khen thưởng, cảm tạ mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Chương 22, đột phá đến động phủ cảnh, kiếm chém cường địch Huyết Sát Tông tổng cộng có 6 tòa đỉnh núi. Mỗi ngọn núi cũng có một tên kim đan cảnh cường giả tọa trấn. Đặt ở bình thường, bọn hắn đủ để bảo toàn riêng phần mình địa bàn. Thế nhưng là Huyết Sát Tông tông chủ lại mệnh lệnh bọn hắn đi nên chiến hóa thần cảnh cường địch. Lấy về phần ngoại trừ Châu Hổ đỉnh núi bên ngoài, còn lại đỉnh núi đều là thương vong thảm trọng. Nơi nào đó trên chiến trường, Nghiêm Lập nhìn thoáng qua trên đất 5 bộ thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là kim đan cảnh sâu kiến cũng dám tới chịu chết, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, dưới chân hắn dùng sức giẫm mạnh, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng Huyết Sắt Tông đại sảnh mau chóng bước đi. Trong chớp mắt, Nghiêm Lập đã đi vào Huyết Sắt Tông đại sảnh. Cái gặp hắn hai tay kết một cái pháp ấn, nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Một cái trong suốt linh khí kết giới trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa đại sảnh. Đây chính là hắn thần thông một trong, có thể đem linh khí hóa thành một cái to lớn lồng chim, đem địch nhân nhốt ở bên trong. Một khi thi triển thành công, coi như địch nhân đã mọc cánh cũng đừng hòng đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn xương mù màu đen đột nhiên xông phá linh khí kết giới, hướng nơi xa bỏ chạy. Nghiêm Lập không khỏi sửng sốt một cái, nghĩ không ra cái này Huyết Sắt Tông tông chủ lại có chuyên môn khắc chế linh khí kết giới pháp bảo. Bất quá, muốn theo ta trong tay đào tẩu cũng không có dễ dàng như vậy. Nghiêm Lập hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một đạo hồng quang, xít sao đổi tới. Cùng lúc đó, nơi nào đó trong sân động, Tần Nguyên đã đến bế quan đột phá mấu chốt kỳ. Nếu như hắn có thể quan sát bên trong thân thể, liền có thể trông thấy tự mình phía trên đan điền ngay tại hình thành một đoàn hỗn độn tử khí. Cái này đoàn tử khí cùng hắn tu luyện công pháp hỗn độn vạn tướng có quan hệ. Nếu như là phổ thông tu sĩ, bọn hắn đang thu nạp thiên địa linh khí lúc sẽ chỉ thu nạp tự thân linh căn thuộc tính linh khí. Cũng tỷ như Giang Mộ Tuyết, nàng là cực kỳ hiếm có lôi linh căn, cho nên bình thường lúc tu luyện sẽ chỉ thu nạp chung quanh lôi linh khí. Mà Tần Nguyên bởi vì có nguyên tố chi lực đỉnh cấp khí vận, bỏ mặc cái gì thuộc tính linh khí hắn đều có thể thu nạp. Nếu là đổi thành cái khác tu sĩ, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thế nhưng là Tần Nguyên tu luyện chính là hỗn độn bản tướng, vừa vặn có thể đem những này thuộc tính ban lẫn lộn linh khí chuyển hóa làm hỗn độn tử khí. Mà lúc này, hắn ngay tại sử dụng cái này đoàn hỗn độn tử khí ở trong cơ thể mình mở độc phủ. Nửa nén hương qua đi, đoàn kia hỗn độn tử khí rốt cục triệt để thành hình. Tần Chính Nguyên tướng tâm thần đắm chìm trong đó, phát hiện phía trên đan điền nhiều hơn một tòa khói mù lượn lờ tiên nhân độc phủ. Lúc này, tòa này tiên nhân độc phủ liền như là cự kình hít nước, điên cuồng thu nạp chung quanh linh khí. Một cố khó mà chịu được đau đớn, lập tức theo toàn thân các nơi truyền đến. Tần Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái không ngừng bành trướng khí cầu, bất cứ lúc nào cũng có bạo tạc nguy hiểm. Còn tốt cái này thời điểm, nhân tộc thánh thể đỉnh cấp khí vận phát huy tác dụng. Tần Nguyên cứ thế mà dùng tự mình thể phách, kháng trụ bạo thể mà chết nguy hiểm. Sau một lát, thể nội động phủ rốt cục đổ đầy linh khí, trở nên an tĩnh lại. Một hàng chữ nhỏ rất mau ra hiện tại Tần Nguyên trước mắt, chúc mừng túc chủ đột phá đến động phủ cảnh, ban thưởng một luồng hỗn độn kiếm khí. Một bên khác, Giang Mộ Tuyết cùng Hồ Uy Đường Đường chủ đánh 10 cái hiệp, dần dần đã rơi vào hạ phong. Không có biện pháp, dù sao cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới. Ầm ầm, cái gặp Châu Hổ hai tay nắm ở cự phủ, đột nhiên hướng đối phương chém vào đi qua. Từng đợt tiếng sấm rền theo lưỡi búa trên phát ra, tựa hồ có vô tận lôi đỉnh chi uy. Giang Mộ Tuyết không dám ngạnh kháng, thân hình cấp tốc lui về sau mấy chục mét. Có thể coi là như thế này, một đạo tử lôi như cũ đánh trúng vào nàng. Phúc. Giang Mộ Tuyết chỉ cảm thấy thể nội một trận huyết khí cuộn, đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết. Nàng lau đi khỏe miệng vết máu, nhíu chặt lông mày nói, nếu là ta xuống núi trước đột phá đến kim đan cảnh, cũng không về phần chật vật như thế. Mặc dù nàng bây giờ có được động phủ cảnh định phong thực lực, có thể cuối cùng vẫn là cùng kim đan cảnh kém một mảng lớn. Người tu tiên thường thường rất ưa thích truy cầu hoàn mỹ. Bọn hắn mỗi tu luyện nhất trọng cảnh giới, đều là một bước một cái dấu chân, tranh thủ không lưu lại bất luận cái gì thì vết. Cho nên muốn vượt biên giết địch, đơn giản khó như lên trời. Mà lại Châu Hổ tu luyện pháp thuật 10 điểm tà môn, lại có thể thông qua cự phủ dẫn tới lôi đỉnh chi uy. Nếu như không phải Giang Mộ Tuyết trời sinh có lôi linh căn, chỉ sợ so hiện tại còn thê thảm hơn. Tiểu nha đầu, ngươi quả thật có chút bản sự, có thể cuối cùng vẫn là chênh lệch tại cảnh giới bên trên. Nếu là kiếp sau đầu thai, tốt nhất quăng tại một cái nhà giàu sang, an tâm làm cái ngàn vàng đại tiểu thư nó không tâm sao. Châu Hổ cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ. Lần này, hắn cũng không có gấp đánh xuống, mà là yên lặng niệm vài câu lôi pháp chú ngữ. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt tiếng sấm rền theo cửu thiên bên ngoài vang lên. Cái gặp Châu Hổ toàn thân lại bị một tầng lôi điện bao phủ. Hắn lúc này liền như là lôi thần hạ phàm, khí thế không cùng địch nổi. Có được như thế thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi kim đan cảnh thực lực. Thậm chí liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều có thể một trận chiến. Giờ này khắc này, cả đỉnh núi trên tu sĩ tất cả đều vô ý thức hướng bên này nhìn sang. Từng đợt tiếng sấm rền theo cửu thiên bên ngoài vang lên. Cái gặp Châu Hổ toàn thân lại bị một tầng lôi điện bao phủ. Hắn lúc này liền như là lôi thần hạ phàm, khí thế không cùng địch nổi. Có được như thế thủ đoạn, sớm đã vượt ra khỏi kim đan cảnh thực lực. Thậm chí liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều có thể một trận chiến. Giờ này khắc này, cả đỉnh núi trên tu sĩ tất cả đều vô ý thức hướng bên này nhìn sang. Chương 23, thần bí cao nhân đối mặt Châu Hổ lôi đỉnh chi uy, Giang Mộ Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng là nàng đợi hồi lâu, đạo kia tử lôi chậm chạp không có rơi xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Giang Mộ Tuyết vừa mở mắt nhìn, phát hiện Châu Hổ sớm đã ngã trên mặt đất, không có nửa điểm sinh cơ. Cái gì? Một vị kim đan cảnh ma tu cứ thế mà chết đi? Không riêng gì Giang Mộ Tuyết, liền cái khác Thanh Vân Tông đệ tử cũng đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Một bên khác, Tần Nguyên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, xa xa ba đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vậy mà tu luyện lôi hệ pháp thuật, cái này kim đan cảnh ma tu có chút đồ vào ta. May mà ta xuất thủ nhanh, không phải vậy Giang Mộ Tuyết sẽ phải thân tử đạo tiêu. Bất quá Tần Nguyên trong lòng rõ ràng, vừa rồi hắn sở dĩ có thể dễ dàng như thế giết chết Châu Hổ, một mặt là bởi vì hỗn độn kiếm khí xuất quỷ nhập thần, đối phương rất khó phát giác được nó tồn tại. Một mặt khác là bởi vì Tần Nguyên đánh đòn phủ đầu, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt đem đối phương miểu sát. nếu như là cùng Châu Hổ chính diện đánh nhau, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ giống như Giang Mộ Tuyết, bị đối phương lôi hệ pháp thuật cho ngăn chặn. Nghĩ tới đây, Thần Nguyên không khỏi một trận hoảng sợ. Là Châu Hổ bị hắn giết chết về sau, Hổ Uy Đường Ma Tu Dư Nghiệt nhóm lập tức loạn thành hỗn loạn. Giang Mộ Tuyết lấy lại tinh thần, lập tức dẫn đầu Thanh Vân Tông đệ tử đối bọn hắn bắt đầu tiến hành vây giết. Thừa dịp cái này cơ hội, Thần Nguyên theo ẩn thân địa phương chạy đến, lập tức gia nhập vào vây giết trong đội ngũ. Mặc dù hắn đem cảnh giới áp chế đến luyện khí cảnh, nhưng là bằng vào một cái chân phẩm pháp kiếm, cùng tu luyện tới đệ thập trọng tuyệt ảnh kiếm pháp, không đến một nén nhang thời gian, hắn liền chém giết hơn 10 người huyết sát tông đệ tử. Nhìn thấy Tần Nguyên thân ảnh về sau, Vân Thanh Giao nguyên bản định tới bảo hộ hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Nguyên giết địch tốc độ vậy mà so với nàng nhanh hơn. Cái này khiến Vân Thanh Giao không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đồng thời nàng cũng không có bảo hộ Tần Nguyên lo lắng, đành phải ngoan ngoãn đợi tại tự mình địa bàn trên giết địch. À, hắn rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh, vì cái gì lại so chúc cơ cảnh đệ tử còn muốn lợi hại hơn? Giang Mộ Tuyết quay đầu nhìn Tần Nguyên một cái, không khỏi nhíu mày. Rất nhanh, nàng liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Nguyên lai hắn đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện đến đệ tứ trọng, chắc không được lực sát thương như thế to lớn đây còn có. Hắn trong tay cái kia thanh vũ khí giống như cùng ta, cũng là một cái chân phẩm pháp kiếm. Giang Mộ Tuyết không khỏi hơi kinh ngạc. Mọi người đều biết, thiên hạ tu sĩ bên trong lấy kiếm tu sát lực mạnh nhất, mà Tần Nguyên sư phụ lại là Thanh Vân Tông mạnh nhất kiếm tu. Cho nên, hắn có thể lấy luyện khí cảnh thực lực ngược sát cùng cảnh giới địch nhân, nhưng cũng nói được. Có thể để nhường nàng nghĩ không minh bạch chính là, vì sao Hàn trưởng lão sẽ cho một tên nhập môn chỉ có nửa năm đệ tử, cấp cho một cái chân phẩm pháp kiếm? Chẳng lẽ cái này ra hỏa ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, còn có cái khác xuất chúng địa phương hay sao? Hoặc là nói, hắn là cái thế tục nhà giàu có bên trong công tử ca, tự mình tốn hao 2000 mai linh thạch mua một cái chân phẩm pháp kiếm. Ngay tại Giang Mộ Tuyết âm thầm đoán thời điểm, Tần Nguyên trước mắt liên tục xuất hiện hai hàng hệ thống nhắc nhở, Vân Thanh Giao đối ngươi nhìn với con mắt khác, độ thiện cảm tăng lên đến 3 quả tinh. Giang Mộ Tuyết đối ngươi sinh ra hứng thú, độ thiện cảm tăng lên đến 1 ngôi sao. Xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, Tần Nguyên không khỏi sửng sở. Vì cái gì hai vị này sư tỷ đột nhiên tăng lên độ thiện cảm, chẳng lẽ là ta quá làm náo động sao? Không được, ta phải điệu thấp một điểm, đỡ phải dẫn tới không cần thiết phiền phức. Thế là Tần Nguyên thu liễm tự mình phong mang, đem tuyệt ảnh kiếm pháp uy lực áp chế đến đệ nhị trọng cảnh giới. Có thể coi là như thế này, hắn giết địch số tại đông đảo đệ tử bên trong, vẫn như cũng là xa xa dẫn trước. Thấy cảnh này, những cái kia vốn cho là hắn là ở cuối xe Thanh Vân Tông đệ tử, lập tức thu hồi lòng kính thị. Thậm chí còn có mấy tên đệ tử, nhịn không được đối Tần Nguyên vươn ngón tay cái. Hai canh giờ qua đi, Huyết Sát Tông Dương Nghiệt bị giết đến không còn một mảnh, không có lưu lại một cái người sống. Giới Luật trưởng lão cũng dẫn theo một cái đầu lâu, quay trở về bên này. Không cần đoán liền biết rõ, cái này khẳng định là Huyết Sát Tông tông chủ đầu lâu. Giới Luật trưởng lão đem đầu lâu để vào chữ vật nặng giới, quét mắt một cái chiến trường, gật đầu nói, Huyết Sát Tông làm hại Đại Tuyên Vương triều gần trăm năm, bây giờ nhóm chúng ta san bằng Huyết Sát Tông, không riêng gì cho chết đi đồng môn báo thù rửa hận, đồng thời cũng là thay trời hành đạo, cho phụ cận dân chúng trừ bỏ một cái gây tai họa. Tiếp xuống, mời mọi người thanh lý một cái chiến trường. Phàm là Huyết Sát Tông ma tu thi thể, toàn bộ chất thành một đống đốt cháy thành tro. Nếu là Thanh Vân Tông đệ tử di thể, liền mời thích đáng cất giữ tiến vào pháp khí chứa đồ bên trong, chờ trở lại tông môn lại làm xử lý. Về phần tán loạn trên mặt đất vũ khí cùng pháp bảo, toàn bộ kết giao ta chỗ này, về sau ta sẽ luận công hành thưởng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy trăm tên Thanh Vân Tông đệ tử lập tức cùng kêu lên trả lời, rõ. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý mỗi một chỗ chiến trường. Gặp Tần Nguyên bình an vô sự, Quách Hàn Phong đi tới vô bờ vai của hắn, cười hỏi, Tần sư đệ, lần này xuống núi lịch lãm, cảm giác như thế nào? Tần Nguyên nhíu mày, trả lời, có chút không thích ứng. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất giết nhiều người như vậy, cộng lại khoảng chừng hơn 30 tên ma tông đệ tử. Muốn nói không có nửa điểm khúc mắc, đó là không có khả năng. Quách Hàn Phong an ủi hắn nói, từ xưa đến nay, chính ma bất lưỡng lập. Những này ma tu làm sằng làm bậy gần trăm năm, bọn hắn chết chưa hết tội, sư đệ không cần thông cảm bọn hắn. Tần Nguyên gật đầu nói, ta minh bạch, đa tạ Quách sư minh quy bảo. Hai người một bên nói chuyện tiếng, vừa bắt đầu vận chuyển ma tông đệ tử thi thể. Vân Thanh Giao cùng cái khác nữ đệ tử nhóm thì là thu nạp trên chiến trường vũ khí cùng pháp bảo. Cùng lúc đó, Giang Mộ Tuyết đi vào Giới Luật trưởng lao trước mặt, đem Châu Hổ sự tình nói một lần. Nghiêm Lập sau khi nghe xong, hai đạo trừng mắt hơi nhíu lại nói, ngươi nói là vừa rồi có vị cao nhân xuất thủ cứu ngươi một mạng? Giang Mộ Tuyết gật gật đầu trả lời, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra cái khác nguyên nhân, dù sao vị kia đường chủ là Kim Đan cảnh ma tu, chúng ta Thanh Vân Tông trong đám người ngoại trừ ngài bên ngoài, tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Nghiêm Lập suy tư một lát, trầm giọng nói ra, lúc ấy ta ngay tại truy sát Huyết Sát Tông tông chủ, cũng không lưu ý bên này tình huống. Có lẽ là thừa dịp cái này đúng không, vừa vặn có vị cao nhân đi ngang qua nơi đây, xuất thủ cứu ngươi một mạng. Giang Mộ Tuyết một mặt kỳ quái hỏi, Nghiêm trưởng lão, đã hắn đều đã xuất thủ, vì sao nhưng lại không chịu hiện thân đâu? Nghiêm Lập thở dài một hơi, trả lời, người tu tiên, sợ nhất nhiễm nhân quả, có lẽ là cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có hiện thân đi. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Giang Mộ Tuyết cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, Nghiêm Lập xoay người lại đến Châu Hổ bên cạnh thi thể, cẩn thận tra xét một lần trên người hắn vết thương chí mạng miệng. Lập tức, hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, xem ra giết chết hắn chính là một tên kiếm tu cường giả. Chương 24, tiên phẩm pháp bảo xuất hiện thu thập xong chiến trường về sau, Giới Luật trưởng lao thống kê một cái thương vong nhân số, ngoại môn đệ tử chiến tử 3 tên, nội môn đệ tử chiến tử 2 tên, hạch tâm đệ tử chiến tử 7 tên. tổng cộng 12 tên. Trọng thương đệ tử 35 tên. Tại bọn hắn giết chết 2600 nhiều tên ma tông đệ tử tới nói, cái số này đơn giản chính là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là giới luật trưởng lão lại hết sức tự trách, ngay trước chúng nhóm đệ tử mặt làm một phen kiểm điểm. Ngay sau đó, hắn đem mỗi một vị đệ tử giết địch số lượng nhớ kỹ. Chờ trở lại tông môn về sau, nhường trưởng môn chân nhân thẩm tra đối chiếu xong xuôi, liền bắt đầu luận công hành hưởng. Mọi người ở đây chuẩn bị ngự kiếm trở về Thanh Vân Tông thời điểm. Giới luật trưởng lão lại làm cho bọn hắn lại kiên nhẫn các loại một lát. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương. Mấy tên bị hắn phái đi ra tầm bảo đệ tử, rốt cục mang về một tin tức tốt, bọn hắn tại một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương, phát hiện huyết sắt tông bảo tàng mật thất. Giới luật trưởng lão lập tức dẫn đầu Giang Mộ Tuyết, cùng mấy tên khác tâm phúc đệ tử, cấp tốc chạy tới bảo tàng mật thất. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tiến vào mật thất bên trong. Cái gặp mật thất bốn phía trên tường, treo mấy chén nhỏ u màu lam minh hỏa. Giang Mộ Tuyết nhìn kỹ, phát hiện những cái kia cây đèn lại là từ đầu người xương chế tác mà thành. Cái này khiến nàng không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Đó lấy, nàng vừa nhìn về phía mật thất trung ương vị trí. Cái gặp nơi đó trưng bày 4-5 cái to lớn cái dương. Đám người mở ra xem, phát hiện bên trong tất cả đều là thượng đẳng linh thạch. Giới luật trưởng lao đánh giá một cái, những này linh thạch chí ít có 50 vạn mai. Đối với huyết sát tông nhỏ như vậy hình quy mô tông môn tới nói, 50 vạn mai linh thạch không tính là một con số nhỏ. Huống chi, huyết sát tông thành lập thời gian chỉ có hơn 100 năm, không có chút nào nội tình có thể nói, mà bọn hắn lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong góp nhặt nhiều như vậy linh thạch. Có thể thấy được những này mà tông đệ tử trong ngày thường cấp giật bao nhiêu tiền tài. Nghĩ tới đây, giới luật trưởng lao không khỏi thở dài một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị đem linh thạch toàn bộ rời đi thời điểm, mật thất bên trong đột nhiên truyền đến một trận thê lương bị tê. Ngay sau đó, từng đạo hư ảnh phiêu phù ở giữa không trung, vây quanh bọn hắn càng không ngừng bắt đầu bay vòng vòng. Mấy tên thực lực hơi yếu đệ tử lập tức trở nên ánh mắt đờ đẫn bắt đầu, mắt thấy là phải bị đoạt đi hồn phách. Giới luật trưởng lão hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám khoe khoang. Cái gặp hắn hai tay kết một cái huyền ảo pháp ấn, trong nháy mắt đem những này u hồn lấy vô thượng đạo pháp trấn áp. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, những bóng mờ kia rất nhanh hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Nghiêm trưởng lão, vừa rồi những cái kia u hồn là theo mật thất góc đông nam xuất hiện. Giang Mộ Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi u hồn xuất hiện thời điểm, ngoại trừ giới luật trưởng lão bên ngoài, chỉ có Giang Mộ Tuyết tỉnh táo nhất, cho nên nàng rất nhanh liền chú ý tới những này u hồn xuất xứ. Giới luật trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói ra, xem ra những này u hồn hẳn là huyết sát tông cố ý chăn nuôi. Bất quá u hồn bản thân 10 điểm yếu đuối, nhất định phải dựa vào âm hồn pháp khí khả năng sống sót. Vừa rồi những cái kia u hồn số lượng khoảng chừng trên 100 cái, chí ít cũng phải là chân phẩm trở lên âm hồn pháp khí mới có thể đem hắn dung nạp. Vừa dứt lời, cái gặp hắn nhanh chân đi đến mật thất góc đông nam, trực tiếp một quyền bung ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, trong góc tường xuất hiện một cái hốc tối. Rất nhanh, giới luật trưởng lão liền theo hốc tối bên trong lấy ra một cái pháp bảo ra. Lại là một cái tiên phẩm tư chất tụ hồn viên. Nhìn thấy món pháp bảo này, giới luật trưởng lão không khỏi lên tiếng kinh hô. Trong ngày thường, hắn tại Thanh Vân Tông vẫn luôn lấy vững vàng cùng bình tĩnh lấy sưng. Nhưng bây giờ liền hắn cũng bắt đầu không bình tĩnh. Dù sao, tiên phẩm tư chất pháp bảo cực kỳ thưa thớt. Liên bọn hắn Thanh Vân Tông dạng này nội tình thâm hậu cỡ lớn tông môn, tiên phẩm pháp bảo cũng bất quá chỉ có một tay số lượng. Một cái nho nhỏ huyết sát tông, vậy mà ẩn giấu như vậy một kiện pháp bảo cực phẩm. Đây là giới luật trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ bất quá, trôi này tụ hồn phiên tuy là tiên phẩm tư chất, lại là cực kỳ âm độc ma tu pháp bảo. Coi như đem mang về tông môn, cũng sẽ bị trưởng giáo chân nhân nghiêm phong cất vào kho bắt đầu. Nghĩ tới đây, giới luật trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như cái này tiên phẩm pháp bảo không phải tụ hồn phiên liền tốt, đổi thành bất luận một cái nào chính đạo tông môn pháp khí, hắn đều có thể tiếp nhận. Lập tức, hắn đem tiên phẩm tụ hồn phiên cẩn thận nghiêm túc để vào chứa vật nạp giới. Tiếp lấy lại lấy ra một cái túi càn khôn, đem tất cả linh thạch thu sạch nạp trong đó. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về tông môn đi. Hết thảy thu dọn xong xuôi, giới luật trưởng lão rất nhanh liền mang theo Giang Mộ Tuyết bọn hắn ly khai bảo tàng mật thất. Bởi vì người mang cho bảo, hắn không dám chậm trễ nửa điểm thời gian. Cùng đệ tử còn lại tụ hợp về sau, hắn lập tức vung tay lên nói, quay trở về. Sau đó dẫn đầu ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phía xa. Mấy trăm tên Thanh Vân Tông đệ tử đồng dạng ngự kiếm mà lên, theo sát phía sau. Bởi vì Tần Nguyên không biết ngự kiếm phi hành, trên đường trở về, hắn như cũng ngồi Giang Mộ Tuyết phi kiếm. Thanh Vân Tông cách nơi này gần mấy vạn dặm địa, liền xem như ngự kiếm phi hành cũng muốn tốn hao chí ít 2 canh giờ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Nguyên vì đổi thời gian, thuận miệng nói ra, "Giang sư tỷ, vì sao giới luật trưởng lão đi được vội vàng như thế?" Cảm giác hắn giống như nhặt được cái gì bà bối, sợ người khác cướp đi. Không ngờ, Giang Mộ Tuyết đột nhiên xoay đầu lại, lạnh giọng trả lời, "Tần Nguyên, việc này dính đến tông môn cơ mật, ngươi đừng ăn nói lung tung, đỡ phải dẫn tới không cần thiết phiền phức." Vừa dứt lời, Tần Nguyên trước mắt rất mau ra hiện một hàng chữ nhỏ, bởi vì ngươi nhận lấy Giang Mộ Tuyết ngờ vực vô căn cứ, độ thiện cảm sắp tới nửa tinh. A ha, cái này giảm xuống độ thiện cảm sao? Tần Nguyên lập tức có chút bất đắc dĩ. Hắn chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, lại còn liên lụy đến tông môn cơ mật, liền không hợp thói thường. Sau đó trong hành trình, vô luận Tần Nguyên như thế nào đùa Giang Mộ Tuyết, nàng đều là lạnh lùng như băng, không nói một lời. Tần Nguyên cảm thấy thật không có ý tứ, thế là hướng sau lưng hô một câu, "Vân sư tỷ." Cái gặp một thân ảnh rất nhanh ngự kiếm bay tới. Lúc này, hai thanh phi kiếm cách rất gần, cơ hồ là sánh vai cùng. "Tiểu sư đệ, ngươi tìm ta có việc sao?" Vân Thanh Giao khẽ hé môi son, cười hỏi. Mặc dù nàng tu tiên tư chất cùng Giang Mộ Tuyết so ra kém không ít, nhưng là nếu như chỉ luận mỹ mạo, Vân Thanh Giao tựa hồ càng hơn một bậc. Lại thêm nàng kia quy mô khá lớn tráng lệ phong cảnh, nhưng là muốn so người nào đó Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn hơn có nữ nhân vị. Tần Nguyên không có trực tiếp trả lời Vân Thanh Giao vấn đề, mà là tiến đến Giang Mộ Tuyết bên hai, dùng cái kia phi thường có tử tính thanh âm nói ra: "Giang sư tỷ, ta muốn đổi đến Vân sư tỷ trên phi kiếm đi, xin hỏi có thể chứ?" Giang Mộ Tuyết đột nhiên cảm thấy trên lỗ tai truyền đến một trận tê dại cảm giác. Cái này khiến nàng một cái đạo tâm bất ổn, kém chút theo giữa không trung ngã xuống. Còn tốt nàng ngự kiếm phi hành kỹ thuật 10 điểm lão luyện, rất nhanh liền ổn định thân hình. Tùy tiện, Giang Mộ Tuyết cũng không quay đầu lại nói: "Đa tạ Giang sư tỷ thành toàn." Vừa dứt lời, cái gặp Tần Nguyên thả người nhảy lên, ổn ổn đương đương nhảy tới Vân Thanh Giao trên phi kiếm. Một màn này bị đệ tử khác nhìn ở trong mắt, nhịn không được lại vụng trộm nắm lại nắm đấm. "Tốt ra hỏa, ngươi gây thai vạ một cái Giang sư tỷ còn chưa đủ, hiện tại lại tới gây thai vạ Vân sư tỷ, có thể hay không tiệm thuốc Bích Liên?" Mà lúc này, Tần Nguyên lại là cười hỏi: "Vân sư tỷ, ta một chiêu này không trùng hoán thừa kỹ thuật như thế nào?" Vân Thanh Giao cười duyên một tiếng, trả lời: "Sư đệ, ngươi có thể một chân giẫm tại Giang sư tỷ trên phi kiếm, cái chân còn lại giẫm tại phi kiếm của ta bên trên, thể nghiệm một cái song phi cảm giác." "Song phi? Đây là cỡ nào hổ lang chi tử?" Tần Nguyên nhìn xem nàng tấm kia đơn thuần đến làm cho lòng người đau gương mặt, lập tức không còn gì để nói. Chương 25, tông môn phường thị hai canh giờ qua đi, đám người thuận lợi trở về Thanh Vân Tông. Giới luật trưởng lão lập tức nghỉ việc các đệ tử, hỏa tốc chạy tới tông môn phòng hội nghị. Nghiêm trưởng lão bình thường gần đây đều là lão luyện thành thục, vì sao hiện tại hốt hoảng như vậy? Không ít Thanh Vân Tông đệ tử nhao nhao biểu thị không hiểu. Tần Nguyên liên tưởng đến Giang Mộ Tuyết đã cảnh cáo hắn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật bị ta đoán trúng à? Giới luật trưởng lão tại huyết sát tông tìm được một cái cực phẩm bảo bối. Phải biết, giới luật trưởng lão thế nhưng là hóa thần cảnh đại tu sĩ, có thể để cho hắn coi trọng như vậy bảo bối, chí ít cũng phải là tiên phẩm trở lên pháp bảo đi. Ngay tại hắn túi đầu trầm tư thời điểm, một cái trong trẻo dễ nghe thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến: "Tiểu sư đệ, ngươi ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu?" Tần Nguyên xoay người sang chỗ khác, cái gặp Vân Thanh Giao chính một mặt hoa si chính nhìn xem. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng, trả lời: "Đây, ta đang suy nghĩ, lần này thật vất vả xuống núi lịch lãm một lần, muốn hay không cho sư phụ mang một ít đồ vật trở về." Nghe được tiếng ho khan, Vân Thanh Giao lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ nghĩ, đề nghị: "Ta nghe nói, Hàn trưởng lão rất thích ăn lá sen gà ăn mày, vừa vặn tông môn phường thị liền có một nhà chuyên môn bán gà bách niên lao điếm. Đi, ta dẫn ngươi đi mua một cái." Vừa dứt lời, Vân Thanh Giao đi lên liền muốn kéo lại Tần Nguyên cánh tay. "Ách, cái kia, Vân sư tỷ, người tu tiên muốn lấy trường sinh đại đạo làm mục tiêu, chớ sống ngủ thời gian. Ta còn là không chậm trễ ngươi tu hành, dù sao tông môn phường thị cách nơi này cũng không xa." Tần Nguyên vừa nói, một bên bất động thanh sắc lui lại hai bước, vừa vặn né tránh đối phương cặp kia trắng non ngọc thủ. Vân Thanh Giao chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại khanh khách một tiếng nói: "Đã tiểu sư đệ nói như vậy, vậy ta liền không bồi ngươi đi nha. Vừa vặn, lần này xuống núi lịch lãm, đột nhiên để cho ta có cố gắng mục tiêu. Hiện tại ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm một chút tấn thăng làm hạch tâm đệ tử mới được." Nàng mới vừa chuẩn bị cáo từ ly khai, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là theo trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, nói ra: "Tiểu sư đệ, đây là một bình cực phẩm ngưng thần đan, đối vững chắc người tu tiên cảnh giới rất có ích lợi. Trước đây sư phụ nàng lão nhân ra, thế nhưng là theo luyện đan trưởng lão nơi đó thật vất vả mới cầu tới, chân quý cực kỳ. Ngươi bây giờ còn tại luyện khí cảnh, phục dụng ngưng thần đan có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Sư tỷ ta còn muốn đi tiên cơ phong bế quan tu luyện, liền vẫy dây ngươi, chờ sau đó lần tông môn thử nghiệm nhỏ, nhóm chúng ta lại gặp đi." Có lẽ là lo lắng Tần Nguyên cự tuyệt hảo ý của nàng, Vân Thanh Giao đem bình sứ nhỏ hướng Tần Nguyên trong ngực quăng ra, trực tiếp ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở phía xa. "A, cái này thật là thơm." Tần Nguyên cảm thụ được bình sứ trên dư ôn, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. "Ha ha, Tần sư đệ mị lực thật là lớn, vậy mà có thể để cho Vân sư muội dạng này thiên chi tiểu nữ như thế cảm mến." Một cái cởi mở thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tần Nguyên không cần đoán liền biết rõ, người này khẳng định là Quách Hàn Phong. Thế là hắn quay người trả lời, nhường Quách sư minh chê cười: "Tần mộ tư chất, mà lại tu luyện đỉnh núi lại là Thanh Vân Tông nhỏ nhất. Chắc là Vân sư tỷ gặp ta quá đáng thương, cho nên mới sẽ đối ta quan tâm như vậy." Quách Hàn Phong đập một cái bờ vai của hắn, tức giận nói ra: "Vị kia tiên tử sẽ ở đáng thương người khác thời điểm?" Hướng hắn ném đi ẩn ý đưa tình ánh mắt. "Sư minh là người từng trải, tự nhiên biết rõ Vân sư mỗi đối ngươi cố ý. Cái này không có gì ngượng ngùng, dù sao người tu tiên cũng có thất tình lục dụng, huống chi song tu còn có thể bù đắp tự mình trường sinh đại đạo. Tần sư đệ, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, đừng bị người nhanh chân đến trước. Ta thế nhưng là nghe nói trong tông môn có không ít chân truyền đệ tử cũng đang ngó chừng Vân sư mỗi đây." Nói đến nơi đây, hắn hướng Tần Nguyên làm cái ngươi hiểu nhãn thần. Tần Nguyên trầm ngâm nửa ngày, không biết rõ nên đáp lại như thế nào. Quách Hàn Phong cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra: "Tiểu sư đệ chính là tiên nhân chi tư, tiền đồ vô cùng vô tận, chớ coi thường chính mình. Tốt, ta còn muốn quay về Đại Nhạn Phong thăm viếng Chu sư minh, liền không với ngươi nói chuyện tiếm, lúc rảnh rỗi ta đi Khô Kiếm Phong tìm ngươi luận bàn kiếm pháp, cáo tử." Cái gặp hắn thân hình nhảy lên, vừa vặn có một thanh phi kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Quách Hàn Phong lớn tiếng niệm một câu: "Bạch nhật gì ngắn ngủi, trăm năm khổ dễ đầy, thương khung mênh mông mang, vạn kiếp quá thật dài." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại Thanh Vân Tông dãy núi ở giữa. Thấy hắn như thế phong khoáng ngông nền, Tần Nguyên không khỏi cảm khái nói: "Người tu tiên nên như vậy, gặp thời gian còn sớm." Tần Nguyên thu hồi kia bình cực phẩm ngưng thần đan, nhanh chân hướng tông môn phường thị đi đến. Nửa nén hương qua đi, Tần Nguyên cuối cùng đi tới Thanh Vân Tông tiên gia phường thị. Cái gặp trong phường thị cửa hàng san sát nối tiếp nhau, gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Lúc này có không ít tông môn đệ tử cũng đang chọn tuyển tự mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, pháp bảo hay là pháp thuật bí kíp. Vì còn lại mấy cái linh thạch, bọn hắn không tiếc hao hết miệng lưỡi, cùng chủ cửa hàng ngươi tới ta đi trả giá. Thấy cảnh này, Tần Nguyên cảm giác tự mình giống như lại về tới Lâm Giang thành, không khỏi phảng phất giống như cách một thế hệ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào tông môn phường thị thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái gặp phía trước cách đó không xa, Giang Mộ Tuyết ngay tại một cái quầy hàng bên trên chọn lựa son phấn bột nước. Tần Nguyên không khỏi sửng sở. Nguyên lai, tiên tử cũng là cần hóa trang ăn mặc, ta còn tưởng rằng nàng nhóm đều là thiên sinh lệ chất đây, vì để tránh cho xấu hổ, Tần Nguyên đợi nàng mua xong đồ vật ly khai, lúc này mới tiến vào phường thị. Dù sao, hắn tại trở về tông môn trên đường, đột nhiên đưa ra muốn đổi thừa Vân Thanh Giao phi kiếm. Cái này thật sự là quá không nể mặt Giang Mộ Tuyết, thậm chí có không ít tông môn đệ tử phía sau bên trong loạn tức cái lưỡi. Nói Giang Mộ Tuyết lái xe, a không ngự kiếm phi hành kỹ thuật, không bằng Vân Thanh Giao. Nếu là lúc này bị Giang Mộ Tuyết bắt gặp, nói không chính xác liền bị nàng đánh cho tê người dừng lại. Đi dạo hơn phân nửa phường thị, Tần Nguyên cuối cùng tìm được nhà kia, chuyên môn làm lá sen gà ăn mày bách niên lao điếm. Cái gặp cửa hàng trên đầu cửa treo một cái bảng hiệu, phía trên dùng tiên gia bút mực viết bốn chữ lớn, tuyệt thế tốt gà. Nhìn thấy cái này cửa hàng tên, Tần Nguyên gọi thẳng tốt ra hỏa. Làm gà có thể làm được loại trình độ này, cũng coi là một loại thành công. Rất nhanh, Tần Nguyên liền chọn lấy một cái màu mỡ lá sen gà ăn mày. Nghe gà ăn mày mùi thơm mê người, Tần Nguyên cắn răng, la lớn, lão bản, lại đến một cái. Em chờ trở lại khu kiếm phong, cùng sư phụ cùng một chỗ ăn gà, há không đẹp quá thay. Không ngờ, chủ cửa hàng đem hai cái lá sen gà ăn mày đóng gói tốt về sau, lại gần nhỏ giọng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, có cần hay không đặc thủ phục vụ? Tần Nguyên một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa hàng lão bản. Cái gặp cái sau một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Tốt ra hỏa, chắc không được nhà này cửa hàng sinh ý như thế nóng này, đây nguyên lai bọn hắn ngoại trừ bán gà bên ngoài, còn tại len lén trị nghề phụ. Tần Nguyên mặc dù đã là người tu tiên, nhưng khó tránh cũng có phàm nhân nhu cầu. Cái gặp hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút thẹn thùng trả lời, cần. Thế là, nửa phút sau, Tần Nguyên trong tay có thêm hai bao cửa hàng bí chế tương liệu. Nguyên lai, đây chính là chủ cửa hàng cái gọi là đặc thù phục vụ. Đi con em ngươi đặc thù phục vụ. Mua xong lá sen gà ăn mày, Tần Nguyên thuận tiện mua hai vỏ tiên gia rượu. Khi hắn chuẩn bị ly khai tông môn phường thị thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, "Sư đệ, xin dừng bước." Nếu như Tần Nguyên không có nhớ lầm, đây đã là hôm nay người thứ ba ở phía sau gọi lại hắn. Tần Nguyên hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình lại một lần nữa xoay người. Không nghĩ tới, gọi lại hắn người lại là, cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý, gấu trúc tranh thủ thời gian ngoan ngoãn bỏ đi gõ chữ, thuận tiện yếu ớt cầu một cái nguyện phiếu cùng phiếu đề cử. Chương 26, đại cát đại lợi, cùng một chỗ ăn gà Giang sư tỷ, ngươi tìm ta có việc. Tần Nguyên xoay người sang chỗ khác, phát hiện vừa rồi gọi lại hắn lại là Giang Mộ Tuyết. Gặp đối phương gương mặt lạnh lùng, hắn đột nhiên có dũng khí muốn bị thu được về tính sổ cảm giác. Không ngờ, Giang Mộ Tuyết không nói lời nào, chỉ là tiện tay hướng hắn ném đi qua một cái đồ vật. Tần Nguyên còn tưởng rằng đối phương ném là ám khí, vô ý thức tránh sang bên. Khi hắn phát hiện đối phương ném là một bản pháp thuật bí kíp về sau, lúc này mới cuốn quýt đưa tay tiếp được. Thế nhưng là cái này né tránh động tác, lại triệt để chọc giận Giang Mộ Tuyết. Không muốn, liền đem nó trả lại cho ta. Cùng lúc đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở, Giang Mộ Tuyết cảm giác có bị mạo phạm đến, độ thiện cảm xuống tới không tinh. A cái này, liền rất xấu hổ. Tần Nguyên nghĩ, tranh thủ thời gian trả lời, Giang sư tỷ, ngươi vừa rồi ném đồ vật động tác quá đẹp rồi, đơn giản chính là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành a. Không nghĩ tới, Giang Mộ Tuyết mặt lạnh lấy hỏi, vậy ngươi tại sao muốn tránh? Rất hiển nhiên, đối với hắn nuốt ngông ngựa hành vi, Giang Mộ Tuyết cũng không cảm thấy hứng thú. Ách, Tần Nguyên gặp đối phương trong mắt ẩn ẩn có sát khí hiện hiện, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, à, lại là một bản ngự kiếm thuật, Giang sư tỷ thật sự là có lòng à, đa tạ, đa tạ. Giang Mộ Tuyết tức giận trả lời, không cần đến cám ơn ta, dù sao cũng không đáng tiền. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên đem nó học được, đến thời điểm đừng có lại kéo mọi người chân sau. Hai câu này tựa như là đao, hung hăng cắm ở Tần Nguyên trong lòng. Hắn nhịn không được thở dài một hơi, trả lời, buộc tâm a, sư tỷ. Có thể đối phương không thèm để ý hắn, ngự kiếm mà lên, trong nháy mắt biến mất tại nơi xa. Nhìn xem đối phương bóng lưng biến mất, Tần Nguyên nhỏ giọng thầm thì nói, thật ác miệng sư tỷ. Không ngờ đối phương trong nháy mắt vòng trở lại, lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Nguyên lập tức lộ ra một tấm định nọt khuôn mặt tươi cười, trả lời, sư tỷ khí chất siêu phàm thoát tục, dáng người hiểu điệu thức tha, dung mạo càng là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, thật là tiên nữ hạ phàm. Giang Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngự kiếm rời đi. Ngay sau đó, Tần Nguyên trước mắt xuất hiện lần nữa một nhóm hệ thống nhắc nhở, Giang Mộ Tuyết đối ngươi ca ngợi biểu thị phi thường tán đồng, độ thiện cảm tăng lên đến một ngôi sao. A, nữ nhân. Ly khai tông môn phường thị về sau, Tần Nguyên rất nhanh liền về tới khô kiếm phong. Lên núi thời điểm, hắn thuận tay lại luyện hóa mấy sợi kiếm khí. Những này bị luyện hóa kiếm khí, có thể dùng đến để thăng hỗn độn kiếm khí uy lực. Tần Nguyên đã đột phá đến động phủ cảnh, có thể đồng thời triệu hồi ra ba đạo hỗn độn kiếm khí. Nếu như hắn đem mỗi một đạo hỗn độn kiếm khí uy lực cũng tăng lên tới cực hạn, như vậy cái này ba đạo hỗn độn kiếm khí tuyệt đối sẽ trở thành thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đón sát thủ. Trước đó hắn tại huyết sát tông thành công chớp nhoáng giết chết kim đan cảnh ma tu, liền đây đủ hiện ra hỗn độn kiếm khí uy lực. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên tâm tình lập tức tốt đẹp. hôm nay vận khí tốt, lão lang mời ăn gà nha, ngươi gọi điện thoại ta không tiếp, ngươi đánh nó có cái gì dùng à? Tần Nguyên một bên ngâm nga bài hát, một bên lên núi đỉnh bỏ đi. Bất chi bất giác ở giữa, hắn liền đi tới Hàn Tùng nơi ở cái gặp Hàn Tùng như trước kia, như cũ tại nhà tranh trước ngồi xuống tu luyện. Giống như liền xem như trời sập cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng khi Tần Nguyên theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra lá sen gà ăn mày thời điểm, Hàn Tùng đột nhiên hít hà cái mũi. Ngay sau đó, hắn mở to mắt hỏi, tuyệt thế tốt gà. Tần Nguyên hướng hắn rội ra một cái ngón tay cái, cười trả lời, sư phụ thật sự là thần, cái này đều có thể nghe được ra. Vậy cũng không, vi sư trước kia thế nhưng là nhà kia cửa hàng khách quen. Mỗi lần đi bọn hắn trong tiệm mua gà, đều có thể hưởng thụ miễn phí đặc thù phục vụ. Hàn Tùng vừa nói, một bên đứng dậy. Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng chửi bậy một câu, thần đạp mã đặc thù phục vụ. Đó lấy, hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư phụ, ngươi mới vừa nói cái kia đặc thù phục vụ, có phải hay không chỉ cái này? Nói xong, hắn theo bọc giấy cạnh ngoài móc ra hai bao bí chế tương liệu. Hàn Tùng trừng mắt liếc hắn một cái, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Tần Nguyên trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, sư phụ, ngài đây là không chuẩn bị tiếp tục tu luyện sao? Hàn Tùng trả lời, có gà ăn mày ăn, còn tu luyện cái rắm. Chậc chậc, nhìn lời nói này, thật đúng là thoải mái a. Tần Nguyên cũng không còn giày vò khốn khổ, rất nhanh theo tự mình nhà tranh bên trong chuyển đến bàn ghế, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn lúc này mới đem hai cái đóng gói tốt gà ăn mày bày tại trên mặt bàn. Đón lấy, hắn lại đem bí chế tương liệu phân biệt đổ vào hai cái gà ăn mày bên trên, sau đó cẩn thận trộn đều. Một cỗ mùi thơm mê người, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hàn Tùng nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng một cái, đem hai cánh tay tại pháp bảo trên lung tung bay sượn, liền muốn đi sờ gà ăn mày cái mông. Sư phụ, chấm đã. Cái gặp Tần Nguyên tựa như ảo thuật, đem hai hũ tốt nhất tiên gia rượu nhưỡng lấy ra ngoài. A, lại là Tùng Lộ Quế Hoa nhưỡng. Nghe được cỗ này thanh đạm mùi rượu, Hàn Tùng không khỏi mừng rỡ. Đón lấy, hắn hơi nhíu lên lông mày, nói ra, loại này tiên gia rượu đủ chế làm bắt đầu cực kỳ không dễ, nghe nói hàng năm sản xuất số lượng có hạn, cho nên giá cả phi thường đắt đỏ. Chỉ sợ hai bình này Tùng Lộ Quế Hoa nhượng giá cả, so cái này hai cái lá sen gà ăn mày còn muốn bí đi. Tần Nguyên dù sao cũng là xuyên qua nhân sĩ, đang làm người xử thế phương diện này bên trên, coi như có chút kinh nghiệm. Cái gặp hắn vung tay lên, nói ra, sư phụ, bỏ mặc là lá sen gà ăn mày cũng tốt, vẫn là Tùng Lộ Quế Hoa nhượng cũng tốt, đều là đồ đệ hiếu kính ngài. Ngài lao nhân ra một mực miệng lớn ăn gà, uống từng ngụm lớn rượu, cái khác một mực đều không cần quản. Hàn Tùng cười ha ha một tiếng, trả lời, tốt tốt tốt. Rất nhanh, sư đồ hai người liền bắt đầu một bên chặt gốc, một bên ăn như gió cuốn bắt đầu. Qua ba lần rượu, gà ăn mày cũng đã ăn hơn phân nửa. Hàn Tùng mắt say lờ đờ nhập nhèm hỏi hắn, lần này xuống núi lịch lãm, có thể từng có thu hoạch. Tần Nguyên nghĩ nghĩ, gật đầu trả lời, đồ đệ minh bạch một cái đạo lý, từ xưa chính ma bất lưỡng lập, nếu là đối ma tu mềm lòng nương tay, chính là đối thiên hạ chính đạo ruồng bỏ cùng kinh nhận. Hàn Tùng cởi mở cười một tiếng, tốt một cái chính ma bất lưỡng lập, đến, hai anh em ta đi một cái. A ha, thần đạp mã hai anh em mà. Xem ra sư phụ hắn lao nhân ra là thật uống nhiều quá. Tần Nguyên đành phải không còn khuyên hắn uống rượu, mà là nhường hắn ăn nhiều một chút thịt. Tùng Lộ Quế Hoa nhưỡng dù sao cũng là tiên gia rượu, mặc dù vừa mới bắt đầu uống có chút thanh đạm, nhưng là nó hậu kình mà lại phi thường lớn. Nếu như Hàn Tùng không phải kim đan cảnh tu sĩ, đoán chừng uống hai chén liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể để Tần Nguyên cảm thấy kỳ quái là, hắn chỉ là cái động phủ cảnh tu sĩ, vì cái gì tiểu lượng lại so sư phụ còn tốt hơn? Tần Nguyên trầm tư một lát, cảm thấy giải thích duy nhất chính là tự mình cái nào đó đỉnh cấp khí vận sinh hiệu, nhường hắn có được ngàn chén không say năng lực. Về phần cụ thể là cái nào khí vận, vậy liền không được biết rồi. Gặp Hàn Tùng nằm sấp tại trên mặt bàn ngáy lên, Tần Nguyên đơn giản thu thập một cái mặt bàn, đứng dậy liền muốn ly khai. Không ngờ, hắn lại đột nhiên bị sư phụ một cái kéo lại. Cái gặp hắn một bên nốc rượu, một bên nói ra, "Tiểu Nguyên a, có kiện sự tình. Vi sư nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi xuống núi trước, vi sư tặng cho ngươi cái kia thành chân phẩm pháp kiếm, là theo tông môn luyện khí phường nợ tới. Sư phụ cũng không có tiền mua đắt như vậy đồ vật, nếu không, ngươi giúp ta trả đi." Gặp hắn chết dắt lấy cánh tay của mình không buông tay, Tần Nguyên chỉ có thể kiên trì hỏi, "Sư phụ, ngài nợ bao nhiêu tiền?" Ngay sau đó, Hàn Tùng không đánh rượu cách nhi, nói chuyện cũng không lớn đầu lưỡi, dứt khoát lợi rơi xuống đất trả lời, 2000 linh thạch. Tần Nguyên lập tức không còn gì để nói, "Sư phụ, ngài đây là say vẫn là không có say a?" Chương 27, tu hồn tiên cùng ngự kiếm thuật tông môn nghị sự đại sảnh bên trong, trưng bày một cái pháp bảo. Món pháp bảo này tạo hình hết sức kỳ lạ, cùng phàm nhân đưa tang lúc dùng dẫn hồn cờ không sai biệt lắm. Thế nhưng là món pháp bảo này rõ ràng muốn so dẫn hồn cờ phức tạp hơn một chút, mà lại cờ trên mặt dùng tiên gia bút mực, viết Phật giáo lục tự chân ngôn, "Ún, nha, đây, bá, bỏ họ, hùng." Mấy tên trưởng lão vây quanh ở pháp bảo trước mặt, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Giới luật trưởng lão nghiêm lập nhìn thoáng qua pháp bảo, trầm giọng nói ra, "Trưởng môn sư minh, đây là huyết sát tông tông chủ hao phí gần trăm năm, luyện chế ra tới pháp bảo, huyết sát tụ hồn tiên. Loại pháp bảo này 10 điểm tà môn, không chỉ có thể tụ long người chết hồn phách, còn có thể đem hồn phách ôn dưỡng ở bên trong, coi như khôi lỗi sử dụng." Trưởng môn chân nhân gật đầu nói, "Mấy trăm năm trước, ta cùng một tên nguyên anh cảnh ma tu lúc đối chiến, từng gặp loại này âm hồn pháp bảo. Chỉ cần dùng nó giết chóc sinh mệnh, liền có thể không ngừng tăng lên pháp bảo phẩm chất." Đó lấy, hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, bây giờ trôi này tụ hồn tiên đã tăng lên tới tiên phẩm phẩm trận, chắc hẳn sớm đã luyện hóa trên vạn người hồn phách. Nghe thấy lời nói này, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Vì luyện chế một cái pháp bảo, vậy mà không tiếc giết chết trên vạn người sinh mệnh, đơn giản chính là phát rồ. Đó lấy, trưởng môn chân nhân đột nhiên hỏi, Nghiêm sư đệ, ngươi đang đuổi giết huyết sát tông tông chủ thời điểm, đối phương vì sao không có sử dụng món pháp bảo này đối phó ngươi? Phải biết, cái này thế nhưng là tiên phẩm pháp bảo a, liền liền Thanh Vân tông dạng này nội tình thâm hậu tiên gia tông môn, bây giờ cũng bất quá chỉ có 3 kiện tiên phẩm pháp bảo mà thôi. Trưởng môn chân nhân càng là bằng vào trong đó một cái tiên phẩm pháp bảo, đưa thân đại tuyên vương triều tu tiên thực lực bảng 10 vị trí đầu. Theo lý thuyết, huyết sát tông tông chủ có được như thế pháp bảo cường đại, hẳn là sớm đã tại đại tuyên vương triều thanh danh vang dội mới đúng. Có thể hắn vì cái gì điệu thấp gần trăm năm, thậm chí trước khi chết đều không dùng qua cái này tiên phẩm pháp bảo. Trưởng môn chân nhân không khỏi có chút hoài nghi, đối phương có phải hay không có càng lớn nhu đồ. Nhưng hôm nay, hắn đã thân tử đạo tiêu, cho dù có lớn hơn nữa nhu đồ lại để làm gì đâu. Nghe thấy trưởng môn chân nhân đặt câu hỏi, giới luật trưởng lão không khỏi sửng sở. Lập tức, thần sắc hắn có chút kỳ quái trả lời, cái này, ta cũng không rõ ràng. Nếu không phải ta nhường mấy tên tinh thông phong thủy đệ tử, tại huyết sát tông phụ cận tìm kiếm, đoán chừng cái này tiên phẩm pháp bảo liền muốn một mực niêm phong cất vào kho tại mật thất hốc tối bên trong. Trưởng môn chân nhân trầm ngâm một lát, một mặt thận trọng hỏi, sư đệ, ngươi xác định huyết sát tông tông chủ thật đã chết rồi sao? Giới luật trưởng lão trả lời như đinh chém sắt, người kia bị ta đập nát trái tim cùng đan điền, lại bị ta bóp nát đầu lâu cùng nguyên anh, thậm chí liền liền thần hồn cũng bị ta dùng pháp tướng phá hủy. Nếu như hắn dạng này cũng còn không chết, vậy ta thật không lời nào để nói. Còn lại trưởng lão nhao nhao phụ hòa nói, đã nguyên anh đã vỡ, thần hồn đã hủy, liền tuyệt đối không có còn sống khả năng, xem ra Nghiêm sư huynh lời nói không ngoa. Trưởng môn chân nhân đồng dạng gật đầu. Phàm là người tu tiên, thần hồn cầm đầu, nguyên anh làm thứ, thể xác là mạng. Chỉ cần giữ lại trong đó, liền có cơ hội chuyển thế trùng tu. Nhưng nếu như ba người toàn bộ bị hủy, đó chính là thật thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diện. Lúc này, phong luyện khí trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, trưởng môn sư minh, trôi này huyết sát tụ hồn phiên mặc dù là một cái tiên phẩm pháp bảo, có thể nó chung quy là ma đạo bên trong vật. Nếu như đưa nó lưu tại Thanh Vân tông, vạn nhất bị cái khác tông môn biết rõ, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Thậm chí, còn có thể sẽ dẫn tới ma đạo cự phách ngấp nghé, theo ý ta, chúng ta vẫn là đưa nó phá hủy tương đối tốt. Lời này vừa nói ra, còn lại các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Trưởng môn chân nhân trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, nếu là muốn phá hủy một cái tiên phẩm pháp bảo, ít nhất phải hóa thần cảnh trở lên thực lực mới được. Bây giờ Thanh Vân tông ngoại trừ ta cùng thái thượng trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có Nghiêm sư đệ có thể phá hủy cái này tiên phẩm pháp bảo a. Cái gặp giới luật trưởng lão lập tức đứng ra, trả lời, trưởng môn sư minh, bây giờ thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan, ngài lại nhất định phải trong tông môn chủ trì đại cục. Ta nguyện ý đứng ra, tự tay đem cái này ma đạo pháp bảo phá hủy. Trưởng môn chân nhân nhắc nhở hắn nói, muốn phá hủy tiên phẩm pháp bảo, cần hao phí mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian, sư đệ cần phải nghĩ rõ ràng a. Giới luật trưởng lão nghiêm lập, thần sát trang nghiêm nói, chỉ cần không để Thanh Vân tông rơi vào nguy nan, liền xem như hao phí 1000 năm, Nghiêm mộ cũng ở đây không chối từ. Lần này ngôn ngữ, nhưng ở đây tất cả mọi người đều cảm động. Cuối cùng, trưởng môn chân nhân thở dài một tiếng, trả lời, vậy được rồi. Ngày thứ hai, Khô Kiếm Phong bên trên, một thanh phi kiếm phóng lên tận trời, như sao trời xung đột, khí thế rộng rãi. Có thể lập tức, phi kiếm thân kiếm đột nhiên lay động, rất nhanh liền rơi ở trên mặt đất. Tần Nguyên đứng tại cách đó không xa, tự lẩm bẩm, cái này phá kiếm cũng quá không để mặt mũi đi, tốt xấu ta cũng là có được đỉnh cấp kiếm thuật thiên phú người a. Đây, có phải hay không vừa rồi dùng sức quá mạnh a, lần này ta ôn nhu một điểm thử một chút. Nói xong, hắn lần nữa khép lại tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái gặp trôi này rơi trên mặt đất pháp kiếm, đột nhiên bắt đầu rung động bắt đầu. Ngay sau đó, Tần Nguyên vung tay lên một cái, trầm giọng quát, "Lên!" Vừa dứt lời, trôi này pháp kiếm lập tức phát ra chanh một tiếng bù bù, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi kiếm trực chỉ thương khung. Tần Nguyên nhanh lên đem linh khí tụ tập tại trên ngón tay, dùng để dẫn dắt cùng khống chế pháp kiếm phi hành quy tích. Lần này, hắn cố ý thả chậm pháp kiếm tốc độ phi hành. Quả nhiên, pháp kiếm bay phi thường ổn định, không còn có ngã xuống khỏi tới. Ha ha, xong rồi. Tần Nguyên một mặt kích động hô. Luyện tập đại khái nửa nén hương thời gian, Tần Nguyên triệt để nắm giữ linh khí ngự kiếm kỹ xảo. Cái này cùng hắn khống chế hỗn độn kiếm khí không quá đồng dạng. Hỗn độn kiếm khí không cần linh khí dẫn dắt, chỉ cần Tần Nguyên tâm niệm vừa động, bọn chúng trong nháy mắt liền sẽ làm ra phản ứng. Nhưng là ngự kiếm thuật lại không đồng dạng. Người sử dụng nhất định phải trước dùng linh khí thành lập một cái, cùng pháp kiếm câu thông cầu đối. Dạng này khả năng thông qua linh khí khống chế phi kiếm. Đơn cử ví dụ tới nói, khống chế hỗn độn kiếm khí tựa như là lượng tử thông tin, đã hiệu suất cao lại cấp tốc, mà sử dụng ngự kiếm thuật tựa như là thông tin vô tuyến, tốc độ phản ứng nhanh chậm, quyết định bởi tại truyền thâu môi giới tốt xấu. Xem ra, nhất định phải có đầy đủ cao cảnh giới, cùng đủ nhiều linh khí, dạng này khả năng tùy tâm sở dụng khống chế phi kiếm. Thần Nguyên rất nhanh làm ra tổng kết, thuần thục nắm giữ khống chế phi kiếm kỹ xảo về sau, huấn luyện cũng không có như vậy kết thúc. Cái gặp hắn vung tay lên một cái, trôi này chân phẩm pháp kiếm lập tức lơ lửng tại hắn trước người. Ngay sau đó, Tần Nguyên thả người nhảy một cái, ổn ổn đương đương đứng ở pháp kiếm phía trên. Theo hắn mặc niệm ngự kiếm thuật chú ngữ, hai ngón trên linh khí rất nhanh liền cùng pháp kiếm sinh ra cộng minh. Sau một khắc, Tần Nguyên lớn tiếng hô một câu, "Đi thôi, địch chủ." Vừa dứt lời, chân phẩm pháp kiếm tựa như là thông linh, trực tiếp đằng không mà lên. Tần Nguyên đứng tại trên pháp kiếm, nhìn xuống Khô Kiếm Phong trên hoa cỏ cây rừng, ăn no thỏa mãn. Cùng lúc đó, một gian cũ nát nhà tranh trước, Hàn Tùng đột nhiên mở to mắt, một mặt kinh ngạc nói ra, "Vậy mà nhanh như vậy liền học được ngự kiếm thuật, cái này tiểu tử kiếm đạo thiên phú quả nhiên kinh khủng như vậy." Chương 28, Vô Thượng Kiếm Đạo, lấy tâm ngự kiếm Thanh Vân Tông ngự kiếm thuật tổng cộng chia làm trên dưới hai quyển, thượng quyển nói chính là như thế nào lấy khí ngự kiếm, quyền hạ nói chính là như thế nào ngự kiếm phi hành. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Tần Nguyên liền đem cái này hai quyển pháp thuật nắm giữ toàn bộ. Cái gặp lớn như vậy Khô Kiếm Phong bên trên, một đạo kiếm ảnh vây quanh đỉnh núi bay tới bay lui, làm không biết mệt. Nếu là đổi thành phổ thông tu sĩ, học được ngự kiếm phi hành về sau, khẳng định đều là cẩn thận nghiêm túc phi hành. Có thể Tần Nguyên hết lần này tới lần khác là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là đem thân kiếm hiện lên 70 độ sừng, xuyên thẳng mây xanh, hoặc là đầu hướng xuống chân hướng lên trên, dự ngực treo trên bầu trời phi hành. Một thanh nho nhỏ pháp kiếm, sừng sốt bị hắn chơi ra các loại nguy hiểm kích thích động tác. Tốt ra hỏa, liền xem như thâm niên phi công cũng không dám như thế bay. A Hàn Tùng nguyên bản ngay tại an tâm ngồi xuống tu luyện. Thế nhưng là Tần Nguyên tựa như là một cái đậu xanh con ruồi, tại đỉnh đầu hắn nóng 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 bay không ngừng. Cuối cùng, Hàn Tùng thực tế bị hắn phiền đến không được, thế là hướng lên trời trên tiện tay bung lên. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Tần Nguyên cả người mang kiếm theo giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Hàn Tùng vốn cho rằng dạng này liền có thể bỏ đi hắn ngự kiếm phi hành ý niệm. Không ngờ, Tần Nguyên nằm trên giường 2-3 ngày, chân trái cùng cánh tay phải trên còn cuốn băng vải, liền lại trên Khô Kiếm Phong bắt đầu các loại hoa thức phi hành. Hại, chính là chơi. Hàn Tùng thật sự là bị hắn làm cho không sợ người khác làm phiền, có thể lại không về phần đem đồ đệ tay chân đánh gãy, sau đó đem hắn buộc tại trên cây đi. A, khoan hãy nói, đây đúng là cái tốt biện pháp. Có thể cuối cùng, Hàn Tùng nể tình cái tia lá sen gà ăn mày phần bên trên, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nghĩ đến một cái không tính biện pháp. Một ngày này, Hàn Tùng đầu tiên là đi một chuyến tông môn phòng nghị sự, sau đó lại đi một chuyến tông môn tàng thư các. Đối với mấy trăm năm cũng không từng xuống núi hắn tới nói, kém chút cũng không tìm tới hai cái này địa phương ở đâu. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì chuyện hiếm có. Dù sao, đi qua nhiều năm như vậy, tông môn phòng nghị sự cùng tàng thư các đã sớm không biết rõ phá bỏ và xây lại bao nhiêu lần. Hàn Tùng tìm không thấy cái này hai nơi địa phương, đúng là như thường. Nghe nói, Đại Tuyên Vương triều có một cái tông môn bởi vì các loại nguyên nhân, không thể không rời đi nơi khác. Tông môn trưởng lão bế quan tu luyện 500 năm, xuất quan về sau lại tìm không thấy tự mình tông môn đi đâu. Cái này một lần trở thành Đại Tuyên Vương triều rất khôi hài trên núi công báo một trong. Cuối cùng, vị địa trưởng lão không thể không đi một chuyến Đại Tuyên Vương triều hoàng cung. Tra duyệt tông môn di chuyển địa chỉ mới về sau, lúc này mới thuận lợi tìm tới tự mình tông môn. Cùng hắn so ra, Hàn Tùng sẽ phải may mắn nhiều. Bởi vì Thanh Vân Tông ở vào Đại Tuyên Vương triều số lượng không nhiều linh mạch phía trên, chỉ cần không phát sinh tông môn bị diệt tình huống, Thanh Vân Tông liền tuyệt đối sẽ không rời đi nơi khác. Ồ, tiểu sư đệ vậy mà xuống núi à, cái này thế nhưng là hôm nay trong tông môn đầu để tin tức. Mấy trăm năm không thấy, tiểu sư đệ có thể từng đột phá đến nguyên anh cảnh. Hại, ta còn tưởng rằng tiểu sư đệ đã tọa hóa đây, nguyên lai đều là lời đồn, ha ha. Những cái kia ngay tại xử lý tông môn sự vụ trưởng lao nhóm, nhìn thấy tiểu sư đệ vậy mà xuống núi, nhao nhao mở miệng trêu chọc. Hàn Tùng sớm đã thành thói quen các sư huynh trêu chọc, cũng không để ở trong lòng. Hắn đầu tiên là hướng các vị trưởng lao chắp tay thở dài, lúc này mới đi trưởng môn sư huynh nơi đó. Nghe minh bạch hắn ý đồ đến về sau, trưởng môn chân nhân không khỏi giật mình, hỏi: "Trong tông môn lại có như thế thiên phú kiếm đạo thiên tài, vì cái gì ta nhưng không có nghe nói qua?" Hàn Tùng cười khổ một tiếng, trả lời: "Tần Nguyên vừa tới tông môn hơn nửa năm, sư huynh chưa từng nghe qua tên của hắn cũng rất bình thường." Không dối gạt sư huynh nói, cái này tiểu tử giấu rốt bản sự đơn giản nhất lưu, liền sư đệ ta cũng kèm chút bị hắn giấu giếm được. Tuyệt ảnh kiếm pháp chính là Thanh Vân Tông thượng thừa nhất kiếm pháp một trong, có thể hắn chỉ dùng nửa năm, liền đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đến đệ tứ trọng, đơn giản nghe rợn cả người. Nghe thấy hắn, liền trưởng môn chân nhân cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Thế là hắn gật đầu nói, đã như vậy, bản kia phủ đuổi thật lâu kiếm kinh ngươi thì lấy đi đi. Bất quá đầu tiên nói trước, bản này kiếm kinh chính là Thanh Vân Tông cấp cao nhất kiếm pháp, không cho sơ thất. Ta chỉ cấp ngươi 2 năm mượn xem thời gian, kỳ hạn vừa đến, bản này kiếm kinh nhất định phải một lần nữa trở lại tông môn tàng thư các. Hàn Tùng vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian trả lời, đa tạ trưởng môn sư huynh thành toàn. Trở lại Khô Kiếm Phong về sau, Hàn Tùng lập tức đem Tần Nguyên gọi vào trước mặt. Cái gặp Tần Nguyên tóc tựa như là dựng ngược cái chổi, bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, đơn giản để cho người ta dở khóc dở cười. Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Tần Nguyên, ngươi có thể từng học được ngự kiếm thuật rồi?" Tần Nguyên tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Học xong, sư phụ, ta cái này cho ngài lộ hai tay." Hàn Tùng khoát tay một cái nói: "Không cần." Đó lấy, hắn lại hỏi: "Vậy ngươi có biết ngự kiếm thuật tinh túy là cái gì?" Tần Nguyên trầm tư một lát, trả lời: "Đệ tử cảm thấy, ngự kiếm thuật tinh túy là lấy khí ngự kiếm. Chỉ cần thuần thục nắm giữ điểm này, không chỉ có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, còn có thể ngự kiếm tiêu dao, thiên hạ khắp nơi có thể đi." Nghe thấy câu trả lời của hắn, Hàn Tùng thỏa mãn gật đầu. Chỉ là rất nhanh, hắn lại hỏi một câu: "Vậy ngươi có thể từng nghe nói qua, lấy tâm ngự kiếm pháp môn?" "Đi." Tần Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là đổi thành những người khác, khẳng định chưa nghe nói qua lấy tâm ngự kiếm pháp môn. Có thể hắn làm một cái người xuyên việt, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Nếu như hắn không có đoán sai, có một bản kiếm thuật trong bí kíp, ghi lại chính là loại này không gì sánh được huyền ảo kiếm pháp. Chẳng lẽ sư phụ hắn lao nhân ra? Nghĩ tới đây, Tần Nguyên lập tức lắc lắc đầu nói, đệ tử chưa từng nghe qua lấy tâm ngự kiếm pháp môn, cái này sẽ không phải là sư phụ tự mình bịa đặt ra à? Ha ha ha. Hàn Tùng đột nhiên cười to vài tiếng, trả lời, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không có. A ha. Quả nhiên bên trên eo. Thế là Tần Nguyên tranh thủ thời gian phi thường phối hợp hỏi, sư phụ có thể từng gặp môn này kiếm pháp? Không ngờ, câu nói này vừa bạn đâm trúng Hàn Tùng chỗ đau. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, trả lời, không nói gặp ngươi, Thanh Vân Tông Khai Sơn tổ sư gia chính là lấy tâm ngự kiếm cao thủ. Đáng tiếc là từ khi hắn lão nhân già sau khi ngã xuống, môn này kiếm pháp liền rốt cuộc không có nhân xâm xuyên thấu qua. Ta từng hao phí mấy trăm năm thời gian nghiên cứu môn này kiếm pháp, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nói đến nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Nguyên, tiếp tục nói, gần nhất ta xem ngươi chơi bời lêu lổng, vừa vặn có thể thăng ngộ một cái bản này kiếm pháp, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hạnh phúc đơn giản tới quá đột ngột. Tần Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình chỉ là chơi tốt mấy ngày ngự kiếm phi hành, liền thu được một cọc thiên đại cơ duyên. Thế là hắn không hề nghĩ ngợi, tranh thủ thời gian trả lời, đệ tử nguyện ý. Hàn Tung gật gật đầu, đưa tay đưa tới một bản bí kíp kiếm pháp. Đúng lúc này, Tần Nguyên thấy được một nhóm hệ thống nhắc nhở.